Trên bầu trời, trong nháy mắt ô vân dày đặc, sấm sét vang dội. Một đầu mang theo 8 mệnh võ đế lực lượng lôi long thông suốt từ trên trời giáng xuống. Cái kia to lớn lôi long giữa không trung gào thét, một cỗ có thể thôn phệ lực lượng của đại địa quét sạch bốn phía. Thoáng chốc, vô số phòng ốc quanh sập. Đại địa tựa hồ đều run rẩy theo bắt đầu. Trong không khí tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức. Trên đất các đệ tử nhìn thấy cái kia dọa người lôi long, đều dọa sợ nổi da gà, run lẩy bẩy. Cái kia một đạo cự đại lôi long nếu là áp xuống tới, bọn hắn sẽ hài cốt không còn. Bọn hắn rõ ràng cảm thụ được cái kia đạo lực lượng cường hãn, mà bọn hắn liền là dê đợi làm thịt, như sâu kiến. Mà tu vi hơi thấp đệ tử đã đứng không vững, trực tiếp co quắp trên mặt đất, thậm chí đã bị hủ tè ra quần. Keng. Ký chủ trấn nhiếp Sùng Dương Tông chúng đệ tử. Tu vi 40000. Trước mắt tu vi 9 mệnh võ đế 90000 75000. Các vị, ta không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm, thuận ta thì sống, kẻ ngươi ta đem các ngươi đi cho ăn rùa đen. Đường Cửu Tiêu thanh âm lăng lệ, đang khi nói chuyện, chỉ Sùng Dương Tông bên ngoài. Lúc này, Huyền Vũ nhẹ nhàng hạ thấp đầu, viên kia to lớn đầu, phảng phất đem toàn bộ trời đều che khuất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chính là một trận cuồng phong, từ trên trời giáng xuống, cuốn tới. Phù phù, phù phù, phù phù. Thoáng chốc, Sùng Dương Tông chúng đệ tử phần phật quỳ một mạng lớn, ô ép một chút túi đầu, không dám ngẩng đầu. Đỉnh đầu bọn họ cái kia giống như núi cự hình rùa đen, doa đến bọn hắn hồn phi phách tán, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Cái này so vừa rồi cái kia đạo diệt thế chi uy còn muốn rung động mấy lần. Chúng ta nguyện ý quy thuận đế quân. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Giờ này khắc này, Sùng Dương Tông chúng đệ tử lần nữa nhìn về phía Đường Cửu Tiêu thời điểm, như là đối đại thần minh. Vai hùng bất phàm, người mang tuyệt kỹ, bọn hắn căn bản không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Keng. Sùng Dương Tông đám người thần phục ký chủ. Tu vi 40000. Trước mắt tu vi 9 mệnh võ đế 49000 75000. Đường Cửu Tiêu hài lòng nhìn xem quỳ đầy đất Sùng Dương Tông chúng đệ tử, trò chơi bắt đầu. Chương 188, Đế Nguyên Tông kế hoạch. Đế Nguyên Tông. Vạn Hạo vừa trở lại môn phái, trưởng môn Lạc Phong Đế cùng năm đại trưởng lão hào hứng nên đón tiếp lấy, cùng nhau ôm quyền nói: "Cung nên lão tổ trở về." Vạn Hạo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi vào Đế Nguyên Tông chủ điện Đế Nguyên điện, nghĩ đến Đường Cửu Tiêu thất mệnh võ đế tu vi cùng Phượng Khuynh Thành trong tay cái kia một thanh thần khí, bị hù toàn thân khẽ run rẩy. Quá kinh khủng, hắn trên đường trở về, một mực đang suy tư, muốn hay không tham chiến. Tham chiến, nếu là thua, vậy hắn coi như thật một điểm đường lùi đều không có. Nếu là không tham chiến, Vạn Nhất Thương Khung phái có thể mời được trước đó vài ngày mới đi đến tiên tộc Ba Mỗ Lạc đại nhân, đến lúc đó tiên tộc thảo phạt cũng rất khó ứng phó. Huống hồ Ba Mỗ Lạc đại nhân tu vi thông thiên, tục truyền nói đã đạt đến võ đế đỉnh phong tu vi, trong tay một thanh thông thiên trường mâu đã đạt tới thập nhị phẩm. Một đường suy tư, quả thực là một quyết định chủ ý. Lão tổ, ngài đi ma tộc nhưng có thu hoạch gì? Trường môn Lạc Phong Đế một mặt mong đợi nhìn xem Vạn Hạo, hắn đối lão tổ hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng lão tổ đã có thể an toàn trở về, hẳn là có không ít thu hoạch. Phía sau hắn năm tên trưởng lão đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tiên tộc chúng môn phái đều đã thương lượng xong, cái nào môn phái trước bắt lấy Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành, cái nào môn phái liền là tiên tộc đệ nhất đại môn phái, tấn công xong ma tộc về sau, tự nhiên sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Bọn hắn Đế Nguyên Tông một mực bị Thương Khung phái đè ép, lần này lao tổ rời núi trực đảo Hoàng Long, là bọn hắn siêu việt Thương Khung phái cơ hội tốt nhất. Vạn Hạo nguyên bản tâm tình đã vững vàng không ít, bị Lạc Phong Đế cái này hỏi một chút, lập tức giận không kèm được, dựng râu trừng mắt Lạc Phong Đế. Người qua đây, là lão tổ. Lạc Phong Đế không hiểu ra sao, nhưng lão tổ có lệnh, không thể không nghe, vẫn là cùng kính đi lên trước. Nhưng mà, mới vừa đi tới đến lão tổ trước mặt, đột nhiên một cái chân to không hề có điểm báo trước đặt tới. Theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên, một mặt được vòng nhìn xem lão tổ. "Lão tổ, người còn dám tránh?" Vạn Hạo càng cho hơi vào hơn buồn mực, lần nữa nhấc chân. Lần này Lạc Phong Đế không dám tránh, bị một cước đạp ở trên người, thân thể sau này bay ra ngoài mấy bước, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Năm tên trưởng lão thấy cảnh này, miệng cậu là run lên, có người lập tức tiến lên giỗi tay vịn chặt Lạc Phong Đế. Vạn Hạo một cước này đạp ra ngoài, cảm giác còn không có xả đủ giận, lần nữa chỉ trước người, nghiêm nghị nói: "Tới, lão tổ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lạc Phong Đế chùi miệng góc máu, một bên hỏi, một bên đi tới. "Bành." Lạc Phong Đế thân thể lần nữa chạy đến bay ra ngoài. "Ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi nói cho ta biết Đường Cửu Tiêu chỉ có võ thánh cảnh giới? Có phải hay không là ngươi nói cho ta biết Ngọc Tu La chỉ có một mạng võ đế tu vi?" Vạn Hạo càng nghĩ càng giận, vừa nghĩ tới Đường Cửu Tiêu, liền lòng còn sợ hãi. Nếu không có hắn mẹ bén, kém chút liền về không được. Gặp Lạc Phong Đế đám người gật đầu, trực tiếp phát nổ nói tụ: "Ngươi cái tinh trùng lên não, ngươi là muốn hại chết lão tổ ta. Đường Cửu Tiêu là thất mệnh võ đế, còn có Ngọc Tu La, nàng là năm mệnh võ đế, ta kém chút chết tại ma tộc." Lạc Phong Đế tính cả năm vị trưởng lão nghe lão tổ giận mắng, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Lần trước tại yêu tộc bọn hắn nhìn chân, Đường Cửu Tiêu đích thật là võ thánh cảnh giới, ngược lại là Ngọc Tu La, không chút xuất thủ, dựa theo đệ tử đến báo, tu vi của nàng là một mạng võ đế. "Lão tổ, ngài có phải hay không sai lầm?" Lạc Phong Đế cả gan nghi ngờ một câu. "Sai lầm? Lão tử túi càn khôn đều bị Đường Cửu Tiêu đoạt đi, ta đều không dám thả một cái dám, ngươi nói lão tử sai lầm?" Vạn Hạo càng nổi nóng, nắm đấm nắm khênh khách vang, thật nghĩ lại đi đem cái này một đầu góc trưởng môn đánh một trận. Lạc Phong Đế tự biết thất ngôn, khoe miệng co giật mấy lần, không còn dám nói lung tung. Còn lại mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Đường Cửu Tiêu thất mệnh võ đế, ma tộc còn có yêu tộc đại quân, cái này còn thế nào tiến đánh? Trầm mặc nửa ngày, Vạn Hạo thở dài một hơi. Ma tộc Đường Cửu Tiêu để cho ta cho tiên tộc chúng môn phái truyền lời, chúng ta tiến đánh ma tộc này, hắn sẽ đích thân đến tiên tộc. Phong Đế, ngươi là trưởng môn, ngươi cầm cái chủ ý, chúng ta muốn không cần tiếp tục tham dự tiến đánh ma tộc. Lạc Phong Đế do dự một lát, dứt khoát kiên quyết nói. Đánh? Vì sao? Vạn Hạo ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, trong ánh mắt ngược lại là bình tĩnh không thiếu. Như lão tổ nói, hậu thiên Đường Cửu Tiêu chắc chắn sẽ đến tiên tộc, khi đó ma tộc đô thành nhất định không hư, chúng ta vì sao không trực tiếp đem ma tộc công chiếm? Lạc Phong Đế trong mắt lóe ánh sáng, tiên tộc còn có ba mối lặc, hắn tại tiên tộc, sao có thể làm cho Đường Cửu Tiêu càng rỡ, đến lúc đó, bọn hắn thê tất sẽ có một trận dây dưa, như vậy, liền cho chúng ta đầy đủ thời gian. Vạn Hạo sau khi nghe xong, cảm giác lời ấy có chút đạo lý. Tại trong sự nhận thức của hắn, ba mối lặc phần thắng càng lớn, chớ nói chi là ba mỗ lặc còn có một cái thủ hạ, tu vi đồng dạng đạt đến tám mệnh võ đế. Tốt, cứ làm như thế. Phong Đế, ngươi đem tin tức này thông chi môn phái khác, nói ta bị Đường Cửu Tiêu đánh thành trọng thương, lại tìm cái lý do, nói ma tộc Đường Cửu Tiêu tuyên bố muốn dẫn người diệt chúng ta môn phái, cho nên hậu thiên đế nguyên tông muốn giữ vững ở bên trong môn phái, tạm thời không ra lấy ma tộc. Vạn Hạo trong lòng đánh lấy tính toán, bên môi tạo nên vẻ đắc ý cười. Lão tổ anh minh, ta cái này đi thông chi bọn hắn. Lạc Phong Đế lên tiếng, vội vàng từ trong đại điện lui ra ngoài, hướng thương khung phái bay đi. Việc này can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tự mình tiến về mới càng có sức thuyết phục. Keng. Ký chủ trấn nhiếp Đế Nguyên Tông trưởng môn, trưởng lão, đồng thời lọt vào chửi mắng. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi 9 mệnh võ đế 69075000. Đường Cửu Tiêu ngồi tại một cái bàn lớn trước mặt, tay phải bưng chén rượu, khoan thai thưởng thức thuần hương rượu đế. Nghe được hệ thống nhắc nhở, có chút hăng hái nhíu nhíu chân mày. Vạn Hạo giảng tất cả lời nói, toàn đều rõ ràng rơi xuống trong thai của hắn. Đồng thời, hắn tại thăm dò Vạn Hạo ký ức thời điểm, tại trong óc của hắn lưu lại một đạo thời gian ấn ký. Chỉ cần phát động thời gian pháp tắc, hiện tại ấn ký sẽ khởi động, có thể ghi chép Vạn Hạo trong vòng 5 ngày tất cả hành tung. Nhưng trước mắt chỉ có thể khởi động một lần về sau, ấn ký đem sẽ biến mất. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Đường Cửu Tiêu miễn cưỡng hướng về sau tựa ở thành ghế bên trên, khẽ nhấp một miếng rượu, "À, các ngươi muốn tiến đánh ma tộc. Coi như Huyền Vũ không tại, các ngươi có thể đánh thắng được Mã Diễm sao?" Lấy ra một tờ truyền tin phủ, cho Mã Diễm phát tin tức. Lúc này, Bạch Nghi còn đẩy cửa đi tiến ra phòng, quỳ một chân trên đất. Đế quân, Thương Khung phái phái đệ tử đến đây, nói các đại phái có chuyện quan trọng để cho ta lập tức tiến đến thương lượng. Hắn cẩn thận meo mắt nhìn Đường Cửu Tiêu thần sắc, ta có hay không hẳn là tiến đến? Ngươi cứ nói đi. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, hỏi ngược lại. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Chẳng còn nghi đứng dậy, cung kính lui đi ra ngoài. Người sau khi rời đi, Đường Cửu Tiêu đặt chén rượu xuống, trừng mắt lên. Hệ thống, dịch dung. Chương 189, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thương Khung phái, Huyền Đoạn Sơn, Bình Minh Điện. Thương Khung phái lao tổ từ Thanh Sơn thân mặc một thân trường bào màu xanh, tiên phong đạo cốt ngồi tại đại điện chủ vị. Vô thượng chân nhân mặt trầm như nước ngồi tại chủ vị một bên. Mà hai bên trái phải, theo thứ tự là tiên tộc các đại môn phái trưởng môn. Thêm bắt đầu, khoảng chừng hơn 100 người. Sự tình chính là ta nói như thế, chúng ta lão tổ muốn đi điều tra một cái ma tộc hư thực, tốt trở về cùng các ngươi chia sẻ, kết quả lại bị Đường Cửu Tiêu cái kia nghiệt chướng cùng Ngọc Tu La cái kia ma nữ đánh thành trọng thương. Đường Cửu Tiêu thậm chí còn để lão tổ cho các ngươi truyền lời, nói hắn ngày mai sẽ đích thân đến đây. Mà Ngọc Tu La còn muốn đi đổ sắt chúng ta môn phái. Cho nên các vị trưởng môn, chúng ta Đế Nguyên Tông có càng gian khổ nhiệm vụ, Đường Cửu Tiêu đành phải giao cho các ngươi các vị đang ngồi. Về phần Ngọc Tu La, chúng ta môn phái đến lúc đó sẽ bố trí xuống đại trận, nhất cử có thể bắt được. Lạc Phong Đế càng nói càng kích động, tựa hồ bọn hắn tông môn đã bị dồn đến tuyệt lộ. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được đối Đường Cửu Tiêu cùng Ngọc Tu La đã hận thấu xương. T, Đường Cửu Tiêu đây cũng quá yêu nghiệt đi, ta nhớ được hắn bị bắt thời điểm ra đi, là không có tu vi, cái này bao nhiêu tháng, tu vi đã thất mệnh võ đế. Đúng vậy a, Lạc trưởng môn, ngươi có phải hay không sai lầm? Đoạn thời gian trước, Đường Cửu Tiêu xuất hiện tại yêu tộc, mới võ thánh cảnh giới, lúc này mới hơn nửa tháng, tuyệt không có khả năng thất mệnh võ đế. Lạc trưởng môn xác định không phải nói chuyện giật gân, muốn lâm trận bỏ chạy. Mọi người đều biết Ngọc Tu La chính là một mạng võ đế, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá năm mệnh võ đế? Nhất là Lạc trưởng môn nói tới thần khí, Cửu Châu đại lục nhưng từ chưa xuất hiện qua thần khí, Ngọc Tu La vũ khí là một thanh ngũ phẩm roi, cùng thần khí kém cách xa vạn dặm. Chúng trưởng môn ngươi một lời ta một câu, mặc cho bằng ai cũng không tin Lạc Phong Đế lời nói. Trên thế giới này nào có loại này kỳ tài, mấy tháng từ một cái không có tu vi phạm nhân trực tiếp trở thành thất mệnh võ đế, lừa gạt quỷ đâu. Như Đường Cửu Tiêu thật có lợi hại như thế, vậy bọn hắn những lao gia hỏa này nhưng đã sớm không đất dung thân. Hừ, ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu nói dối, các ngươi ai nếu không tin, đều có thể mình đi ma tộc điều tra một phen, đương nhiên, liền sợ các ngươi có mệnh đi, mất mạng về. Lạc Phong Đế tức giận mặt đỏ lên, bọn hắn chất vấn địa phương, hắn nhưng là một điểm đều không có nói sai. Ta có thể làm chứng. Ma tộc đế quân Đường Cửu Tiêu hoàn toàn chính xác đã đạt đến thất mệnh võ đế tu vi, Ngọc Tu La cũng thật là năm mệnh võ đế, lại có một thanh thần khí tên là Tử Điện Lôi Long. mà từ điện lôi long chính là Đường Cửu Tiêu chế tạo. Đột ngột lại cao sáng thanh âm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nhao nhao quay đầu trông đi qua, thấy là Sùng Dương Tông trưởng môn Đan Siêu. Giờ phút này, hắn biểu lộ nghiêm túc, mà phía sau hắn, đứng đấy một vị xuất khí người trẻ tuổi, mặc một bộ áo trắng, tiêu sái đong đưa cây quạt. Thấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt rơi trên người mình, hắn ba một cái thu cây quạt, xong mọi người lộ ra một cái mỉm cười. Lời vừa nói ra, vô thượng chân nhân rốt cục ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, khó có thể tin nói: "Đan trưởng môn, việc này nhưng không cho đùa." Hắn nhất vừa nghe thấy Lạc Phong Đế nói Đường Cửu Tiêu tu vi đã là thất mệnh võ đế thời điểm, cùng những người còn lại không tin. Nửa tháng thời gian, từ võ thánh trực tiếp tăng lên tới thất mệnh võ đế, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng nghe đến Đan Siêu, hắn không khỏi tin tưởng mấy phần, bởi vì Sùng Dương Tông cách ma tộc rất gần, nếu nói biết ma tộc tin tức nhất, nhiều nhất, chuẩn nhất, trừ Sùng Dương Tông ra không còn có thể là ai khác. Can hệ trọng đại, ta cũng không dám nói bậy, các vị, Lạc trưởng môn nói đều là sự thật. Đan Siêu, cũng chính là bây giờ Bạch Nghi còn ánh mắt bình tĩnh. Trong nội tâm nhịn không được đầu đen rau muống, đế quân liền đứng sau lưng ta đâu, nếu không phải đế quân muốn chơi chơi, các ngươi những người này hôm nay ai đều đi không được. Thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước đây, ta bắt lấy một cái ma tộc đệ tử, từ trong miệng hắn biết được ma tộc đế quân tu vi tăng nhiều, ta sợ không thật, phái ta phái đại trưởng lão Sử Trung lặng lẽ tìm hiểu. Hôm qua, Sử Trung trở về nói cho ta biết, ma tộc công không đánh được, ma tộc đế quân đã đạt đến thất mệnh võ đế tu vi, đồng thời còn có thể luyện chế thần khí." Vô thượng chân nhân nghe được tin tức này, bắp thịt trên mặt không bị khống chế có quắc một cái. Đường Cửu Tiêu, vậy mà thất mệnh võ đế còn có thể rèn đúc thần khí. Nguyên bản hẳn là bọn hắn thương không phái đệ tử a. Trong lòng vừa tức vừa buồn bực, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía lão tổ Từ Thanh Sơn. Từ Thanh Sơn sắc mặt tự nhiên cũng không tốt gì. Hắn vốn là muốn đi ra hoạt động một chút gân cốt, cái này mới ra đến liền đụng phải yêu nghiệt như thế. Bế quan mấy ngàn năm, tu luyện hơn vạn năm, còn không bằng Đường Cửu Tiêu tu luyện mấy tháng. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng, lại trong lòng cực độ phẫn uất. Nó dư trưởng môn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, tin tức này đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là chí mạng. Bọn hắn liên minh vừa thành lập, lời thề son sắt muốn chia cắt ma tộc địa bàn, lớn mạnh chính mình thực lực, hiện tại xem ra, muốn chém ngang lưng. Keng. Ký chủ trấn kinh tiên tộc chúng trưởng môn. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi 9 mệnh võ đế 75.000. Đường Cửu Tiêu đứng tại Bạch Nghi còn sau lưng, nghe được hệ thống nhắc nhở, có chút ngộng, cái này nhiều xuất hiện kinh nghiệm đâu, vì sao không thêm? Keng. Ấm áp nhắc nhở, ký chủ tu vi đã đạt tới Cửu Châu đại lục hạn mức cao nhất. Muốn mở ra cấp tiếp theo tu vi cần thỏa mãn phía dưới hai điều kiện. Một đám trợ phượng khuynh thành tăng lên tới 9 mệnh võ đế. Nhị tướng Cửu Châu đại lục để thăng làm cấp 2 đại lục. Cửu Châu đại lục còn có thể thăng cấp. Đường Cửu Tiêu nghe vậy lông mày giật giật, có chút ngoài ý muốn, lại có chút mới lạ. Tiếp xuống phát triển, hắn rất chờ mong. Bất quá, như thế nào giúp lao bà tăng lên đẳng cấp? Truyền công sao? Hệ thống, nghĩ hay thật. Đương nhiên, ngươi có thể dùng loại này vô sỉ biện pháp đi lừa gạt lao bà ngươi. Đường Cửu Tiêu trong lòng hừ lạnh, giữa vợ chồng có thể để lừa gạt à, gọi là tư tưởng. Hệ thống, kinh nghiệm của ngươi đầu có thể tạm thời chuyển gà cho ngươi lão bà. Ken. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi, 075.000 không. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 44.000 không. Ký chủ hiện tại phải trăng tái giá. Tái giá. Đường Cửu Tiêu tự nhiên không có gì không nguyện ý, lão bà của mình, vậy cũng không có thể keo kiệt. Về phần kinh nghiệm à, có bọn này tên ốc, không khó. Ken. Ký chủ kinh nghiệm tái giá thành công. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi, 44.075.000 không. Ký chủ trước mắt nhưng tái giá kinh nghiệm không. Đường Cửu Tiêu thế là mở miệng lần nữa hỏi, cái kia Cửu Châu đại lục như thế nào tăng lên đẳng cấp? Hệ thống, Cửu Châu đại lục đồng thời có hai tên trở lên võ đế đỉnh phong, đồng thời đã thông đi một mảnh khác đại lục trời, liền có thể tự động để thăng làm cấp 2. Ngươi đây là đang hố cha. Nếu như hệ thống có thực thể, Đường Cửu Tiêu thế tất yếu cùng nó đánh một trầu. Trước đó, hắn đem trời cho bổ sung, ngày đó liền là thông hướng một cái khác đại lục. Còn tốt, thời hạn có hiệu lực chỉ có một tháng, bằng không hắn thật muốn khóc choáng tại nhà cầu. Mà lúc này, các đại trưởng môn nhao nhao đánh trống lui quân. Cảm thấy lúc này đối đầu ma tộc không có phần thắng. Chúng thuyết phân vân, cũng nghĩ không ra tốt đối sách. Vô thượng chân nhân cũng không hy vọng chủ tính mấy ngày kế hoạch bỏ dở nửa chừng, chân mày nhíu chặt nói, lão tổ, thực sự không có biện pháp, chỉ có thể mời vị cao nhân nào xuất thủ. Từ Thanh Sơn do dự nửa ngày, thở dài một hơi. Đi mời ba đại nhân a. Chương 190, nhẫn nhục. Đường Cửu Tiêu khí định thần nhàn đứng tại Bạch Nghi còn sau lưng, cũng là phi thường kỳ đãi bọn hắn trong miệng ba mỗ lặc là cái nhân vật dạng gì. Nghe nói đã đạt đến võ đế đỉnh phong tiêu chuẩn, còn có một thanh thập nhị phẩm trường mâu, có thể dùng xuất thủy lửa hai hệ võ kỹ. Mặt khác, hắn còn có một cái tám mệnh võ đế thủ hạ. Cương đại như thế đội hình, chắc không được tiên tộc có tự tin có thể dựa vào hắn tiêu diệt ma tộc. Từ hắn lấy được tin tức, ba mỗ lặc là trước đó vài ngày từ thiên ngoại tới, không biết làm tại sao liền lưu tại tiên tộc. Hắn suy tính, ba mỗ lặc hẳn là tại tiểu khô lâu chọc thủng trời thời điểm, từ một cái khác đại lục đi vào cái thế giới này. Về phần từ cái đại lục nào tới, trước mắt hắn còn không biết được. Bất quá hắn không lo lắng chút nào, yêu cái đại lục nào tới liền cái đại lục nào tới, dù sao cuối cùng vận mệnh đều là giống nhau. Nếu là dám giúp đỡ tiên tộc đánh hắn, chỉ có một con đường chết. Ba đại nhân đến. Vô thượng chân nhân đột nhiên cao giọng hô một câu. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Chỉ gặp một cái thân hình cao lớn nam tử người khoác mực mũ che màu xanh lục khí thế khinh người bước vào trong điện. Hắn tuổi không lớn lắm, tóc dựng đứng lên. Một đôi khỏe mạnh đôi mắt rất là sắc bén, chỉ cần bị hắn quét mắt một vòng, liền sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn đi trên đường phảng phất chạy như bay, một điểm thanh âm cũng không có. Bất quá thần thái ngạo mạn, một mực nét đầu lên, coi trời bằng vùng. Đường Cửu Tiêu cẩn thận quan sát xuống ba mỗ lặc. Quả thật như bọn hắn nói, là võ đế đỉnh phong tu vi. Ngoại hình bên trên nhìn lên đến, xác thực giống như là nhân vật lợi hại. Mà phía sau hắn, cùng theo một lúc tiến đến, là một cái vóc người càng thêm khôi ngô mặt đen trắng hán. Trắng hán kia có hai thanh đen kịt búa, xa xa nhìn một chút, liền biết là vị không dễ cho chủ. Hai người này khí chàng quá mạnh, chúng trưởng môn đều không ngoại lệ đứng dậy, trên mặt một chút cung kính chi ý. Ba đại nhân. Từ Thanh Sơn đứng dậy, đem vị trí của mình nhường ra ngoài, thực sự thật có lỗi quấy rầy ngài thanh tu. Ba mỗ lặc có chút ứng phó ừ một tiếng, ngồi ở thủ tọa phía trên, khinh miệt nhìn lướt qua đám người, mang theo một tia không kiên nhẫn. Chuyện gì tìm ta? Ba đại nhân, ngài đến làm chủ cho chúng ta a. Từ Thanh Sơn ôm quyền, đem ma tộc sự tình thêm mắm thêm muối nói một phen. Đường Cửu Tiêu ở phía dưới nghe, chỉ là cười lạnh một tiếng. Còn ma tộc muốn công đánh các ngươi, thân là danh môn chính phái lao tổ, nói lao hết bài này đến bài khác, thật sự là một điểm bức mặt cũng không cần. Ma tộc đế quân thật là lớn gan chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ba mỗ lặc dùng sức vỗ xuống cái bàn, khép mắt lại, trong đôi mắt tràn ra hàn khí, các ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá là nho nhỏ thất mệnh võ đế, có ta ở đây, tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Cái này lời mặc dù là đồng ý giúp đỡ, nhưng thực sự khó nghe, Từ Thanh Sơn mặt đều đen. Ba mỗ lặc là coi bọn họ là chó, nhưng dưới mắt cũng giận mà không dám nói gì, dù sao đối phương không phải Cửu Châu đại lục người, tu vi thực sự quá cao, chỉ có thể cố nén nộ khí, cắn răng nói tạ. Đà tạ ba đại nhân. Đà tạ ba đại nhân. Tiên tộc những người còn lại sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng bọn hắn hy vọng lại toàn đặt ở ba mỗ lặc trên thân, lúc này căn bản vốn không dám đắc tội. Đi, tiện tay mà thôi mà thôi, sau khi chuyện thành công, các ngươi mỗi môn phái tiến hiến một tên mỹ nữ cung cấp ta hưởng dụng. Ba mỗ lặc lanh khốc trên mặt rốt cục có một chút ý cười. Hắn đi tới nơi này loại địa phương cất chim cũng không có, tự nhiên là vì hưởng thụ. Nghe nói ma tộc trưởng giáo xinh đẹp như hoa, có thể chịu được xưng Cửu Châu đại lục đệ nhất mỹ nhân, cho nên mới nguyện ý xuất thủ giúp đỡ. Bằng không, hắn mới lười để ý tới đám ngu ngốc này. Không theo lời nói, ta hôm nay liền bắt các ngươi môn phái nữ đệ tử khai đao. Đang ngồi, ai có thể ngăn cản ta đây? Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, ba mỗ lặc lại là như thế không biết xấu hổ nhân vật, ngày bình thường một phái cao nhân bộ dáng, bây giờ xem ra, đơn giản liền là vô sỉ đến cực điểm. Thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Đường Cửu Tiêu cười trên nỗi đau của người khác triển khai quả xếp, không chút hoang mang cho mình quả gió. Thấy không có người nói chuyện, ba mỗ lặc lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt băn khoăn một vòng, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, tay không hề có điểm báo trước tìm đòi, trực tiếp đem đang ngồi một vị nữ trưởng môn nắm trong tay. Một giây sau, nữ trưởng môn trực tiếp biến thành huyết vụ. Ba mỗ lặc giật ra khỏe miệng, cười đến ông trầm, chư vị, suy nghĩ kỹ chưa? Sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, tiên tộc chúng trưởng môn từng cái mặt như than đen, âm trầm đáng sợ. Thế nhưng, bọn hắn tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của ba mỗ lặc. Vâng. Tiên tộc đám người chỉ có thể nhẫn nhục đáp ứng, có trưởng môn thậm chí tức giận đến mức cả người run run. Càng có trong lòng người có chút hối hận, quả nhiên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Sau khi chuyện thành công, nên như thế nào đem ba mỗ lặc tên xuất sinh này đuổi đi, hắn nhất định không phải dễ nói chuyện. Đến lúc đó, tiên tộc chỉ sợ lại sẽ lâm vào một cái khác chàng tai nạn. Áo, đế nguyên tông cái kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ba mỗ lặc đột nhiên chỉ vào Lạc Phong đế, không chờ đối phương mở miệng, cười nói. Nghe nói ma tộc Ngọc Tu La muốn đi ngươi môn phái, ngươi sau khi nắm được, muốn sống tốt đưa nàng cho ta đưa tới, ta muốn phẩm nhất phẩm các ngươi Cựu Châu đại lục đệ nhất mỹ nữ hương vị, nếu là nàng có nửa điểm thụ thương, ta để cho các ngươi cả môn phái bồi chôn bụi. Lạc Phong đế nhất thời khí chán nổi gân xanh lên, khinh người quá đáng, cái này hoàn toàn một coi bọn họ là người nhìn a. Hắn tốt xấu là tiên tộc thứ hai đại môn phái trưởng môn, bị người dạng này hô đến gọi đi, thực sự mất mặt. Cố nén không có phát tác, ôn quyền nói. Vâng. Không có việc gì tất cả giải tán đi, vô thượng lao đầu, đừng núp nhích không nên có tâm tư, ta có thể giúp các ngươi diệt trừ Đường Cửu Tiêu, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt các ngươi tiên tộc. Ba mỗ lặc đứng dậy, nên ngang hướng đại đi ra ngoài điện, đưa hai tên nữ đệ tử đến phòng ta hầu hạ. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, cùng hắn hoàn toàn bại lộ bản tính, vô thượng chân nhân khí nghiến răng nghiến lợi, biết vậy chẳng làm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy mình không nên đối Đường Cửu Tiêu nổi sát tâm. Hiện tại tốt, thương khung phái rơi xuống ba mỗ lặc trên tay. Có thể coi là hắn không có ý định tiến đánh ma tộc, không giết Đường Cửu Tiêu, ba mỗ lặc liền sẽ bỏ qua bọn hắn tông môn sao? Đáp án là không thể. Về phần đưa nữ đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không đưa, phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Đường Cửu Tiêu ánh mắt đùa cợt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, như vô thượng chân nhân tiên nhân, đều không dám tùy tiện nói không. Các ngươi đi về trước đi, hết thể dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc. Vô thượng chân nhân giữa lông mày sâu văn gãy lên, tâm phiền ý loạn, thực sự không mặt mũi nói thêm cái gì. Chúng trưởng môn đứng dậy, đều mang tâm tư từ trong đại điện đi ra ngoài. Có ngoại viện, không thấy chút nào bất kỳ vui sướng nào chi tình. Thương khung phái trong phòng khách, ba mỗ lặc đem cuối cùng một chén rượu uống xong, bột một tiếng đem chén rượu ngã nát, không nhịn được thúc giục nói. Làm sao còn không có đem nữ nhân đưa tới, vô thượng tiểu nhi là chết à, Hắc Luân, đi xem một chút, như còn không thể đưa tới, giết mấy người chơi đùa. Hắn hiện tại lệch ra trên đế, cùng lúc vừa tới hoàn toàn là hai loại. Khi đó, hắn ngụy trang rất tốt, một phái cao nhân tác phong. Là, thiếu gia. Hắc Luân lên tiếng, lui ra khỏi phòng. U, cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi a. Một đạo không hề có điểm báo trước thanh âm, từ nóc phòng thăm thẳm truyền đến. Ba Mỗ Lặc trong nháy mắt tỉnh rượu, hắn trừng mắt, liền thấy một cái nam tử áo trắng đã rơi vào phòng của hắn bên trong. Khí chất tiêu sái, nhan trị kinh người. Người kia là ai? Hắn như thế nào tiến đến? Vì sao mình không có phát giác? Ba Mỗ Lặc khiếp sợ không thôi, võ đế đỉnh phong tu vi toàn bộ phong xuất ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào? Là đi tìm cái chết sao?" Tại hắn ánh mắt phẫn nộ bên trong, nam tử áo trắng cười tủm tỉm nói: "Ta là tới tiễn ngươi lên đường." Chương 191, cùng hắn chơi đùa. Nghe vậy, Ba Mỗ Lặc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, cười ha ha bắt đầu. "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cản rỡ rất a." Cửu Châu đại lục, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Tới đây về sau, hắn đã sớm tuần sát lần, tu vi cao nhất chính là Thương Khung phái lao tổ, cũng bất quá năm mệnh võ đế. Trước mắt tiểu tử này, ánh mắt khinh miệt nhàn nhạt quét qua, nhiều nhất liền 20 mấy tuổi, tu vi nhìn không thấu. Nhưng ẩn giấu tu vi pháp bảo nhiều như thế, tiểu tử này định là dùng. Hừ một tiếng, nụ cười trên mặt cởi đến sạch sẽ, thay vào đó là nồng đậm sát ý. Tiện tay tụ lên một đạo liệt hỏa, thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhìn như tùy ý ném về phía nam tử trước mắt. Trong mắt hắn, một chiêu này đầy đủ miểu sát Cửu Châu đại lục bất kỳ một cao thủ nào. Đường Cửu Tiêu còn có một cái cực lớn kế hoạch không có áp dụng, cho nên tạm thời còn không muốn chém giết Ba Mỗ Lặc. Dù sao liền là chơi, vậy liền đánh một chầu a. Ngón tay thon dài vừa nhấc, liền đem Ba Mỗ Lặc đánh tới liệt hỏa nắm trong tay. Tay trái đến tay phải, lại từ tay phải đến tay trái. Cái kia một đám lửa hừng hực giống như là trong nháy mắt có sinh mệnh, e ngại tùy ý Đường Cửu Tiêu trong tay thưởng thức. Ngươi lửa này nhỏ một chút. Đường Cửu Tiêu biểu lộ ghét bỏ, khí ngược nhìn về phía Ba Mỗ Lặc, dùng sức bóp, cái kia một đoàn lửa nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long, mở ra miệng lớn đột nhiên liền nuốt hướng Ba Mỗ Lặc. Ba Mỗ Lặc nhìn thấy cái kia một cỗ lực lượng, chố mắt mấy giây. Trên thế giới, lại còn có người có thể đem khống người khác lực lượng. Đột nhiên nhìn thấy cái kia một đầu to lớn hỏa long đánh tới chớp nhoáng, lôi cuốn lấy khiếp người lực lượng, lập tức sắc mặt kinh biến, trương tay đánh ra một đạo tường băng cản trước người. Nhưng mà, cái kia đạo tường băng căn bản ngăn cản không nổi to lớn hỏa long. Một tiếng ầm vang, to lớn tường băng trực tiếp hòa tan, hỏa long ngạnh sinh sinh nện ở Ba Mỗ Lặc trên thân. Ba Mỗ Lặc lập tức trong miệng khí huyết cuồn cuộn. Nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Lần nữa dương mắt nhìn về phía nam tử trước mắt lúc, rốt cục có chút hoảng sợ. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác tu vi của đối phương vậy mà giống như hắn, đều là võ đế đỉnh phong, lực lượng lại cao hơn hắn ra một mảng lớn. Người rốt cuộc là ai? Ba Mỗ Lặc lau đi khóe miệng máu tươi, cũng không dám có một tia chủ quan, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Cửu Tiêu, sợ hắn đột nhiên xuất thủ. Hắn kết luận, người này không phải Cửu Châu đại lục. Ngươi lại là người nào? Đường Cửu Tiêu nhấc tay vồ một cái ghế vèo một tiếng, rơi vào phía sau hắn, hắn thản nhiên ngồi xuống, khí định thần nhàn cùng Ba Mỗ Lặc đối mặt. Ta chính là Bắc Huyền đại lục, Trung Châu châu chủ thân ngoại sinh Ba Mỗ Lặc. Ba Mỗ Lặc nói lên thân phận của mình, trong đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ đắc ý. Lúc này, tâm tình khẩn trương cũng tiêu hơn phân nửa, có cậu rốt tại, ai dám động đến hắn? Hắn là trong lúc vô tình phát hiện Trung Châu đại lục xuất hiện một chỗ lỗ thủng, cho nên mới hạ đến xem. Cửu Châu đại lục tuyệt không có võ đế đỉnh phong cao thủ, trước mắt vị này có lẽ cũng giống như mình, cũng là từ Trung Châu xuống. Huynh đài chắc hẳn cũng hẳn là Trung Châu a. Đường Cửu Tiêu nghe lời này, trong lòng yên lặng tính toán, Cửu Châu đại lục chính là tầng thấp nhất thế giới, trực tiếp đối mặt thượng tầng thế giới, hẳn là Trung Châu. Lần trước nhìn thấy là Trung Châu Thiên Điệu Tông thiếu tông chủ, lần này lại gặp một cái Trung Châu châu chủ thân ngoại sinh, vậy thật đúng là thật có ý tứ. Ta không phải Trung Châu, ta là Ma tộc đế quân, Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu cười đem dịch dung trang phục thối lui, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Hắn không lo lắng chút nào bị người phát hiện. Bạch Nghi còn sớm tại bên ngoài phòng khách mặt làm ẩn tàng đại trận, coi như gian phòng toàn đều sụp đổ, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Ngươi. Ba Mỗ Lặc con mắt trong nháy mắt trợn tròn, nói chuyện đều cả lăm. Người trước mắt lại chính là Đường Cửu Tiêu. Không phải nói hắn thất mệnh võ đế sao? Chỉ vừa rồi một chiêu kia, liền có thể xác định, hắn dễ bản không phải là đối thủ của Đường Cửu Tiêu. Keng. Ký chủ chấn kinh Ba Mỗ Lặc. Tu vi 100.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi năm mệnh võ đế, 54.075.000. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, Ba Mỗ Lặc biểu lộ trong nháy mắt thay đổi liên tục. Đương nhiên, Ba Mỗ Lặc chỉ là hoảng loạn rồi mấy giây, lại chấn định lại. Tu vi cao có làm được cái gì? Cửu Châu đại lục loại này địa phương nghèo, có phẩm cấp cao vũ khí sao? Hắn nhưng là có một thanh thập nhị phẩm hoàng phẩm trường mâu, liền xem như tại Trung Châu đều đã tính được là đỉnh tiêm vũ khí. Một thanh tốt vũ khí, có thể vượt cảnh giới giết người. Hắn đã từng dùng trong tay hoàng phẩm trường mâu giết chết qua một tên vũ tổ cao thủ. Cho nên Đường Cửu Tiêu hôm nay chết chắc rồi. Keng. Ba Mỗ Lặc khôi phục tự tin, cũng đối ký chủ lên sát tâm. Tu vi 60.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi năm mệnh võ đế, 60.075.000 không. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, có chút không rõ ràng cho lắm, gia hỏa này tại sao lại có tự tin? Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì pháp bảo? con mắt lộ ra thăm thẳm ánh sáng, đêm nay, hắn muốn thay trời hành đạo. Đường Cửu Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, có như vậy hai lần, nhưng ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao? Ba Mỗ Lạc cười lạnh, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kim sắt trượng bát xà mâu. Cái kia trường mâu vừa xuất hiện, một đạo hào quang màu vàng nóng hiện lên ở trường mâu phía trên. Đi chết đi. Ba Mỗ Lạc thả người nhảy lên, dùng hết toàn lực thẳng tắp đâm về Đường Cửu Tiêu. Trượng bát xà mâu lóe lên, vang một tiếng, đâm xuyên hư không, mang theo một cỗ siêu việt võ đế lực lượng, hóa thành điểm điểm kim quang, nào về phía Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực đã sớm khóa ổn định ở Ba Mỗ Lạc trên thân, nhưng hắn có chút thất vọng. Vốn cho là Ba Mỗ Lạc sẽ xuất ra kinh thế hai tục bảo vật, ai biết liền lấy ra một thanh trường mâu. Ai, hắn đều lười vận dụng Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. Nắm đấm một nắm, tản ra một cỗ phong cách cổ xưa hào quang nhỏ yếu, đón trường mâu đập tới. Ha ha ha, Đường Cửu Tiêu, ngươi thật đúng là muốn chết, ta nếu là ngươi, lúc này có bao xa trốn bao xa, ngươi vậy mà ngu đến mức dùng nắm đấm, ta đây chính là hoàng phẩm vũ khí. Ba Mỗ Lạc coi là Đường Cửu Tiêu hiện lên không ra, nhịn không được mở miệng chà phúng. Nhưng mà, vừa dứt lời, cả người ngây ra như phỗng. Hắn trợn mắt nhìn Đường Cửu Tiêu một quyền kia đối đầu hắn trượng bát xà mâu, trường mâu phía trên siêu việt võ đế tu vi lực lượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế, hắn trường mâu tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích, bị Đường Cửu Tiêu ngạnh sinh sinh đập nát. Khoảng cách gần như thế, ai đều dùng không ra võ kỹ, đơn thuần hợp lực lượng, đối phương vậy mà thắng. Trái tim phanh 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 nhảy lợi hại, náo hải trống rỗng. Keng. Ký chủ hù dọa Ba Mỗ Lạc. Tu vi 100.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 5 mệnh võ đế, 70.000-75.000. Còn có đường bảo vật à, tranh thủ thời gian lấy ra, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Đường Cửu Tiêu cảm giác khi dễ tiểu tử này cũng thật có ý tứ, tùy tiện đùa giỡn một chút hắn, lao bà kinh nghiệm liền có. 3. Trường mâu vỡ vụn rơi. Làm sao có thể? Nửa ngày quá khứ, Ba Mỗ Lạc y nguyên không thể tin được hắn hoàng phẩm vũ khí vậy mà nát. Cắn răng, trừng mắt Đường Cửu Tiêu, là ngươi bức ta. Ba Mỗ Lạc con mắt đột nhiên phím hồng, tiếp lấy thân thể cấp tốc biến lớn, vang một tiếng, đem trọn cái phòng ốc chống đỡ sập, một mực dài đến mấy chục trượng có thừa mới chậm rãi dừng lại. Một trận bụi đất tung bay, thân hình cao lớn đứng sừng sững phế tích phía trên. Lúc này, hắn đã không còn là người bộ dáng, mà là một cái to lớn tê giác. Chương 192, kế hoạch tiếp tục. Màu đỏ tươi đôi mắt quan sát xuống tới, lộ ra khí tức khát máu. Ba Mỗ Lạc thanh âm, sắc ý nghiêm nghị truyền đến từ giữa không trung. Đường Cửu Tiêu, sợ rồi sao? Ngoa tạo. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu, nhìn qua to lớn tê giác, nhịn không được văn tục. Ngươi lại là yêu tộc. Ngươi nhà nói sớm a. Ta đối phó yêu tộc có kinh nghiệm hơn a. Ken. Ký chủ chấn kinh mình. Tu vi 50.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 5 mệnh võ đế, 75.000-75.000. Mời ký chủ chủ động là Phượng Khuynh Thành tăng cao tu vi. Làm sao tăng lên? Đường Cửu Tiêu phân thần hỏi một câu, tăng cao tu vi không phải tự động sao? Hệ thống. Vì người khác tăng cao tu vi, muốn tại đối mới biết điều kiện tiên quyết tiến hành. Đã hiểu. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, hệ thống là thật thân mật, nhất định phải điểm cái tán. Trở về liền cho Phượng Khuynh Thành truyền công. Đường Cửu Tiêu, cái này mới là bản thể của ta, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Ba Mỗ Lạc lửa giận ngập trời, đây chính là hắn sau cùng át chủ bài. Nguyên thân hắn kỳ thật sớm liền đột phá đến vũ tổ cảnh giới, hắn không muốn biến về bản thể nguyên nhân, là bởi vì một khi biến trở về đi, lại biến hóa thành người, cần mấy ngày. Nếu không phải bị Đường Cửu Tiêu ép lên tuyệt lộ, hắn cũng sẽ không như thế. Cắt. Nói hình như ngươi là người. Đường Cửu Tiêu xì khẽ một tiếng, lười nhắc lại cùng đối phương chơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, yêu phổ tại trong đầu hắn tạo dựng tinh thần lực trong nháy mắt phát ra. Đường Cửu Tiêu ánh mắt lạnh xuống, đối cái kia to lớn tê giác lăng không vỗ. Một đạo hư vô mở mịt quang mang từ trên trời giáng xuống, quang mang kia tản ra ung dung lăng quang, phản phất toàn bộ trời đánh tới hướng Ba Mỗ Lạc. Giữa không trung, viên kia to lớn đầu lâu đang điên cuồng gào thét, nhìn lên đến thống khổ không thôi, trong mắt màu đỏ tươi tại từng chút trôi qua. Một lát sau, lam quang ầm vang biến mất, Ba Mỗ Lạc ngã xoạch xuống. Bành! Giơ lên một mảnh bụi đất. Ta cầu xin tha thứ. Một giây sau, nguyên bản hơn 10 trượng tê giác biến thành một con chó lớn nhỏ, phủ phục tại Đường Cửu Tiêu trước người. Ba Mỗ Lạc cả người đều choáng váng. Hắn cảm giác được thân thể của mình căn bản không bị khống chế, còn có huyết mạch của hắn giống như bị phong ấn, giờ phút này toàn thân một chút xíu lực lượng đều không dùng được. Đường Cửu Tiêu một cước đá vào Ba Mỗ Lạc trứng bên trên. Ba. Nắt. Đối với loại này cầm thú, đây là đối với hắn tốt nhất xử phạt. Còn dám đối nàng lão bà có vọng tưởng, còn muốn đem nữ đệ tử xem như đồ chơi, thật sự là bại hoại một cái. Ngao. Đau. Ba Mỗ Lạc đau kêu thảm một tiếng, nhưng thanh âm mới ra, liền im bặt mà dừng. Không dám tiếp tục phát ra một thanh âm nào, cả người dọa đến run lẩy bẩy. Hắn hiện tại rốt cục kịp phản ứng, người trước mắt đối với hắn có tuyệt đối huyết mạch khắc chế, cái này yêu vương khí tức, tại mạnh như thế khí tức trước mặt, mạnh hơn yêu thú cũng vô pháp phát huy ra bất kỳ uy lực. Trong lòng ảo não không thôi, thật vất vả đến hạ giới, hết lần này tới lần khác gặp được yêu tộc vương, đây cũng quá xui xẻo. Còn có, hắn không hoàn chỉnh. Đường Cửu Tiêu rút về chân, mở miệng yếu ớt. "Ngươi, cho cứu cứu ngươi truyền bức thư có thể làm được a?" Hắn đi tới nơi này, mục đích quan trọng nhất liền là để Ba Mỗ Lạc truyền tin. Dù sao muốn phá vỡ trời, không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu Khô Lâu coi như còn sống tạm, lấy nàng thực lực bây giờ, phá vỡ trời cũng là ý nghĩ hao huyền. Cho nên, mượn dùng thượng giới lực lượng, là lựa chọn tốt nhất. Có thể. Ba Mỗ Lặc lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run, thật sự là toàn tâm thấu xương đau. Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cứu cứu, nói ngươi bị vây ở Cửu Châu đại lục, chăn trời bổ sung, không thể quay về, để cứu cứu ngươi sau nửa tháng, tại ngươi đến Cửu Châu đại lục địa phương, đem trời cho một lần nữa vạch ra. Đường Cửu Tiêu trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy hắn, đôi mắt thâm trầm. Ba Mỗ Lặc theo bản năng dùng mình một cái, miệng bên trong lập tức đáp, "Là, ta cái này xử lý." Ngoài miệng không dám có bất kỳ làm trái, nhưng trong lòng đối Đường Cửu Tiêu hận ý đã ngập trời. Âm thầm thề, đoạn tử mối thù, nhất định phải báo. Thế là, từ trong túi càn khôn xuất ra một trường kim màu vàng giấy, dùng ngón tay ở phía trên lưu loát, đem Đường Cửu Tiêu phân phó viết xuống đến. Viết xong sau, hai tay chồng lên, cái kia tờ giấy màu vàng nóng trong nháy mắt biến thành một đám lửa, phiêu nhiên bay ra ngoài, cuối cùng biến mất ở giữa không trung bên trong. Cái này ra châu. Đường Cửu Tiêu âm thầm cảm khái. Quả nhiên, thượng giới liền là so Cửu Châu đại lục trước vào. Tin tức truyền ra ngoài. Ba Mỗ Lặc cung kính quỳ trên mặt đất, đau sát mặt trắng bệnh. Ân, làm không tệ. Đường Cửu Tiêu trong lòng tính toán, nửa tháng sau, nhất định có thể giúp lao bà tăng lên tới 9 mệnh võ đế. Đến lúc đó, liền đã thông đi một cái khác đại lục con đường, Cửu Châu đại lục cũng sẽ thăng cấp thành công. Hắn liền có thể tiếp tục thăng cấp. Không chỉ có như thế, còn có thể mang theo lão bà cùng một chỗ thăng cấp, thật không ngừng. Đường Cửu Tiêu nhìn qua Ba Mỗ Lặc, chuyển đề tài nói, ngày mai, ta sẽ đến tiên tộc, ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch của ngươi đi nên chiến ta, biết không? Ba Mỗ Lặc không hiểu ra sao, đánh lại đánh không lại ngươi, ta đi làm mà. Há to miệng, vẫn là cung kính nói ra. Đế quân, ngài coi như cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám cùng ngài đối chiến, bằng không, ta lập tức đi đem Thương Khung phái tiêu diệt, lại đem tất cả tiên tộc người tiêu diệt, đến lúc đó ngài liền. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, nhìn thấy một cái chân to đối diện đạp tới, trực tiếp đem hắn đạp trầm vó. Cấn chân, tranh thủ thời gian biến trở về hình người, đánh bắt đầu thuận tiện. Đường Cửu Tiêu mặc dù lực lớn vô cùng, trước mắt đến cùng là chỉ tê giác, da quá dày. Đế quân, ta phải đổi trở về cần phải mấy ngày thời gian. Ba Mỗ Lặc xoay người quỳ trên mặt đất, lồm lộm lo sợ trả lời. Thật phiền phức. Đường Cửu Tiêu trực tiếp triệu hoán Đường Yêu Yêu, hắn trò chơi còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Chủ nhân. Đường Yêu Yêu trước mắt vẫn chỉ là một cái bóng, đứng tại Đường Cửu Tiêu tinh thần khung thế giới bên trong, cung kính quỳ trên mặt đất. Bên ngoài có cái yêu tộc người, từ người biến thành yêu thú về sau, biến không trở về, làm sao bây giờ? Chủ nhân, là tinh thần lực của hắn quá yếu, ta đi giúp hắn một cái. Đường Yêu Yêu thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thế giới tinh thần hóa thành một cái tinh linh bay ở Đường Cửu Tiêu trước người. Nhìn thoáng qua Ba Mỗ Lặc, đưa tay đặt ở miệng trước, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Phút chốc, một đạo thất thải quang mang gắn vào Ba Mỗ Lặc trên thân. A. Đường Yêu Yêu phát ra thanh âm quái dị, "Chủ nhân, hắn giống như thiếu một chút đồ vật. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi trở về đi." Đường Cửu Tiêu phất phất tay, khoe miệng xẹt qua một tia cười xấu xa, bị hắn đá hỏng, không có khả năng lại khép lại. "Là, chủ nhân." Đường Yêu Yêu ứng một tiếng, hóa thành một đoàn màu hồng sương mù biến mất tại trong không khí. Đa tạ đế quân thành toàn. Ba Mỗ Lặc ánh mắt chớp động, trong lòng nhấc lên vô số kinh đảo hải lãng. Vừa rồi hắn nhìn thấy, đó là trong truyền thuyết yêu linh. Yêu linh, thế nhưng là cao hơn yêu tộc một loại yêu, vậy mà cũng bị Đường Cửu Tiêu đã thu phục được. Ý niệm báo thù thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi Cửu Châu đại lục, rời xa Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu đem kế hoạch của mình cáo chi Ba Mỗ Lặc, về sau, liền ngự không mà đi, rời đi Thương Khung phái, đi hướng Sùng Dương Tông, hắn muốn cho Phượng Khuynh Thành tăng cao tu vi. Chương 193, truyền công. Sùng Dương Tông. Một gian bố trí tỉ mỉ qua gian phòng. Đường Cửu Tiêu lợi dụng không gian chi lực trực tiếp tiến vào, đây là hắn cùng Phượng Khuynh Thành tới đây về sau, hai người chuyên dụng phòng ngủ. Giờ phút này, trời còn chưa tối. Đường Cửu Tiêu nghĩ đến lao bà hẳn là còn tại xử lý sự vụ, tâm tư nhất chuyển, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Đã muốn truyền công, không khí vẫn là muốn có. Thế là, từ trong túi càn khôn lấy ra mùi thơm hoa cỏ ngậm nến, nhóm lửa để lên bàn. Thoáng chốc, một cỗ khoan thai hương khí truyền khắp cả phòng. Đường Cửu Tiêu hít sâu một hơi, thích hợp làm chuyện đứng đắn. Đang muốn móc ra trong túi càn khôn những bảo vật khác, đột nhiên sau lưng chuyển đến dị hưởng. Quay đầu, liền thấy sau tấm bình phong trên giường Phượng Khuynh Thành ngồi xếp bằng. "Lão bà, ngươi tại a?" Nguyên bản định cho Phượng Khuynh Thành một kinh hỉ, ai biết cái này bị phát hiện, Đường Cửu Tiêu thoáng có chút xấu hổ. Phượng Khuynh Thành câu môi cười một tiếng, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa bắt đầu, "Lão công, ngươi trở về." Đường Cửu Tiêu vòng qua bình phong, tiến đến Phượng Khuynh Thành bên cạnh, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần hắn lần nữa truyền công Phượng Khuynh Thành, tu vi của nàng liền sẽ đột phá một mảng lớn. Tại Cửu Châu đại lục, không đối thủ nữa. Cảm nhận được Đường Cửu Tiêu cực nóng ánh mắt, Phượng Khuynh Thành có chút không được tự nhiên, đa tình con ngươi xoay qua chỗ khác, ôn nhu nói: "Lão công, thế nhưng là có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể nhìn ngươi sao?" Đường Cửu Tiêu hỏi ngược một câu, đồng nhiên nói: "Lão bà của ta tốt như vậy nhìn, ta nhưng phải nhìn nhiều nhìn. Vậy ngươi khoảng cách gần nhìn xem." Phượng Khuynh Thành nhắm mắt lại, đột nhiên tới gần Đường Cửu Tiêu, mặt của hai người cơ hồ đều muốn dính vào cùng nhau. Giờ phút này, nàng tâm tình không tệ. Vừa thôn phệ một viên Lôi Đình Châu, có trợ giúp tăng cao tu vi. Trước mắt, bởi vì nàng đã đột phá võ đế tu vi, Lôi Đỉnh Châu đúng tu vi tăng lên đã tác dụng không giống như trước như vậy lại. Nàng đoán chừng một chút, muốn bằng vào Lôi Đỉnh Châu tăng lên tới tiếp theo đẳng cấp, đại khái cần hơn 1000 quả. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bằng không, nàng và Đường Cửu Tiêu khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Hơi thở đụng vào nhau, Đường Cửu Tiêu hôn một chút đối phương chóp mũi, cảm giác được lao bà tại điều động thân thể linh khí xung quanh, trong lòng tự nhủ cơ hội tới. Biết mà còn hỏi. Lão bà, người tại tu luyện. Ân, người tu vi tăng lên thực sự quá nhanh, ta nếu là lại không cố gắng, ta sợ theo không kịp cước bộ của ngươi. Phượng Khuynh Thành nói đây là lời nói thật, Đường Cửu Tiêu là nàng thấy qua yêu nghiệt nhất người, nàng cảm thấy tự hào, bởi vì nàng là Đường Cửu Tiêu lão bà. Đồng thời cũng cảm thấy một cấu nguy cơ, dù sao lão công thật sự là quá lợi hại, giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, vạn nhất có một ngày Đường Cửu Tiêu không thích nàng làm sao bây giờ. Nàng hy vọng mình là có tư cách nhất đứng tại Đường Cửu Tiêu bên người, cho nên không dám lười biếng. Lão bà, ngươi thật sự là quá lo lắng. Đường Cửu Tiêu cười méo méo Phượng Khuynh Thành cái mũi, đưa nàng một thanh ôm vào trong ngực, có ta ở đây, hết thảy đều không phải là việc khó. Ta hiện tại liền cho ngươi truyền công, để cho ta mỹ lệ lão bà tu vi ở cái trước bậc thang. Đừng làm rộn, ta vừa nuốt vào một viên Lôi Đình Châu, đến mau chóng đem nó hấp thu, bằng không liền lãng phí. Phượng Khuynh Thành coi là truyền công chỉ là lý do, mà Lôi Đình Châu quý giá như thế, không thể không công nuốt vào. Lão bà, ta nói thế nhưng là lời nói thật, truyền công xác thực có thể cho ngươi tăng cao tu vi, tin tưởng ta. Đường Cửu Tiêu biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí càng là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, kỳ thật chỉ cần hắn đối hệ thống đạo một câu tăng cao tu vi, liền tăng lên. Nhưng đơn giản như vậy phương pháp sẽ để cho Phượng Khuynh Thành hoài nghi. Hắn có được hệ thống sự tình, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Phượng Khuynh Thành. Cho nên, vẫn là phải tìm chút lý do thoái thác. Thật. Phượng Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, hồ nghi nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi, mỗi một lần truyền công cũng có thể làm cho tu vi của ngươi tăng lên một mạng lớn, buổi tối hôm nay, ta có thể cho ngươi trực tiếp tăng lên tới 6 mệnh võ đế. Đường Cửu Tiêu trên mặt anh tuấn là 10 phần tự tin. Phượng Khuynh Thành có một cái chớp mắt lắc thần, cảm thấy Đường Cửu Tiêu quanh thân tựa hồ đều tản ra thần bí quan mang, để nàng tâm trí hướng về. Thân mật cọ sát cái cằm của hắn, ánh mắt trở nên nhu tình như nước. Đường Cửu Tiêu nhẹ vỗ về trong ngực Nhuyễn Hương, quan tâm nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta có thể ban đêm truyền công. Không, ta hiện tại liền muốn. Phượng Khuynh Thành chờ mình, trực tiếp đem Đường Cửu Tiêu bổ nhào, đôi mắt tỏa sáng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Đường Cửu Tiêu há mồm, lời nói còn chưa nói ra miệng, chặn lại miệng. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Trong phòng, truyền đến lay động thanh âm, không khí bắt đầu biến nhiệt liệt bắt đầu. Hai người hai tay đối cùng một chỗ, trên tường, thân ảnh trùng điệp. Đường Cửu Tiêu rất có kiên nhẫn đem trong cơ thể kinh nghiệm từng điểm chuyển di cho Phượng Khuynh Thành, mà quá trình này là đơn điệu, tuần hoàn. Đương nhiên tiết tấu có thể có chút biến hóa. Tỷ như một giây đồng hồ truyền lại 2 điểm kinh nghiệm, một giây sau liền truyền lại 5 điểm kinh nghiệm. Phượng Khuynh Thành gương mặt phím hồng, hết sức phối hợp, cố gắng khống chế hô hấp của nàng, tiêu hóa lấy đến từ Đường Cửu Tiêu chuyển di tới tu vi. Theo thời gian trôi qua, tu vi tăng trưởng cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Mà nàng chỉ là nhục thể phàm thai, cao như thế tần suất truyền thâu tu vi, để nàng có chút không chịu nổi, miệng bên trong không tự chủ được tràn ra thống khổ trầm ngâm âm thanh. Đường Cửu Tiêu cũng không có vì vậy yêu hương tích ngọc, quả quyết bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhất cổ tác khí. Sau một canh giờ, Đường Cửu Tiêu đột nhiên vừa dùng lực, dáng người thẳng tắp, thông thuận đem cuối cùng một tia lực lượng truyền vào Phượng Khuynh Thành trong thân thể. Hít sâu một hơi, mệt mỏi ghé vào Phượng Khuynh Thành trong ngực. 75 vạn tu vi, tại hắn ra lệnh về sau, hóa thành mấy trăm triệu đại quân, xông pha chiến đấu. Rốt cục, truyền công hoàn thành. Mà lúc này, Phượng Khuynh Thành trên thân lóe ra một vệt kim quang. Tu vi của nàng đã đạt đến 6 mệnh võ đế. Lão công, ngươi thật giỏi, ta ơn lão công. Phượng Khuynh Thành thần tình kích động, xinh đẹp gương mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán. Ôm lấy Đường Cửu Tiêu rộng lớn phía sau lưng, thể vị lấy hắn mang đến cho mình kinh hỉ. Chút lòng thành, lão công ngươi chỗ lợi hại nhiều nữa đâu. Đường Cửu Tiêu trong lòng đắc ý. Truyền công liền muốn có nên có nghi thức cảm giác, dạng này có thể trải nghiệm hai trọng khoái hoạt. Giờ phút này, một vầng trang phủ lên đầu cảnh, dài dàng giặc đêm mở mới. Đường Cửu Tiêu hai tay chống lên, cười tủm tỉm nhìn xem Phượng Khuynh Thành. Chúng ta có thể một lần nữa. Tốt. Chương 194, sớm có ứng đối. Thương cung phái. Hắc Luân động tác thô bạo mang theo hai tên nữ đệ tử, dự định đưa cho ba mỗ lặc. Nhưng mà, hắn còn chưa đi trở về phòng, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Ba mỗ lặc gian phòng hóa thành cho tàn, đầy đất bừa bộn, mà ba mỗ lặc bản thân ánh mắt không ánh sáng co quắp ngồi dưới đất, thần sắc mê mang còn có một chút sợ hãi. Thiếu gia. Hắc Luân đem hai tên nữ đệ tử ném trên mặt đất, hai bước vọt tới ba mỗ lặc bên cạnh. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Ba mỗ lặc không nhịn được phất tay. Trong lòng còn đang suy tư, như thế nào đối phó Đường Cửu Tiêu. Chính hắn tất nhiên không thể ra tay, yêu vương đối với hắn có tuyệt đối lực khống chế. Muốn giết Đường Cửu Tiêu, chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác, hiện tại người chọn lựa thích hợp nhất liền là Cứu Cứu. Hắn Cứu Cứu là nhân loại, tu vi lại cao, Đường Cửu Tiêu đối Cứu Cứu không có bất kỳ cái gì áp chế lực. Thiếu gia, người của ngài muốn ta mang đến, ta còn đem vô thượng tiểu nhi đánh cho một trận. Hắc Luân cẩn thận kiểm tra một chút ba mỗ lặc, hoàn toàn chính xác không ngại, lúc này mới thoáng yên tâm. Chỉ bất quá, hắn có thể ngửi được trong không khí có một cỗ tê giác hương vị, nghĩ đến là thiếu gia sinh khí đem phòng ở phá hủy, không có gì lớn. Ba mỗ lặc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy hai tên thương khung phái nữ đệ tử, lửa giận trong lòng xông thẳng tới chân trời. cái kia bộ da hỏa bị mất ta. Chán nổi gân xanh lên, cơ mặt cũng hung hăng run rẩy mấy lần. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn đem nữ nhân trước mắt trực tiếp giết chết. Còn chưa xuất thủ, lại nghĩ tới Đường Cửu Tiêu đã phân phó hắn, không được lạm sát kẻ vô tội. Khí toàn thân phát run cũng không dám phát tác, một cước đá vào Hắc Luân trên thân. Hỗn trướng đồ chơi, ai bảo ngươi bắt nữ nhân, tranh thủ thời gian cực kỳ cho đưa trở về, hai người bọn họ nếu là thiếu một cái lông tơ, lão tử giết ngươi. Hắc Luân, thiếu gia, ngươi bị điên. Rõ ràng là ngươi để bắt, nhưng nhìn lấy thiếu gia tức giận như vậy, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt, thiếu gia, ta cũng cảm thấy cái này hai người nữ đệ tử không xứng với thiếu gia. Cút nhanh lên. Ba mỗ lật lại một cước đá vào Hắc Luân trên thân. Đem Hắc Luân chi sau khi đi, hắn cẩn thận nhìn quanh một tuần, xác định chung quanh không người, cũng không có người núp trong bóng tối, lúc này mới xuất ra tờ giấy màu vàng nóng, cấp tốc ở phía trên dùng ngón tay vẽ bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Đường Cửu Tiêu thần thanh khí sảng rời giường, thưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng. Còn có mỹ nhân làm bạn ở bên, quả nhiên là hài lòng. Đột nhiên, hệ thống thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Keng. Ba mỗ lật đối ký chủ lên sát tâm. Tu vi 50.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 50.076.000 không. Ân. Đường Cửu Tiêu không khỏi nhíu nhíu chân mày đầu, ba mỗ lật một cái tê rất quái, ở trước mặt hắn như sâu kiến, căn bản không có khả năng giết hắn. Trong vòng một đêm, lại còn đối với hắn lên sát tâm. Nhãn châu xoay động, chẳng lẽ ba mỗ lật lại cho hắn cứu truyền tin. À, mặc kệ ngươi vì sao đối lao tử lên sát tâm, nhưng ngươi dám động ý nghĩ này, ngươi liền chết chắc. Lao công, ta đột nhiên phát hiện ta tăng lên tới 6 mệnh võ đế về sau, trước đó tu luyện ma công bệnh dữ toàn đều biến mất. Phượng Khuynh Thành ngồi tại Đường Cửu Tiêu đối diện, ngạc nhiên mở miệng. Đương nhiên, đây đều là ta truyền công phương pháp đến làm, đó cũng đều là ta nhiều năm như vậy tinh hoa thành. Đường Cửu Tiêu nói chứng chạc đàng hoàng, trong lòng lại thở dài một hơi. Tu luyện ma công, tu vi có hạn mức cao nhất, làm đột phá hạn mức cao nhất về sau, mỗi tăng lên một điểm, đều có thể sẽ tùy thời mất mạng. Hắn cũng đang tìm kiếm phá giải biện pháp, nhưng là một mực không tìm được. Cũng may giúp lão bà tăng cao tu vi, đều là hệ thống công nhận, cho nên hắn cũng là không lo lắng Phượng Khuynh Thành xảy ra nguy hiểm. Hiện tại xem ra, vấn đề này hẳn là giải quyết. Không những như thế, liền ngay cả Mã Diễm đang khôi phục thời điểm, ma tộc tất cả trưởng lão cùng chúng đệ tử đều có cảnh giới tăng lên, có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trầm ngâm mấy giây, Đường Cửu Tiêu suy đoán, có lẽ là cơ duyên lá cây nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không xác định. Thế là, âm thầm hỏi hệ thống, ma công đối ma tộc ảnh hưởng vẫn tồn tại sao? Hệ thống, tồn tại. Quả nhiên. Đường Cửu Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ, Mã Diễm có thể đột phá là bởi vì thi ma, Phượng Khuynh Thành là bởi vì hắn. Còn lại ma tộc đệ tử vẫn tồn tại tu luyện ma công thai hại. Như thế xem ra, còn phải nghĩ biện pháp đem bài trừ. Là, lão công ta là trên đời này người lợi hại nhất. Phượng Khuynh Thành cùng với Đường Cửu Tiêu lâu, cũng học xong tán dương hắn, đương nhiên, đây cũng là nàng phế phủ chi ngôn. Đường Cửu Tiêu cho nàng đích xác là tinh hoa, cái kia mỗi một giọt đều là một cỗ lực lượng, bằng không làm sao có thể tăng cao tu vi. Báo. Ngoài cửa truyền đột nhiên vang lên nam tử thanh âm. Ba. Cửa bị Đường Cửu Tiêu đánh từ xa mở. Cái kia nam đệ tử lập tức cung kính quỳ xuống đất, hồi bẩm nói: "Đế quân, Đế Nguyên Tông mấy chục vạn người tập kết, trùng trùng điệp điệp bay tới, xem bộ dáng là hướng ma tộc bay đi." Đường Cửu Tiêu trừng mắt lên, đã sớm biết đến sự tình, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn, thản nhiên nói: "Biết, ngươi đi xuống đi." "Vâng." Môn ngoại đệ tử lên tiếng, quay người rời đi. "Lão công, Đế Nguyên Tông lão tổ Vạn Hạo thế nhưng là năm mệnh võ đế, còn có Đế Nguyên Tông trưởng môn Lạc Phong đế, một chân bước vào ba mệnh võ đế hàng ngũ, ta sợ lão tổ một người ngăn cản không nổi." Đệ tử kia sau khi đi, Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Nếu là chỉ có một cái năm mệnh võ đế, không đủ gây sợ, nhưng một cái năm mệnh võ đế, lại thêm một cái tiếp cận ba mệnh võ đế cao thủ, vậy liền mười phần khó giải quyết. Huống chi, Đế Nguyên Tông chính là tiên tộc thứ hai đại môn phái, pháp bảo đông đảo, thực lực siêu cường. Ma tộc mặc dù có không thiếu võ đế cảnh giới cao thủ, nhưng làm sao ngạnh thực lực vẫn còn có chút yếu. Cho nên nàng vẫn là gánh tâm ma tộc bởi vì hai người kia mà thất thủ. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Phượng Khuynh Thành nhăn lại đôi mi thanh tú, đưa tay giúp nàng vuốt lên, cười đến tà khí: "La bà, ngươi cảm thấy ta sẽ để bọn hắn đi ma tộc sao? Súng Dương Tông là tiên tộc đi ma tộc phải qua đường, Đế Nguyên Tông cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn đã sớm an bài Huyền Vũ ở đây, Đế Nguyên Tông chỉ có ngoan ngoãn đưa tới cửa phần." Chợt nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu, Đường Cửu Tiêu âm thầm đối hệ thống nói: "Đánh dấu." Keng. Đánh dấu thành công. Ký chủ thu hoạch được nhanh đi mau trở về phủ ít hai. Nhanh đi mau trở về phủ. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống trong không gian bảo vật, hai mắt tỏa sáng, phù này chú sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt đi đến đặc biệt địa phương, lần nữa sử dụng, lại có thể trong nháy mắt trở lại trước khi lên đường vị trí. Đồ tốt a. Mà một bên Phượng Khuynh Thành, nghe Đường Cửu Tiêu, đột nhiên cảm giác được lo lắng của mình là dư thừa. Lão công sớm đã đem sự tình an bài thỏa làm, nàng chỉ phải phối hợp lão công là được. "Lão công, người đi thương không phải, nhưng có thu hoạch gì?" Phượng Khuynh Thành nắm chặt Đường Cửu Tiêu rộng lượng tay cầm, tò mò hỏi. Hôm qua bọn hắn phân chiến quá muộn, nàng còn chưa kịp hỏi thăm thương không phải tình huống. Thu hoạch vẫn là rất lớn, bọn hắn mời được một cao thủ. Đường Cửu Tiêu chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Phượng Khuynh Thành, gặp Phượng Khuynh Thành có chút khẩn trương, cười khúc khích, bất quá bọn hắn mời cao thủ đã bị ta thuyết phục, hắn ý thức được sai lầm của mình, cho nên quyết định vứt bỏ ác từ thiện.
A.
Phượng Khuynh Thành kỳ quái nhìn xem Đường Cửu Tiêu, cái này còn có thể thuyết phục. Đừng quá mức kinh ngạc, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đường Cửu Tiêu đứng dậy, đi tới cửa, triển khai tinh thần lực. Cảm giác được một nhóm đông người vút không mà đến, đã đến Đế Nguyên Tông khu vực. Quay đầu, nhìn xem Phượng Khuynh Thành, cười thần bí. Lão bà, dẫn ngươi đi chơi điểm chơi vui. Chương 195, xe động núi. Ông. Một cái con hạc giấy chớp động lên cánh, trống rông xuất hiện tại Đường Cửu Tiêu trước mặt. Hắn nguyên bản chính muốn ra cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, đưa tay mở ra. Cái kia con hạc giấy nghe lời rơi vào lòng bàn tay của hắn, chậm rãi mở ra. Đây là Bạch Nghi còn cho Đường Cửu Tiêu truyền tin. Đường Cửu Tiêu cấp tốc xem một lần, lạnh hừ một tiếng. Tiên tộc quả nhiên làm mưu kế hay, vậy mà phái ra hơn phân nửa binh lực sớm quấn đường xa đi ma tộc. Mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, lo lắng nửa đường gặp được đi tiên tộc hắn cùng Phượng Khuynh Thành. Bạch Nghi trên là bị lưu tại Thương Khung phái nhóm người kia, cho nên cho tới hôm nay buổi sáng mới biết được tin tức này. Đường Cửu Tiêu trong lòng không khỏi cảm thán, vẫn là vô thượng chân nhân đa mưu túc trí, không giống Đế Nguyên Tông như vậy ngu ngốc, vậy mà lựa chọn đi gần nhất đường. Lão công, ta có một chút không rõ, Đế Nguyên Tông cho dù muốn đi ma tộc, tại sao lại đi đường này, chẳng lẽ bọn hắn không sợ gặp được hai chúng ta sao? Phượng Khuynh Thành đem đầu tựa ở Đường Cửu Tiêu trên vai, tự nhiên cũng nhìn thấy nội dung bức thư, trong lòng có chút không hiểu. Lão bà, ngươi có biết Đế Nguyên Tông cố ý tại Thương Khung phái phụ cận lưu lại nhãn tuyến, bị ta dò xét đến, cho nên chiều hôm qua ta trở về thời điểm đã khống chế nhãn tuyến, hắn sẽ dựa theo ta nói đi làm, giờ phút này Đế Nguyên Tông sẽ chỉ coi là hai người chúng ta đã đến Thương Khung phái, cho nên mới yên tâm như thế lớn mật. Đường Cửu Tiêu chảo phúng cười một tiếng, đem tin nhẹ nhàng một nắm, phù một tiếng, cái kia con hạc giấy hóa thành một đạo cho tàn biến mất tại trong không khí. Quay đầu, nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ, ta còn thực sự đến tạ ơn Đế Nguyên Tông vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lão công, ngươi thật là xấu a, cái kia Đế Nguyên Tông người chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Phượng Khuynh Thành mặt mày cong cong, cười thập phần vui vẻ, cảm giác lão công một chiêu này thật tài tình. A, ta cũng không có lừa bọn họ, chúng ta đây không phải đã đi tới tiên tộc sao? Đường Cửu Tiêu thu liễm lại tiểu dung, kéo qua Phượng Khuynh Thành tay, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi xem kịch. Tốt. Phượng Khuynh Thành ánh mắt chớp động, xinh đẹp mang trên mặt thiện thiện đỏ ửng. Mà giờ khắc này, Sùng Dương Tông trên không, mấy chục vạn người trùng trùng điệp điệp vút không mà qua, thân hình đoan chính, khuôn mặt nghiêm túc, một phái khí tức sơ sát. Cầm đầu chính là tiên tộc thứ hai đại môn phái Đế Nguyên Tông lão tổ Vạn Hạo, cùng Đế Nguyên Tông trưởng môn Lạc Phong Đế. Lão tổ, chúng ta thanh thế như thế to lớn, có thể hay không bị người bên ngoài phát hiện? Lạc Phong Đế chắp tay sau lưng, ẩn ẩn có chút lo lắng. Dù sao, hắn hôm qua thế nhưng là chính miệng đối vô thượng chân nhân, muốn tại môn phái thiết trí thủ hộ đại trận. Hiện tại mấy trăm ngàn môn phái đệ tử trùng trùng điệp điệp đi ma tộc, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ dưới chân. Nhất là Sùng Dương Tông, bọn hắn trưởng môn cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật. Sợ cái gì, đến lúc đó Thương Khung phái như cha hỏi bắt đầu, ngươi liền nói đã ở bên trong môn phái thiết trí đại trận, an toàn không ngại. Mà vì chia sẻ tiên tộc chi lo, Đế Nguyên Tông chủ động xuất kích. Chỉ muốn bắt lại ma tộc, Đế Nguyên Tông liền là đầu một phần công lao, lượng hắn Thương Khung phái cũng không dám lại nói cái gì. Vạn Hạo lạnh hừ một tiếng, bình chân như vậy nói, ma tộc địa bàn có thể phân chia, nhưng bảo vận, chúng ta nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, đến lúc đó liền coi như bọn họ lại đi, ma tộc tài nguyên sớm đã bị chúng ta lấy đi, có tài nguyên cùng bảo vận, Đế Nguyên Tông liền không tại khuất tại Thương Khung phái phía dưới. Là, lão tổ anh minh. Lạc Phong Đế cung kính lĩnh nọ một câu. Kỳ thật hắn cũng biết, mặc kệ nói cái gì đều là mượn cớ, nhưng này lại có quan hệ gì? Tiên tộc, nhất là Thương Khung phái, đều là danh môn chính phái, coi như biết bọn hắn nói dối, lại có thể thế nào? Vì bận tâm cái gọi là chính phái thanh danh, cũng không trở thành cùng Đế Nguyên Tông ra tay đánh nhau. Về phần môn phái khác, bọn hắn dám nói cái khác sao? Dẫm tại trên phi kiếm Lạc Phong Đế, không tự chủ ngẩng đầu đỡ ngực, thân thể đứng thẳng tắp, tự rêu cười một tiếng, à, danh môn chính phái. Ánh mắt nhìn ra xa xa ma tộc hoàn cảnh, trong đó dục vọng không che giấu chút nào. Rất nhanh, những này thổ địa đem sẽ thuộc về bọn hắn Đế Nguyên Tông. Nhưng nhìn trong chốc lát, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lần trước hắn đi qua nơi này thời điểm, núi không phải như thế. Nhăn hạ lông mày, quay đầu nhìn về phía đồng dạng trên mặt nghi ngờ Vạn Hạo. Lão tổ, chúng ta có thể hay không đi lầm đường? Vạn Hạo sớm liền phát hiện mặt đất dị dạng, nhưng hắn đi qua ma tộc nhiều lần, con đường này tuyệt đối không sai. Cái khác không nói, dưới chân Sùng Dương Tông liền là một cái tham khảo, lắc đầu. Tuyệt đối không sai, chúng ta vừa rồi đi ngang qua liền là Sùng Dương Tông. Báo. Hai người nói chuyện ở giữa, bay ở đoạn trước nhất đệ tử bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cấp tốc bay trở về đến trước người bọn họ, ôn quyền hành lễ nói, lao tổ, trưởng môn, ta phát hiện trước mặt núi đang động. Nói bậy, núi làm sao lại động? Vạn Hạo nghe vậy lập tức nghiêm nghị quát mắng. Lời này thực sự hoang đường, núi chính là tử vật, tại sao sẽ động? Nhưng mà, vừa giáo huấn xong đệ tử, hắn chợt thấy chân xuống núi đung đưa kịch liệt dưới. Hắn cảm giác được, cái kia lắc lư tuyệt đối không là địa chấn. Trong lòng lột bột một tiếng, không hiểu có một loại dự cảm xấu. Lại định nhãn xem xét, núi khôi phục như thường, giống như vừa rồi chỉ là hắn hoa mắt. Không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ, thông chi tất cả mọi người, tăng lên phi hành độ cao, gia tốc xuyên qua mảnh này vùng núi. Vạn Hạo ngữ khí bình tĩnh, nhưng khó nén trong mắt lo lắng. Núi này thoạt nhìn như là đột nhiên nhiều xuất hiện, còn biết di động, tuyệt đối có vấn đề. Ra lệnh một tiếng, Đế Nguyên Tông đám người ngự kiếm cùng nhau hướng lên, trong nháy mắt lên cao một cái khác độ cao. Nhưng mà, Vạn Hạo lúc này lại kinh ngạc phát hiện, chân xuống núi, vậy mà tại theo lấy bọn hắn cùng một chỗ lên cao. Lão tổ ngươi nhìn, sơn giã đang thay đổi cao. Lạc Phong Đế vừa rồi nghe đệ tử, ánh mắt một mực tập trung vào mặt đất đại sơn, giờ phút này, khiếp sợ trừng lớn mắt. Không thể tưởng tượng nổi quan sát chậm rãi lên cao đại sơn, trong mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Mắt của ta không ngủ. Vạn Hạo thần sắc căng cứng. Lúc này, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là có được thổ hệ lực lượng đại năng, ở đây đem núi di động. Mà có thể di động to lớn như vậy dãy núi, tu vi nhất định vượt ra khỏi võ đế. Giờ phút này Đế Nguyên Tông nếu là đối đầu hắn, tất nhiên ăn thiệt thòi. A. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vạn Hạo kinh hoàng quay đầu, thình lình phát hiện mấy chục vạn đệ tử giống như là mất trọng lượng, phần phật từ giữa không trung phía trên rơi xuống đi. Lao tổ, không tốt, nơi này có cấm chế, không có thể phi hành. Lạc Phong Đế lời còn chưa dứt, phi kiếm dưới chân cấp tốc hướng xuống rơi xuống, hắn phí công giữa không trung vùng vẫy một hồi, cũng không bị khống chế rơi xuống. Đáng chết. Vạn Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, rơi xuống giữa không trung. Siêu, siêu, siêu. Vùng núi phía trên truyền đến một mảnh quỷ dị thanh âm. Vạn Hạo từ giữa không trung rơi xuống về sau, đột nhiên bị dây leo cuốn lấy thân thể, sâu tại trong giữa không trung. Hắn vận chuyển linh khí, muốn tránh thoát dây leo khống chế, kinh ngạc phát hiện, những cái kia dây leo tựa hồ đều mang tu vi, căn bản không tránh thoát. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả Đế Nguyên Tông đệ tử đều không ngoại lệ bị dây leo treo ở giữa không trung. Lao tổ, hiện tại làm sao? Nơi này thực sự quá quỷ dị. Lạc Phong Đế vùng vẫy hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vạn Hạo sắc mặt tâm trầm, nhất định là có người tính toán bọn hắn. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là từ dây leo trên dưới đi. Bốn phía nhìn một cái, thật vừa đúng lúc nhìn thấy một đám Sùng Dương Tông đệ tử từ núi bên trong đi ra đến. Ngạc nhiên trừng mắt, cao giọng hô to: "Mà các ngươi lại là Sùng Dương Tông đệ tử?" "Đúng vậy a." Sùng Dương Tông đệ tử không nhanh không chậm tới gần, hiếu kỳ đánh giá Vạn Hạo đám người: "Các ngươi là Đế Nguyên Tông, vì cái gì đầu hướng xuống nhảy dây? Sẽ không choáng đầu sao?" Vạn Hạo đầu tóc rối bời, hình dung có chút chật vật, trong lòng mắng to Sùng Dương Tông đệ tử mắt mù. Nhưng dưới mắt có việc cầu người, chỉ có thể nén giận, hít sâu một hơi nói: "Chúng ta đột nhiên bị biến cố, bị nhốt ở đây, làm phiền các ngươi thả chúng ta xuống dưới." Sùng Dương Tông chúng đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, nhìn xem rơi xuống một chỗ phi kiếm, không chút khách khí đưa chúng nó toàn bộ nhặt lên đến. Một giây sau, tại Đế Nguyên Tông đám người mộng bức dưới con mắt, chạy vô tung vô ảnh. Chương 196, vạn vật trận. Phượng Khuynh Thành ngồi tại đường Cửu Tiêu trên đùi, cười đến như hoa. Trang diện này quá bựa rồi. Nàng vừa rồi vẫn không rõ đường Cửu Tiêu vì sao muốn điều một nhóm lớn Sùng Dương Tông đệ tử lên núi, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Ken. Ký chủ đệ Phượng Khuynh Thành chọc cười Phượng Khuynh Thành. Tu vi 50.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 100.076.000 không. Ken. Đế Nguyên Tông chúng đệ tử nhìn thấy chạy trốn Sùng Dương Tông chúng đệ tử, tập thể mắt trợn tròn. Tu vi 20.000 không. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 30.076.000 không. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là muốn trêu cận một cái Đế Nguyên Tông đám người, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy kinh nghiệm có thể thu. Các loại Phượng Khuynh Thành cười đủ rồi, mở miệng nói: "Lão bà, tiếp đó, ngươi muốn làm sao đùa chơi chết đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa?" Phượng Khuynh Thành trầm tư một hồi, lắc đầu. Chơi bọn hắn giống như cũng không có ý gì, còn không bằng về đi tu luyện đâu, trực tiếp giết ta. Nói cũng đúng. Đường Cửu Tiêu tay không thành thật, bóp một cái, o i o, đánh hai cái búng tay. Thoáng chốc, dây leo cấp tốc rút lui, tất cả Đế Nguyên Tông đệ tử cùng nhau quẳng xuống đất. Sùng Dương Tông đám kia xuất sinh, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đi ta bay vào kiếm, ta muốn đi tìm bọn họ trưởng môn lý luận. Lạc Phong Đế sắc mặt tái xanh từ dưới đất bò dậy đến, trong lòng cái kia một cơn tức giận thật lâu chưa tiêu. Đi trước ma tộc, chờ về đến lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Vạn Hạo siết chặt nắm đấm, tức giận trong lòng cũng không so Lạc Phong Đế ít, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ ràng. Cũng may, lần này vì tiến công ma tộc, bọn hắn trong túi càn khôn còn có dự bị bảo kiếm. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bầu trời thổi qua một bóng người. Đám người sợ hãi ngẩng đầu, phát hiện cái kia người như là giữa không trung giạ bước, dưới chân không có phi kiếm, vậy mà ngự không mà đi. T. Cửu Châu đại lục, lại còn có người có thể ngự không mà đi. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lao tổ, người kia, giống như, tựa như là Đường Cửu Tiêu. Lạc Phong Đế trong nội tâm chấn động không ngừng, hắn nhãn lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy ngoài mấy chục dặm Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu. Vạn Hạo nghe xong là Đường Cửu Tiêu, hoảng hốt dị thường, theo bản năng quay người muốn đi. Nhưng nhìn thấy chỉ có Đường Cửu Tiêu một người, sờ lên trong túi cằn khôn bảo vật, dừng bước. Dưới mắt, bọn hắn bị Đường Cửu Tiêu phát hiện, đánh lén ma tộc kế hoạch đại khái là phải dẹp. Mà hôm qua Lạc Phong Đế nói cho Vô Thượng Chân Nhân bọn hắn muốn trấn thủ Đế Nguyên Tông, tiên tộc bên kia cũng không có cách nào tham chiến. Nếu thật như thế, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng cầm xuống Đường Cửu Tiêu, cục diện liền rất khác nhau. Có pháp bảo tại, cũng không có vấn đề. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Thám tử không phải mật báo nói Đường Cửu Tiêu chiều hôm qua liền đã đến Thương Cung phái, hắn làm sao từ ma tộc phương hướng tới? Chẳng lẽ chúng ta phải đến tin tức có sai? Lạc Phong Đế cái chán rơi tầng tiếp theo mồ hôi lạnh. Ở chỗ này nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, liền mang ý nghĩa bọn hắn đánh lén kế hoạch hơn phân nửa là thất bại. Mà Đường Cửu Tiêu có thất mệnh võ đế tu vi, chớ nhìn bọn họ bây giờ có được mấy trăm ngàn người, muốn đánh giết Đường Cửu Tiêu mười phần cực khổ. Sợ cái gì, đối phương chỉ có một người, ngươi đừng quên, chúng ta còn có vạn vật trận, mấy trăm ngàn người tề tâm hợp lực, đối phó một cái chỉ là thất mệnh võ đế, vẫn là rất nhẹ nhàng. Vạn Hạo ánh mắt tham thẳm, bất động thanh sắc đem một thanh có khắc vạn vật huyền màu đen chủy thủ đâm trên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình pháp trận. Vạn vật trận vừa mở, liền có thể mượn dùng người khác lực lượng. Chuyên môn, cao nhất thậm chí có thể mượn nhờ toàn bộ Cửu Châu đại lục lực lượng. Chính là hắn từ cổ chiến trường lấy được cao cấp pháp bảo. Vẫn là lao tổ thần cơ diệu toán. Lạc Phong Đế thần sắc khẩn trương trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nói khẽ với bên người trưởng lão dì thai vài câu. Trưởng lão lại bắt đầu phân phó chung quanh đệ tử, không bao lâu, mấy chục vạn đệ tử đều chiếm được mệnh lệnh. Các loại lao tổ ra lệnh, bọn hắn chỉ cần phóng xuất ra mình lực lượng liền có thể. Yêu, sao a? Đường Cửu Tiêu ung dung từ giữa không trung rơi xuống, vừa lúc rơi xuống Vạn Hạo trước người năm trượng khoảng cách. Hắn ánh mắt mang theo một tia hí ngược, nhìn chằm chằm vào Vạn Hạo dưới chân cái kia một cây truy thủ, biết mà còn hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy, là muốn công đánh chúng ta ma tộc. Ha ha ha, đế quân nói đùa, chúng ta chỉ là tới đón tiếp ngươi. Vạn Hạo cười đến có chút miễn cưỡng, hai tay thả ở sau lưng, âm thầm cho Lạc Phong Đế đánh chuẩn bị thủ thế. Lạc Phong Đế lập tức hiểu ý, lặng yên không tiếng động đem lực lượng phóng xuất ra, đệ tử còn lại thấy thế, cùng theo một lúc đem lực lượng không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích. Thoáng chốc, vô số lực lượng từ Vạn Hạo sau lưng của tới, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, tụ hợp vào dưới chân hắn vạn vật trận ở trong. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác khí tức của mình đều tại cấp tốc kéo lên. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng đã đạt đến 9 tên mệnh võ đế, đồng thời lực lượng kia còn tại dâng lên. Một mực nhảy lên tới một cái hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình chính là vũ trụ này thương khung chúa tể, một quyền liền đủ để diệt đi toàn bộ ma tộc. Liền ngay cả Vạn Hạo cũng không nghĩ tới mấy trăm ngàn người ngưng tụ lực lượng vậy mà như thế mạnh. Nếu sớm chút biết, bọn họ phái sớm đã là thiên hạ đệ nhất, làm gì đợi đến hôm nay. Lần nữa nhìn về phía Đường Cửu Tiêu lúc, Vạn Hạo trong mắt cái kia cuối cùng một chút xíu e ngại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lộ ra diện mục dữ tợn, chờ mong một chiêu bóp chết Đường Cửu Tiêu, sau đó mang theo đám người công chiếm ma tộc, lại dùng đồng dạng biện pháp, miểu sát ba mối lạc, cuối cùng trở thành Cửu Châu đại lục chúa tể. Bọn hắn Đế Nguyên Tông đem sẽ trở thành Cửu Châu đại lục môn phái thứ nhất. Nghĩ tới đây, Vạn Hạo nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, đem cái kia cố lực lượng cuồng bạo không giữ lại chút nào bày ra. Trong núi rừng, tiếng sột soạt rung động, tựa hồ ngay cả cỏ cây đều e ngại lực lượng của hắn. Đường Cửu Tiêu hít mắt, càng đối Vạn Hạo dưới chân chủy thủ cảm thấy hứng thú, cười lạnh một tiếng, cũng đem võ đế đỉnh phong tu vi toàn bộ phóng xuất ra. Vạn Hạo, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta? Ta hiện tại thế nhưng là võ đế đỉnh phong. T. Vạn Hạo cảm giác được Đường Cửu Tiêu trên người lực lượng, hít sâu một hơi. Võ đế đỉnh phong. Trước mấy ngày hắn rõ ràng là thất mệnh võ đế. Tiểu tử này đến cùng là người hay là quỷ? Còn lại Đế Nguyên Tông đệ tử cảm giác được một cố võ đế đỉnh phong lực lượng, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Keng. Ký chủ chấn kinh Đế Nguyên Tông đám người. Tu vi 40000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 70000-76000. Coi như không tệ, quả nhiên, tu vi sáng lên, kinh nghiệm liền đến. Đường Cửu Tiêu hài lòng nhếch lên khóe miệng, cao giọng nói, tới đi, để ta xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. A, võ đế đỉnh phong lại như thế nào, cũng làm theo sẽ chết dưới tay ta. Vạn Hạo chỉ là chấn kinh ngạc một chút, liền khôi phục lý trí. Võ đế đỉnh phong lại như thế nào, vạn vật trận lực lượng Đường Cửu Tiêu là không chịu nổi. Hai tay đột nhiên nắm lại, một đạo siêu việt võ đế lực lượng hội tụ bắt đầu, giữa thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý. Một đạo gió mạnh như là vô số đem đao nhọn, cắt đứt hư không, trong chớp mắt, đem Đường Cửu Tiêu cắt đứt thành vô số phần. Vỡ vụn vài áo cùng khối thịt tuân rơi xuống đất, cỗ thân thể kia chết thấu thấu, liền ngay cả linh hồn đều bị xé nát. Ha ha ha, võ đế đỉnh phong lại như thế nào, còn không phải bị ta một chiêu miểu sát. Vạn Hạo giang hai cánh tay, kích động ngửa mặt lên trời cười dài. Cảm giác này mười phần huyền diệu, trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình đã trở thành thiên địa chúa tể. Bất luận kẻ nào, ở trước mặt hắn hèn mọn như sâu kiến. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng mặt hai, đem tiếng cười của hắn đánh gãy. Một giây sau, một đạo tham thẳm mang theo ý cười âm thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi a, giết ta phân thân. Chương 197, trở mặt. Vạn Hạo tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, kinh hoàng quay đầu, thình lình phát hiện đối diện lại có hai người. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy da đầu run lên, cái trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này sao có thể? Vừa rồi hắn giết, cũng chỉ là Đường Cửu Tiêu một đạo phân thân. Nhưng mới rồi cái kia phân thân khí tức, vậy mà cùng bản thể giống như lúc. Cái này giải thích như thế nào? Ánh mắt chớp động, có chút hoài nghi vừa rồi mình xuất hiện ảo giác. Mà Đế Nguyên Tông trưởng môn Lạc Phong Đế há to miệng, giống như là thấy quỷ, cả người ngây người ngay tại chỗ. Còn lại Đế Nguyên Tông trưởng lão cùng đệ tử thần sắc cảnh giác, khó mà che giấu trong mắt sợ hãi. Có thể ủng có phân thân võ đế đỉnh phong cao thủ, quá kinh khủng. Keng. Ký chủ chấn kinh Đế Nguyên Tông đám người. Tu vi 70000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76000-76000. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 64000. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở, đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh Phượng Khuynh Thành, cười nói: "Lão bà, thế nào, có phải hay không rất có ý tứ?" "Ân, hoàn toàn chính xác, rất thú vị." Phượng Khuynh Thành lúc này trái tim còn phanh 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 nhảy lợi hại. Nàng ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở, vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng đã vượt ra võ đế cảnh giới. Nếu thật đánh vào lão công trên thân, có thể sẽ cùng lão công lửa phân thân, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá vẫn là lão công lợi hại, đã sớm đoán được Vạn Hạo sẽ có lợi hại như thế bảo vật, cho nên dùng phân thân đi dò xét. Vạn Hạo gặp Đường Cửu Tiêu thế mà dùng phân thân đến trêu đùa hắn, Đùa Phượng Khuynh Thành vui vẻ, khí mặt đỏ tiến hai, trắng bệch lông mày đều vặn cùng một chỗ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Giờ này khắc này, trong mắt của hắn sát khí càng nồng đậm, lạnh hừ một tiếng. Hừ, vừa rồi giết chính là ngươi phân thân lại như thế nào, ta có thể giết chết phân thân của ngươi, liền có thể giết chết ngươi. Lúc nói chuyện, âm thầm đối sau lưng Lạc Phong Đế làm thủ thế. Có vạn vật trận tại, coi như Đường Cửu Tiêu liên thủ với Phượng Khuynh Thành hắn cũng không sợ. Lạc Phong Đế nhìn đến lao tổ thủ thế, biết lao tổ cần lực lượng, không chút do dự đem hai mệnh võ đế tu vi toàn bộ phóng xuất ra. Đế Nguyên Tông đệ tử thấy thế đồng dạng đem toàn thân tu vi phóng xuất ra, cung cấp lao tổ sử dụng. Vạn Hạo cảm giác được chung quanh hô hô tụ lên lực lượng, khóe miệng chậm rãi câu lên, đưa tay bắt đầu tụ tập. Một giây sau, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, trên mặt một mảnh mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tụ tập không dậy nổi đến? Hắn thử mấy lần, phát hiện hắn căn bản bắt không được đến từ sau lưng vô số đạo lực lượng. Lao đầu, bảo vật này dùng như thế nào, hướng trên mặt đất cắm xuống là được sao? Đường Cửu Tiêu vuốt vuốt trong tay huyền màu đen truy thủ, nghiêm trang hỏi. Vạn Hạo thần sắc nhất lắm, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Mấy giây về sau, con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu, tràn đầy hoảng sợ. Hắn vạn vật trận lúc nào chạy đến Đường Cửu Tiêu trong tay đi? Hắn thế mà không có phát giác. Lão, lão tổ, Đường Cửu Tiêu trong tay là chúng ta bảo vật trấn phái vạn vật trận. Lạc Phong Đế khẽ miệng co giật lợi hại. Bao quát lao tổ ở bên trong, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, vạn vật trận vậy mà thần không biết quỷ không hay rơi vào Đường Cửu Tiêu trong tay. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không có vạn vật trận, bọn hắn chẳng phải là ngõm tại đây. Keng. Ký chủ để Đế Nguyên Tông đám người e ngại tới cực điểm. Tu vi 40000 không. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76000 không. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 10400. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm, trong lòng tính toán, lần này liền là hai đại cảnh giới. Khoảng cách hệ thống để hắn phá thiên còn có một đoạn thời gian, chậm rãi truyền công, nhiều truyền mấy lần, không nóng nảy. Đem Đế Nguyên Tông tạm thời ném ở một bên, Đường Cửu Tiêu không coi ai ra gì đem chủy thủ đưa cho Phượng Khuynh Thành, cười tủm tỉm nói: "Lão bà, thứ này giống như ngừng lợi hại dáng vẻ, ngươi thử một chút, ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn sử dụng." "Tốt." Phượng Khuynh Thành nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng sắc thực hiếu kỳ, một thanh nho nhỏ chủy thủ, vậy mà có thể mượn dùng người khác lực lượng, phát huy khổng lồ như thế uy lực, thật là khiến người hoảng sợ. Nhận lấy, đưa tay một đạo linh khí rót vào huyền màu đen chủy thủ bên trong, vừa định học Vạn Hạo đem chủy thủ cắm trên mặt đất. "Ông." Một đạo thanh thúy vụ vụ âm thanh, huyền chủy thủ màu đen hóa thành một đoàn huyền hắc sắc quang mang quanh quẩn tại Phượng Khuynh Thành trung quanh. "A, vì cái gì cùng Vạn Hạo mở ra phương thức không giống nhau?" Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem võ đế đỉnh phong tu vi toàn bộ phong xuất ra, "Lão bà, nếm thử hấp thu một cái lực lượng của ta." "Tốt." Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, đem Đường Cửu Tiêu lực lượng hấp thu tới. Lúc này nàng cảm giác tự thân tu vi trong nháy mắt kéo lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đã vượt qua võ đế, đạt đến một cái nàng chưa từng thấy qua lĩnh vực. Giờ này khắc này Phượng Khuynh Thành, chân đạp hắc khí, lập giữa không trung. Khuynh Thành khuôn mặt tại hắc khí mờ mịt bên trong lộ ra càng phát ra yêu dã, trong đôi mắt là coi trời bằng vùng kinh miệt. Quanh thân hào quang màu đen kia ầm vang bắn ra, tựa hồ đem trọn cái Cửu Châu đại lục đều bao phủ trong đó. Lực lượng kia lấy Phượng Khuynh Thành làm trung tâm, gào thét lên quét sạch mà đi. "Ông." Tất cả cảm nhận được cỗ lực lượng kia người, hai chân không tự chủ như nhũ ra, muốn quỳ xuống đất thần phục. Đường Cửu Tiêu con mắt tỏa sáng, quả nhiên là bảo bối tốt. Mà đứng trên mặt đất Vạn Hạo, biểu lộ trong nháy mắt thay đổi liên tục, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn có được vạn vật trận đã trên vạn năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua vạn vật trận là loại trạng thái này. Lúc này Phượng Khuynh Thành có lực lượng, so với hắn mới chém giết Đường Cửu Tiêu phân thân lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Đây chính là hắn mượn nhờ mấy chục vạn đệ tử lực lượng, mà Phượng Khuynh Thành chỉ mượn Đường Cửu Tiêu sức lực của một người. Giờ khắc này, Vạn Hạo chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Phượng Khuynh Thành rút ra một thanh màu tím như rồng roi. Cái kia roi còn chưa sử dụng, liền khí thế kinh người. Chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác thần hồn của hắn muốn vỡ vụn. Giờ này khắc này, hắn đâu còn có tạo thứ dũng khí. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vừa rồi ta bất quá là cùng ngài chỉ đùa một chút, vạn vật trận là ta Đế Nguyên Tông phải vào hiến cho đế quân ngài lễ vật, chúng ta Đế Nguyên Tông lần này đi ma tộc, là muốn đầu nhập vào ma tộc." "Không sai, chúng ta là tìm tới dựa vào ma tộc." Lạc Phong Đế đồng dạng cảm giác được cái kia một cỗ để hắn e ngại lực lượng, vì Đế Nguyên Tông, hắn không chút do dự theo lão tổ quỳ xuống. Đồng thời dùng ý niệm truyền âm cho Vạn Hạo nói: "Lão tổ, chúng ta đầu nhập vào ma tộc, bị ba đại người biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha chúng ta." "Ba mỗ lặc tính là cái gì chứ, tại Đường Cửu Tiêu trước mặt bất quá là cái tôm kép ngại nhép, sống không được lâu đâu." Vạn Hạo lòng tựa như gương sáng, âm thầm nói: "Chúng ta vừa rồi tụ tập lực lượng đủ để miểu sát hắn, lại ngay cả Đường Cửu Tiêu lông tơ đều không làm bị thương, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Lạc Phong Đế tự nhiên vừa rồi lực lượng mạnh bao nhiêu, mạnh đến linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Hồi lâu, gặp Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành không có trả lời, không khỏi dùng mình một cái, cao giọng đối sau lưng chúng đệ tử nói: "Ba mỗ lặc ngu ngốc vô đạo, giết hại tiên tộc đệ tử, chúng ta Đế Nguyên Tông không muốn cùng thông đồng làm bậy, đặc biệt tìm tới dựa vào ma tộc, hai vị này liền là ma tộc trưởng giáo cùng đế quân, đế nguyên tông đệ tử nhanh thăm viếng. Đế nguyên tông chúng đệ tử nghe được thật sự rõ ràng, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe trưởng môn mệnh lệnh, phần phật quỳ một mảnh. Hàng sau đệ tử, có người nhịn không được thấp giọng thảo luận. Lão tổ cùng trưởng môn là thật tâm quy thuận sao? Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Muốn còn sống, liền im miệng. Đế nguyên tông trưởng môn Lạc Phong Đế mang tông môn đệ tử đến đây đầu nhập vào ma tộc, cầu đế quân thu lưu. Lạc Phong Đế mặc dù không tình nguyện, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ, lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh. Cầu đế quân thu lưu. Đế nguyên tông tất cả trưởng lão cùng sau lưng Lạc Phong Đế, đối Đường Cửu Tiêu không e ngại, mà bị vạn chúng chú mục Đường Cửu Tiêu ngược lại là ngây ra một lúc, cái này cho hắn cả sẽ không. Hắn thật không nghĩ tới Đường Đường tiên tộc thứ hai đại môn phái nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá, hắn nhưng không có ý định tùy tiện buông tha Vạn Hạo. Cười lạnh một tiếng. Có đúng không, hôm qua Lạc trưởng môn tại Thương Khung phái, thế nhưng là lừa tiên tộc chúng trưởng môn, còn để lại hai cái nhãn tuyến, chỉ chờ ta đi vào tiên tộc, các ngươi liền muốn đi đánh lén ma tộc. Ngươi? Vạn Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua cười đến một mặt cao thâm mặt chắc Đường Cửu Tiêu. Hắn đông nhiên hiểu được, hắn lấy được tin là giả, Đường Cửu Tiêu tại Thương Khung phái có nhãn tuyến, hắn bị đùa bỡn xoay quanh. Nếu thật như thế, bọn hắn cầu xin tha thứ lại không có ý nghĩa. Trong mắt sôi trào sát khí, hét lớn một tiếng, liều mạng với ngươi. Chương 198, quy hàng. Vạn Hạo vừa dứt lời hai tay đã tụ lên một đạo lực lượng, đột nhiên đẩy về phía trước. Một cỗ cuồng bạo liệt phong trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi đao, lôi cuốn lấy từng cơn đớn lạnh. Mỗi một đạo lưỡi đao phía trên đều mang một cỗ năng mệnh võ đế lực lượng. Tản ra sâm sâm bạch quang phóng tới Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành. Lạc Phong Đế cũng đã ý thức được Đường Cửu Tiêu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng lao tổ ý nghĩ cơ hồ nhất trí, thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng bọn hắn đến cùng nhiều người. Thừa dịp Đường Cửu Tiêu hai người không có phản ứng kịp, có lẽ còn có thể kéo ra một đường vết rách. Móc ra một thanh trúc dù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân đại địa rung động dữ dội, vô số băng thứ phá đất mà lên. Các trưởng lao khác theo sát lấy phóng thích kỹ năng. Trong lúc nhất thời, kim một thủy hỏa thổ, các loại ngũ hành võ kỹ bay về phía Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành. Lão bà, là thời điểm thử một chút uy lực. Đường Cửu Tiêu ung dung nhìn xem bay tới các loại võ kỹ, không tránh không tránh. Đùa gì thế, đây là đang huyền vũ phía sau lưng bên trên, lợi hại hơn nữa võ kỹ, cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm mảy may. Tốt. Phượng Khuynh Thành cười doanh doanh lên tiếng, trong tay tử điện lôi long dùng sức hất lên. Ba. Trong roi một đầu lôi cuốn lấy đã vượt ra võ đế đỉnh phong cảnh giới lôi long gào thét mà ra. Lôi long vừa ra, có khí thôn sơn hà chi thế. Thoáng chốc, tất cả bay về phía lực lượng của bọn hắn giống như là chưa từng xuất hiện qua, bốc hơi khỏi nhân gian. Cái kia to lớn lôi long quanh thân lóe lam sắc thiểm điện, trong chớp mắt nện ở Đế Nguyên Tông ngay trong đại quân. Vạn Hạo phản ứng thần tốc, hắn liền làm tốt sớm thất bại chuẩn bị, cho nên phóng thích kỹ năng về sau đã từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ gia thú. Cái kia gia thú không thể phá vỡ, có thể chống đỡ ngự một lần một kích chí mạng. Đồng thời nắm trong tay còn có truyền tống phủ. Hắn lúc này chỉ muốn chạy trốn mạng sống, về phần Đế Nguyên Tông chúng đệ tử, phó thác cho trời đi, hắn đã không còn được. Oeng. To lớn lôi long đem Vạn Hạo ở bên trong mười mấy vạn người toàn đều nuốt vào trong miệng. Một tiếng vang thật lớn về sau, to lớn mây hình nấm từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh núi xuất hiện to lớn long hô sâu, mười mấy vạn người trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ thôn phệ, hải cốt không còn. Chỉ có Lạc Phong Đế trong tay giơ một thanh trúc dù, kéo dài hơi tàn. Mà còn sót lại Đế Nguyên Tông đệ tử đã sớm bị uy lực to lớn chấn nhiếp, cái nào còn có gan tử trùng sát. Phù phù, phù phù. Cơ hồ theo bản năng quỳ trên mặt đất, giống như Khang Si túi đầu thấp xuống, phó thác cho trời. Ân. Phượng Khuynh Thành nhìn lướt qua cái hố nhỏ bên trong Lạc Phong Đế, lão công, Vạn Hạo chạy trốn. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Đường Cửu Tiêu phủi tay, đối trên bầu trời không khỏi nói câu, dẫn tới. Chạy trốn Vạn Hạo tựa ở ngoài trăm dặm trên một cây khô, ho kịch liền lấy. Hắn dùng ra thú thế nhưng là bảo vật, là hắn năm đó ở một cái yêu tộc trong tay người bỏ ra trọng kim mua lại, nghe nói xuất từ cổ chiến trường, có thể ngăn cản vũ tổ cảnh giới một kích toàn lực. Vừa rồi đích thật là chống đỡ chặn lại, nhưng là hắn vẫn như cũ thân chịu trọng thương. Còn tốt âm thầm thúc giục truyền tống phủ, nếu không sớm đã một mệnh ố hô. Ngụm lớn thở hào hẹn, cật lực từ trong túi càn khôn móc ra một viên thánh dược chữa thương, nuốt vào trong miệng. Hắn biết, nơi đây không nên ở lâu, hơi hoán một chút nhất định phải rời đi. Tiên tộc là không thể trở về, toàn bộ Cửu Châu đại lục, duy nhất có thể lấy đi, chỉ có một chỗ, Nam Cực Hoàng Vũ chi địa. Ho khan hai tiếng, một ngụm lớn máu tươi lần nữa phun ra, nâng lên tay áo, lau đi khóe miệng. Thầm mắng Đường Cửu Tiêu âm hiểm. Vịn thân cây đứng dậy, vừa phóng ra một bước, chợt thấy hai cây dây leo hướng hắn mà đến. Đáng chết. Vạn Hạo thống mạ một tiếng, năm mệnh võ đế lực lượng đánh ra, muốn ra tốc thoát đi. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền bị dây leo trói lại, xét hướng về phía giữa không trung. Ngay tại hắn sau khi bay lên, nhìn thấy bên trên bầu trời, một cặp to lớn xà nhãn đang ngó chừng hắn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa tuyệt vọng, cả người xuyên tim. Huyền Vũ. Vạn Hạo toàn minh bạch. Hắn đi qua nơi đây thời điểm, liền phát giác không đúng. Liên tưởng tới sẽ động núi, to lớn xà nhãn, trong đầu cấp tốc xuất hiện trong cổ thư ghi lại, hình thể siêu hơn vạn dặm cự hình thần thú. Huyền Vũ. Thế nhưng là Huyền Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Huyền Vũ là Đường Cửu Tiêu? T. Vạn Hạo muốn đến nơi này, lòng như cho nguội, trên mặt chỉ có một điểm huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Cả người đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn hiện tại chỉ muốn biết, Đường Cửu Tiêu đến cùng là ai. Keng. Ký chủ đệ Vạn Hạo sụp đổ. Tu vi 100.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76.000-76.000. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 11.400. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút bị Huyền Vũ mang tới Vạn Hạo, quay đầu đối Phượng Khuynh Thành nói: "Lão bà, người tới." "Ân, chúng ta giết hắn là có thể." Phượng Khuynh Thành đem vạn vật trận thu hồi, tay nắm lấy Tử Điện Lôi Long, ánh mắt âm trầm nhìn xem Vạn Hạo. Người này lại dám tính toán chồng nàng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Vạn Hạo dùng hết khí lực vùng vẫy một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Cửu Tiêu. "Huyền Vũ thế nhưng là ngươi?" "Không sai." Đường Cửu Tiêu không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. "Quả nhiên, ha ha ha." Vạn Hạo tự giễu cười khổ một tiếng. Hắn hối hận, hẳn là khi nhìn đến Đường Cửu Tiêu phân thân thời điểm, liền nên quy hàng. Có thể hay không thả Đế Nguyên Tông còn sót lại đệ tử, để bọn hắn gia nhập ma tộc. Đường Cửu Tiêu nguyên vốn cũng không suy nghĩ nhiều thêm giết chóc, làm sao lão gia hỏa này năm lần bảy lượt trêu chọc hắn. Bất quá xem ở hắn thỉnh cầu phân thượng, nhẹ gật đầu. "Có thể." "Đa tạ." Vạn Hạo trong lòng đối Đế Nguyên Tông có chút thấy náy, hướng mọi người nói, "Các ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, Đế Nguyên Tông nhập vào ma tộc, đế quân chính là các ngươi mới trưởng môn, phản bội ma tộc liền là phản bội tông môn. Đế Nguyên Tông cần tuân lão tổ thánh mệnh." Thoáng chốc, còn sót lại một phần nhỏ Đế Nguyên Tông đệ tử cùng nhau ứng thanh. Vạn Hạo kéo kéo khoe miệng, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, một giây sau, thân thể không hề có điểm báo trước nổ tung, hắn tự bạo. Chương 199, Hộ Sơn đại trận. Nay chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, Lạc Phong Đế cùng Đế Nguyên Tông còn sống đệ tử thần sắc hoảng sợ. Một màn này quá mức tuyệt vọng đến bọn hắn thậm chí đều quên hô hấp. Trong lòng không còn có bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ muốn ngoan ngoãn thần phục. Mà một bên Đường Cửu Tiêu, mắt lạnh nhìn tự bạo Vạn Hạo, không có nửa điểm đồng tình. Vạn Hạo lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vốn là đáng chết người. Bất quá, trước khi chết ngược lại là hy sinh chính mình cứu vớt toàn bộ Đế Nguyên Tông. Nhan nhạt thoáng nhìn, ánh mắt lạnh như băng rơi trong vũng máu Lạc Phong Đế trên thân. "Vạn Hạo chết, cứu được các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi Đế Nguyên Tông đệ tử đều là ma tộc đệ tử, cần nghe từ ma tộc hiệu lệnh, nếu không, chết." Lạc Phong Đế trên mặt không có một chút huyết sắc, e ngại trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ lúc vừa ra đời, hắn cũng biết tiên tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Bọn hắn Đế Nguyên Tông cùng ma tộc giao đấu hơn ngàn năm, cuối cùng lại quy thuận ma tộc. Trong lúc nhất thời, sắp thực khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn biết, ma tộc người luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, như không quy thuận, Đế Nguyên Tông sẽ bị diệt môn. Vì Đế Nguyên Tông, vì hoàn thành lão tổ nhắc nhở, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến, cung kính quỳ trên mặt đất. Vừa mới quỳ xuống, hai chân run rẩy liền không được ra bên ngoài rớm máu, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh liền làm ướt trán của hắn. Lạc Phong Đế hít sâu một hơi, lấy ngạch chạm đất. Đế Nguyên Tông trưởng môn thể, tuyệt không dám phản bội. "Rất tốt, chỉnh đốn một cái, đi ma tộc báo đến." Đường Cửu Tiêu ánh mắt vượt qua hắn, đối nơi xa vẫy vẫy tay. Một lát, một nhóm lớn Sùng Dương Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng đi tới, mỗi người trong tay ôm một đôi phi kiếm. Khi lấy được Đường Cửu Tiêu ý chỉ về sau, đem phi kiếm trả lại cho Đế Nguyên Tông các đệ tử. Lạc Phong Đế nhìn thấy đông đảo Sùng Dương Tông đệ tử, thầm cười khổ, nguyên lai bọn hắn một mực bị tính kế, bị Đường Cửu Tiêu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, không sai biệt lắm phải đi Thương Cung phái. Triệu hồi ra Ngạo Thiên Thần Long, Đường Cửu Tiêu ôm Phượng Khuynh Thành, thẳng đến tiên tộc mà đi. Trên mặt đất chúng đệ tử thấy cảnh này, khiếp sợ trừng mắt, đơn giản không thể tin được Cửu Châu đại lục còn có to lớn như vậy thần long tọa kỵ. Ngạo Thiên Thần Long tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay vào Thương Khung phái khu vực. "Lão bà, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi, lúc ấy ngươi đến Thương Khung phái, là một chút chọn chúng ta sao?" Đường Cửu Tiêu ôm Phượng Khuynh Thành eo thon, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. "Dĩ nhiên không phải." Phượng Khuynh Thành một mực phủ nhận, nhưng là kiều mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hòa hợp một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Ngày đó nàng bắt đi Đường Cửu Tiêu các loại 10 người, đích thật là thứ liếc thấy chúng Đường Cửu Tiêu. Bất quá càng sâu tầng nguyên nhân, là nàng biết Đường Cửu Tiêu đưa đến dị tượng xuất hiện, tự nhiên muốn mình tự tay nắm lấy mới yên tâm. "Hại, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta bắt về chơi buộc chặt tờ lay đâu." Đường Cửu Tiêu nhìn xem Phượng Khuynh Thành hồng hồng khuôn mặt nhỏ, trêu chọc một câu về sau, không nhịn được hôn một cái. "Cái gì là buộc chặt tờ lay?" Phượng Khuynh Thành hiếu kỳ quay đầu, ánh mắt đầy nước cùng Đường Cửu Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Kỳ thật, có đôi khi Đường Cửu Tiêu nói ra nàng đều không hiểu nhiều lắm. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, những này nàng không hiểu rõ từ ngữ Đường Cửu Tiêu là tại Đường Đại Lục học. Liên là, Đường Cửu Tiêu theo bản năng nghĩ đến Vượng Khuynh Thành trong tay cái kia thanh Tử Điện Lôi Long, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, cười nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng có thể thân truyền. Các loại thu phục tiên tộc về sau, ta dạy cho ngươi, chơi cũng vui. Phượng Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, đã lao công như thế có hứng thú, cái kia hẳn là rất không tệ, cũng cười gật gật đầu. "Tốt, chờ về đi chúng ta liền thử một lần." Đường Cửu Tiêu nụ cười trên mặt dần dần lắng hỏng, đem Phượng Khuynh Thành kéo đến trong ngực, nhịn không được tại nàng chỗ cổ cắn một cái. Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, lại không nói ra được, ngược lại là đối với nàng chưa từng nghe qua tờ lại có chút mong đợi. Mà giờ khắc này, tiếp tục, Thương Khung phái trước sân môn. "Lão tổ, đại trận đã bố trí xong." Vô Thượng Chân Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến Từ Thanh Sơn trước người, túi đầu hồi bẩm nói. Từ Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn nơi xa, thần sắc trước nay chưa có nghiêm trọng. Hắn biết, hôm nay sẽ có hai trận ác chiến, thắng thua ai cũng không biết, Thương Khung phái tương lai càng là một mảnh mê mang. Một trận luồng gió mát thổi qua, từ Thanh Sơn Trường Bảo trong gió phiêu nhiên tung bay, hắn đã ngửi thấy khẩn trương khí tức. Hồi tưởng đến quá khứ đủ loại, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Nếu là hắn sớm nửa năm rời núi, Ngọc Tu La liền sẽ không chạy tới cướp đi đường Cửu Tiêu, cũng sẽ không phát sinh tiên ma đại chiến, mà bọn hắn Thương Khung phái lúc này thực lực sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà, lúc này nói cái gì, đều vì lúc đã chậm. Cuối cùng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể một trận chiến. Lão tổ, ta không rõ, ba mỗ lặc là nhất định có thể giết chết đường Cửu Tiêu, chúng ta vì sao còn muốn hao phí một nửa Thương Khung phái tài nguyên, mở ra Thương Khung đại trận đâu? Vô Thượng chân nhân bốn phía nhìn một cái, thanh âm thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy. Ba mỗ lặc làm người lệnh tiên tộc đám người chỗ khinh thường, nhưng hắn tu vi đạt đến võ đế đỉnh phong, đồng thời đã đáp ứng tiên tộc ra tay giúp đỡ đối chiến đường Cửu Tiêu. Tại tăng thêm hắn tám mệnh võ đế thủ hạ Hắc Luân, chém giết đường Cửu Tiêu tuyệt đối không có vấn đề. Thương Khung đại trận phi thường lợi hại, chính là năm đó Thương Khung phái sáng lập người, chôn xuống một cái hộ sơn đại trận, tương đương với yêu tộc lĩnh vực. Mà đại trận thụ lão tổ khống chế, ở bên trong đại trận, Thương Khung phái đệ tử có thể bất tử bất diệt, mà bị nhốt ở bên trong địch nhân tu vi lại giảm. Uy lực mặc dù lớn, nhưng là mỗi lần mở ra, tiêu hao tài nguyên quá khổng lồ. Lần này mở ra, dòng giá Thương Khung phái một nửa tài nguyên, khoảng chừng hơn triệu khỏa nhiều cực phẩm linh thạch bị tiêu hao. Đã hai người kia có nắm chắc giết chết đường Cửu Tiêu, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, lãng phí to lớn như vậy tài nguyên mở ra đại trận. Từ núi vẫn xanh nhìn qua phương xa, nghe vậy, thật dài thở dài một hơi. Vô Thượng chân nhân con mắt nghiêm một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mở miệng. Lão tổ ngài không phải là? Từ Thanh Sơn mặt trầm như nước, kiên định gật đầu. Ba mỗ lặc như thế bại hoại, chúng ta tuyệt không thể lưu hắn lại thai họa tiên tộc. Thế nhưng là, Vô Thượng chân nhân mặc dù có này phỏng đoán, nhưng chính thai nghe đến lão tổ nói ra, trong nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi. Hắn tự nhiên minh bạch lão tổ ý tứ, bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Không giết ba mỗ lặc, xui xẻo nhất, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn Thương Khung phái. Nhưng một cái pháp trận hộ sơn, thật sự có thể không ở ba mỗ lặc sao? Không hiểu, một cỗ tâm tình bất an xuống tới. Chương 200, hết sức căng thẳng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều tùy theo run lên. Thương Khung phái lao tổ từ Thanh Sơn cùng phía sau hắn một đám tiên tộc trưởng môn kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại, con mắt không khỏi trợn tròn. To lớn thần long từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Thương Khung phái trước cửa chính. Mà thần long phía sau lưng bên trên, Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành nhanh nhẹn rơi xuống, thần sắc ngạo nghễ nhìn xem một nhóm người này. Siêu! Thần long hư không tiêu thất. An tĩnh quỷ dị mấy giây bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Ngạo Thiên thần long phản ứng cùng trước đó gặp qua nó không khác chút nào, trong nội tâm đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Truyền ngôn, chỉ có thượng cổ chi thần mới có thể đủ đem thần long thu làm tọa kỵ, mà người này lại là Đường Cửu Tiêu. Đông Dương, đám người đối Đường Cửu Tiêu sợ hãi lại tăng lên mấy phần. Từ Thanh Sơn cái thứ nhất hồi thần lại, chỉ vào Đường Cửu Tiêu, nghiêm nghị nói: "Đường Cửu Tiêu, ngươi còn thật là có can đảm đến Thương Khung phái." Lời vừa nói ra, phía sau hắn các môn phái mười mấy tên trưởng môn cũng không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trận chiến này càng phát ra hung hiểm. Đường Cửu Tiêu đạm mạc liếc nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên cười lạnh, thật sự là thật là lớn chiến trận. Nhớ ngày đó, hắn cũng không có muốn đem tiên tộc thế nào, nhưng là tiên tộc cũng bởi vì hắn đã thu phục được yêu tộc, trở nên cường đại, cho là hắn đối tiên tộc cấu thành uy hiếp, liền liên hợp lại đến lên án hắn. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh một tuần, một đêm bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cuối cùng, mới nhìn hướng lên tiếng trước nhất từ Thanh Sơn, ngữ điệu từ tốn nói: "Nghĩ đến ngươi chính là Thương Khung phái lao tổ đi, ta để Vạn Hạo cho các ngươi mang lời nói nhưng đều dẫn tới." "Đường Cửu Tiêu, ngươi thật to gan." Bất kể nói thế nào ngươi cũng là Thương Khung phái đi ra đệ tử, gặp lao tổ còn không quỳ xuống, đơn giản không có một chút tôn ti chi tâm. Trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ bất mãn quá lớn. Đường Cửu Tiêu quay đầu nhìn lại, thấy là một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn gầy tiểu lão đầu, giờ phút này, chính tức giận nhìn hắn chằm chằm, giống như cùng hắn có thâm cừu đại hận gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, tiểu lão đầu trên mặt truyền đến bộ một tiếng vang. Lão đầu kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đột ngột xuất hiện, tại cái kia một đạo trong sức mạnh, hắn càng là có một loại nguy cơ tử vong, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, toàn bộ thân thể liền bị đập bay ra ngoài, trôi đi qua, kéo ngã một đám người lớn, bịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Về sau, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía hắn chỗ mới vừa đứng, chỉ thấy một cái thanh niên đẹp trai ngạo nghệ đứng tại cái kia, miệt thị nhìn xem hắn. Hắn há to miệng, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu lạnh nhược băng xương đôi mắt, dọa đến đem tất cả lời nói đều nuốt xuống. Hắn sợ hai hắn mới mở miệng, Đường Cửu Tiêu sẽ hắn chém giết. Nó dư trưởng môn thấy tình cảnh này, đều theo bản năng lui về sau một bước. Bọn hắn vừa rồi thậm chí cũng không biết Đường Cửu Tiêu là như thế nào vọt tới viên đợt bên người đi. Căn bản là cái gì đều không thấy rõ. Coi như hắn có thất mệnh võ đế tu vi, cũng không trở thành quỷ dị như vậy đến hư không tiêu thất, lại chống rông xuất hiện à. Mà xem như Thương Khung phái gia chủ, Từ Thanh Sơn cùng Vô Thượng chân nhân trong mắt lóe lửa giận. Viên đợt nói không sai, bất kể nói thế nào, Đường Cửu Tiêu đều đã từng là Thương Khung phái đệ tử, đối trưởng bối không lễ phép thì cũng thôi đi. Còn ở ngay trước mặt bọn họ đánh viên đợt mặt. Viên đợt thế nhưng là đường đường một phái trưởng môn. Thế này sao lại là đánh viên đợt mặt, đây là đánh bọn hắn Thương Khung phái mặt. Đường Cửu Tiêu, nơi này là tiên tộc địa bàn, há lại cho ngươi làm càn. Từ Thanh Sơn giận không kèm được nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, cảm giác Đường Cửu Tiêu vô lễ như thế giống như ba mỗ lặc đáng chết. Đường Cửu Tiêu, ngươi quá càn rỡ, nơi này chính là tiên tộc khu vực. Phi, vong ân phụ nghĩa, không biết lễ phép tiểu nhân, cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Hôm nay, liền để cho chúng ta tiên tộc giết hắn, vì dân trừ hại. Ken. Ký chủ chọc giận tiên tộc đám người. Tu vi 20.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76.000. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 13.400. Đường Cửu Tiêu có chút muốn cười, đám này tiên tộc người là có cái gì bệnh nặng à, hắn là đến đánh nhau, còn luận trưởng ấu tôn ti, có hay không lễ phép. Bất quá, hắn tuyệt không sinh khí, cười nhìn về phía Từ Thanh Sơn. Lao tổ, ngài dạy một chút ta, cái gì là cấp bậc lễ nghĩa. Một bên Phượng Khuynh Thành bá một cái vung ra trường tiên, cười tủm tỉm xen vào nói. Lao gia hỏa, ý của ngươi là, lão công ta giết trước ngươi, còn phải khách khách khí khí hỏi một câu, ta có thể giết ngươi sao? Từ Thanh Sơn bị người vô tình châm chọc, sắc mặt càng thêm khó coi. Vung tay háo một cái, lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, Đường Cửu Tiêu, nể tình ngươi từng là Thương Khung phái đệ tử phân thượng, hôm nay ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, đừng trách ta không để ý đồng môn tình cảm. Ha ha ha. Đường Cửu Tiêu phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất cho cười, không chút kiêng kỵ cười to bắt đầu. Đồng môn tình cảm? Ngươi nói lời này không đỏ mặt sao? Thương Khung phái vì sao đem ta nuôi dưỡng ở môn phái, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Ta cảm kích Thương Khung phái đem ta nuôi lớn, cho nên ta năm lần bảy lượt tha thứ Thương Khung phái đệ tử đối ta truy sát. Ta chưa hề động muốn giết Thương Khung phái đệ tử suy nghĩ, đồng thời nhiều lần thêm để bảo vệ. Nhưng là các ngươi Thương Khung phái là đáp lại ra sao? Chỉ vì ta không muốn trở về, liền muốn liên hợp chúng tiên tộc người, đem ta đánh giết, diệt lao bà của ta. Đây chính là ngươi nói đồng môn tình cảm sao? Đường Cửu Tiêu nói đều là tình hình thực tế, từng từ đâm thẳng vào tim gan, Từ Thanh Sơn trên mặt có chút không nhịn được, nhưng làm tiến đánh ma tộc người tổ chức, lúc này tuyệt đối không có thể bối rối. Hừ, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, ngươi đầu nhập vào ma tộc, liền là phản bội tiên tộc, không có gì có thể giải thích, ngươi đã tới, liền đem tính mệnh lưu lại đi. Vừa mới nói xong, tất cả trưởng môn cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Thương Khung phái môn trước trên thềm đá, hai tên nam tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra. Ba mỗ lặc trong tay giống tuyết, nhưng một bước một nhóm đều lộ ra chứng pháp, toàn thân khí diễm đầy đủ chấn nhiếp người khác, mà Hắc Luân vẫn như cũ có hai lưỡi búa, như ưng con mắt hung tàn vô cùng. Xa xa nhìn sang, khí thế mười phần dọa người. Hai người cuối cùng ngừng ở trước cửa. Ba mỗ lặc cao ngạo ngửa đầu, lạnh lùng bễ nghệ lấy Đường Cửu Tiêu, không coi ai ra gì nói. Hắc, tiểu tử, Thương Khung phái hiện tại về ta quản, nếu không muốn chết, cút nhanh lên. Đang khi nói chuyện, đem võ đế đỉnh phong tu vi toàn bộ phóng xuất ra. Thoáng chốc, một cỗ áp lực vô hình hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Áp lực cực lớn, để các môn phái trưởng môn sắc mặt kinh biến, hô hấp khó khăn. Nhưng bọn hắn chẳng những không có cao hứng, ngược lại có một vẻ lo âu. Trong mắt bọn hắn, lợi hại như thế bị áp, giết Đường Cửu Tiêu dễ như trở bàn tay, nhưng là giết Đường Cửu Tiêu về sau đâu? Ba mỗ lặc sẽ đối với tiên tộc thủ hạ lưu tình sao? Không có ai biết. Đường Cửu Tiêu mặt không biểu tình, đối mặt như thế bị áp, ngay cả lông mày đều không nháy một cái. Ngược lại là một bên Phượng Khuynh Thành, cảm giác đối phương lại dám uy hiếp hắn lao công, thật sự là muốn chết. Trong tay tử điện lôi long roi đột nhiên hất lên, một cỗ mang theo 6 mệnh võ đế uy áp trong nháy mắt phun ra ngoài. Mạnh mẽ cương phong bay phất phới, một đầu to lớn lôi long gào thét lên, giữa không trung kích động. Lao công, ta hiện tại giết chết hắn. Nàng có thể cảm giác ra đối phương tu vi cao hơn nàng, nhưng trong tay nàng có pháp bảo, muốn lộng chết đối phương rất đơn giản. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày đầu, cương chiều sờ lên Phượng Khuynh Thành đầu, bám vào Phượng Khuynh Thành trên lỗ tai, nhỏ giọng nói: "Không đổi, hắn liền là bị ta thu phục ba mỗ lặc." Phượng Khuynh Thành khẽ giật mình, chợt nhớ tới lao công trước đó nói cho hắn biết, tiên tộc mời cao thủ bị hắn thuyết phục, nguyên lai chính là người này. "Tất cả nghe theo ngươi." Phượng Khuynh Thành tức giận trong lòng lập tức tiêu phân nửa, chậm rãi thu hồi tử điện lôi long. Chương 201, chỉ cần 3 giây mà thôi. "Phi, tiểu tử, ngươi tốt sinh cần dỡ." Hắc Luân giận chửi một câu, trực tiếp từ sau trên lưng rút ra hai lưỡi búa, sát khí nghiêm nghị nắm trong tay, quay đầu đối ba mỗ lặc nói câu: "Thiếu gia, Đường Cửu Tiêu căn bản không xứng để ngài xuất thủ, chờ ta giết hắn, đem cái kia nữ bắt tới cho ngài hưởng dụng." Dứt lời, căn bản muốn không các loại ba mỗ lặc đồng ý, đột nhiên nhảy tiến lên, chuẩn bị nên chiến Đường Cửu Tiêu. Lúc này, trong tay hắn hai lưỡi búa lóe lên, tản ra đen kịt qua mang, nhìn lên đến 10 phần kiếp người. Trước đó ngược lại là một chú ý, Hắc đại nhân sau lưng hai lưỡi búa vậy mà cũng có 11 phẩm, có Hắc đại nhân tại, Đường Cửu Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Hắc đại nhân chính là 8 mệnh võ đế, lại thêm hoàng phẩm vũ khí, tại Cửu Châu đại lục có thể đi ngang, Đường Cửu Tiêu bất quá chỉ là thất mệnh võ đế, chênh lệch quá lớn. Xem ra hôm nay xác thực không cần ba đại nhân xuất thủ. Tiên tộc đám người không chút nào kiêng kỵ lệnh nọ Hắc Luân, đều nhìn suy Đường Cửu Tiêu. Bọn hắn biết ba mỗ lặc vô sỉ đến cực điểm, hận không thể đem hắn đuổi ra tiên tộc. Nhưng trước mắt, so với ba mỗ lặc, bọn hắn càng không thể tiếp thụ ma tộc Đường Cửu Tiêu chạy đến tiên tộc đến Dương Ai. Mà một bên ba mỗ lặc đột nhiên nhìn thấy Hắc Luân xuất thủ, dọa đến trong lòng lộn bộ một tiếng. Hôm qua hắn bị Đường Cửu Tiêu truy nổ tràng diện Hắc Luân căn bản không biết được. Hắc Luân mặc dù không phải yêu tộc, nhưng Đường Cửu Tiêu thực lực là thực sự võ đế đỉnh phong, đơn thuần thực lực đều so với hắn mạnh hơn không thiếu. Há to miệng, cuối cùng cũng không dám mở miệng ngăn cản. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, biểu thị gia hỏa này cùng hắn không có quan hệ. Đường Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua Ba Mỗ Lặc, không nhìn thẳng hắn, cương triều nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ. "Lão bà, ngươi ở một bên quan chiến là được."
"Tốt,
tốc chiến tốc thắng." Phượng Khuynh Thành không có bất kỳ cái gì lo lắng, lui sang một bên chuẩn bị nhìn lão công biểu hiện ra hắn kinh người tuyệt kỹ.
"Yên tâm, 3 giây đồng hồ ta liền có thể giải quyết."
Đường Cửu Tiêu mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng phương viên trong vòng 10 dặm đều có thể nghe rõ ràng. Làm đám kia tiên tộc trưởng môn nghe được Đường Cửu Tiêu nói chỉ cần 3 giây, trên mặt mỗi người đều lộ ra tức giận thần sắc. 3 giây, cái này là bực nào cản rỡ ngữ khí. Đối phương đây chính là tám mệnh võ đế, trong tay còn có hoàng phẩm vũ khí. Cho dù giữa hai người chênh lệch một sẽ vượt qua hồng câu, nhưng cũng không trở thành như thế không đem người để ở trong mắt. Đường Cửu Tiêu thực sự quá cuồng vọng tự đại. Hắc Luân nghe Đường Cửu Tiêu, nguyên bản liền trong mắt lạnh như băng phảng phất ngưng kết ra một tầng sương lạnh, tựa hồ có thể đem người tổn thương do giá rét. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Bắc Huyền Đại Lục người, lại bị Cửu Châu Đại Lục vô danh tiểu tử trào phúng, chỗ nào nhịn được. Khinh thường lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn chính xác chỉ cần 3 giây, 3 giây, đầy đủ ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn khẽ động. Trong tay hai lưỡi búa nhanh chóng lật qua lật lại, từng đợt màu đen gió lốc xen lẫn băng tinh, phô thiên cái địa quét sạch mà đi, mục tiêu trực chỉ Đường Cửu Tiêu. Trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thấp xuống mấy lần không ngừng. Người chung quanh nhịn không được đánh lên dùng mình, ngay cả thở ra khí đều trắng ra. Có thể thấy được chiêu này uy lực to lớn. Hắc sát búa, cái này nhất định là trong truyền thuyết hắc sát búa. Hắc sát búa chỗ lợi hại liền là dùng hắn thả ra màu đen sát khí, để tự thân võ kỹ lực lượng tăng lên gấp đôi. Lúc này, có người liếc mắt một cái liền nhận ra Hắc Luân trong tay hai lưỡi búa lai lịch. Hoa, thật là lợi hại, như thế nói đến, liền xem như võ đế đỉnh phong cao thủ gặp được Hắc đại nhân cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đường Cửu Tiêu hôm nay hẳn phải chết. Hừ, Đường Cửu Tiêu hẳn phải chết. Đường Cửu Tiêu hờ hững nhìn xem giữa không trung bay tới nồng đậm sát khí, hai tay chậm rãi nâng lên. Chỉ gặp trong tay hắn tuôn ra từng kia vôi sắc sương mù, quỷ dị chính là cái kia sương mù thế mà tản ra quang mang nhàn nhạt. Song trường đẩy ra, sương mù màu trắng phiêu tán mà đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đem trước mặt hắn cái kia một đạo cự đại sát khí thôn vệ. Tĩnh, tiến tĩnh. Tựa hồ ngay cả mọi người hô hấp thanh âm đều trong nháy mắt này đình chỉ. Bởi vì mọi người kinh ngạc phát hiện, tính cả vừa rồi sương mù cùng nhau biến mất, còn có phóng thích sát khí hắc luân. Vị trí của hắn giống tuyết, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất từ chưa từng tới. Đường Cửu Tiêu thản nhiên rút về hai tay, trên mặt nụ cười chuyển hướng Phượng Khuynh Thành, giơ tay phải lên, đưa ra ba ngón tay. Ba. Phượng Khuynh Thành trừng mắt nhìn, khoe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Nàng nhìn một chút Đường Cửu Tiêu, lại nhìn một chút Hắc Luân biến mất địa phương, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới, nàng chỉ thấy Đường Cửu Tiêu tựa hồ là rất tùy ý đánh ra một đạo khí thể. Đã không nhìn thấy uy lực to lớn, cũng không nghe thấy Hắc Luân gào thảm thanh âm, nhưng người lại không hiểu thấu biến mất. Đường Cửu Tiêu thanh âm, rốt cục để ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ tiên tộc đám người hồi thần lại. Mỗi người bọn họ đều trên mặt sợ hãi chi sắc. Hắc đại nhân đâu? Vừa rồi cái kia một cỗ có thể miểu sát chín mệnh võ đế sát khí đâu? Làm sao cùng một chỗ biến mất? Nếu không phải trên mặt đất lưu lại cái tia đạo cự đại khe rãnh, chứng minh Hắc Luân sát thực xuất thủ qua, bọn hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Ba Mỗ Lặc cũng bị một màn này rung động đến, khóe miệng cũng rung động không thôi. Hắn mặc dù không biết Đường Cửu Tiêu dùng xảy ra điều gì võ kỹ, nhưng có thể cảm giác được, Hắc Luân còn tại nguyên chỗ, chỉ bất quá bị một cỗ lực lượng khổng lồ bọc lại. Mà giờ này khắc này, Hắc Luân sát thực như hắn suy nghĩ, mờ mịt đứng tại chỗ, hắn cảm giác sắc trời hoàn toàn đen lại. Trung quanh còn quanh quẩn lấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cẩn thận cảm giác, thình lình khí tức kia lại là hắn Huyền Băng sát khí. Đồng thời cái kia một cỗ sát khí bắt đầu cấp tốc hướng bên cạnh hắn hội tụ, mà trung quanh hắn, tựa hồ xuất hiện từ sát khí hóa thành tượng, từ bốn phương tám hướng hướng hắn chen đè tới. 2. Đường Cửu Tiêu nhìn trước mắt xinh đẹp thê tử, nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đem Phượng Khuynh Thành xốc xếp một tia mái tóc kẹp ở sau tai. Phượng Khuynh Thành con mắt nhìn chằm chằm Hắc Luân biến mất địa phương, nàng hiện tại uy nguyên cảm giác không đến Hắc Luân vị trí cụ thể, nhưng là có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại hướng cái kia tụ tập. Lực lượng kia đã vượt ra võ đế cảnh giới. Mặc dù cùng vạn vật trận tụ tập lực lượng không cách nào so sánh, lại cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lần nữa quay đầu nhìn Đường Cửu Tiêu thời điểm, trong đôi mắt đẹp sùng bái đều muốn tràn ra ngoài. Tiên tộc mọi người sắc mặt càng phát khó coi, thậm chí đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung. Bọn hắn căn bản không thể tin được, to lớn như vậy lực lượng là đến từ Đường Cửu Tiêu. Nhưng hắn đã vẫn đang đếm số, nói rõ Hắc đại nhân còn sống, nhưng vì sao bọn hắn tất cả mọi người đều nhìn không thấy hắn đâu? Lão, lão tổ, ngươi có thể nhìn thấy Hắc Luân ở đâu sao? Vô thượng chân nhân mới mở miệng, thế mà cả lâm dưới. Từ Thanh Sơn con mắt không nháy một cái nhìn qua Đường Cửu Tiêu, trong mắt một mảnh mở mịt cùng hoảng sợ. Nghe vậy, cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ biết là, Hắc Luân hung nhiều các thiếu. Đây con mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì? Trong bóng tối, Hắc Luân sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Hắn cảm giác được chung quanh vách tường càng ngày càng gần, trên lấn hắn mặt cũng thay đổi hình, liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cắn răng một cái, triển khai toàn thân lực lượng, muốn ngăn cản. Nhưng mà, hắn cái kia một cỗ lực lượng, phảng phất một giọt nước tiến vào biển cả, đều không lên một điểm gợn sóng. Thoáng chốc, hắn bị thật sâu tuyệt vọng bao phủ. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là hắn chủ động công kích Đường Cửu Tiêu, thậm chí cũng không thấy Đường Cửu Tiêu xuất thủ. Một giây sau, không gian chung quanh lại lần nữa áp xúc, hắn cảm giác cả người đều muốn bị chấn nổ,
phí công lung tung đánh ra mấy đạo linh khí về sau, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Sắp gặp tử vong thời khắc, hắn dùng ra cuối cùng một hơi, tuyệt vọng hô to: "Thiếu gia, cứu mạng!" Ba Mỗ Lặc nghe được cái này tiếng cầu cứu, thần sắc nhất lẫm, theo bản năng lui lại mấy bước. Một. Đường Cửu Tiêu mặt không thay đổi đè xuống cái cuối cùng ngón tay. Cùng lúc đó, bành! To lớn tiếng bạo liệt từ bên trong hư không nổ tung đi ra. Hắc Luân tiếng cầu cứu bị trong nháy mắt che lại. Đám người kinh hãi phát hiện, Hắc Luân mới vừa ở chỗ đứng, xuất hiện một đạo huyết vụ phiêu tán trên không trung. Mà trên mặt đất, thình lình nằm hai thanh bị chen thành bẹp hai mảnh màu đen sắt vụn. Chương 202, kế hoạch có biến. Đen. Vô Thượng Chân Nhân không bình tĩnh, hắn từ đầu tới đuôi chỉ thấy Đường Cửu Tiêu đưa tay, thậm chí cũng không thấy hắn sử dụng linh khí. Nhưng mà tám mệnh võ đế còn có được hoàng phẩm vũ khí Hắc Luân, không có dấu hiệu nào chết. Cái kia vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bên cạnh hắn Từ Thanh Sơn khỏe miệng điên cuồng run rẩy, xôi ở bên người tay đột nhiên nắm cùng một chỗ, nhịn không được run bắt đầu. Hắn nghe nói Đường Cửu Tiêu mười phần yêu nghiệt, nhưng bây giờ vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Giờ phút này, hắn cũng bắt đầu lo lắng Ba Mỗ Lặc không phải là đối thủ của Đường Cửu Tiêu. Mà một màn này, tự nhiên để còn lại tiên tộc trưởng môn cùng đệ tử kinh ngạc há to miệng, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Thương Khung phái môn trước, lại một lần nữa xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Keng. Ký chủ trấn nhiếp tiên tộc đám người. Tu vi 40000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76000. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 17400. Đường Cửu Tiêu yên lặng tính toán một chút, hiện tại kinh nghiệm tựa hồ đã đầy đủ trợ giúp lao bà tăng lên tới 9 mệnh võ đế. Hệ thống là thật vậy thân mật. Vậy kế tiếp, hắn cũng không cần phải lãng phí thời gian. Nhíu mày, cười đối Phượng Khuynh Thành nói: "Thế nào, ta không có lựa gạt ngươi chứ?" Nói 3 giây, liền 3 giây. Lao công ngươi thật lợi hại. Nếu không phải tại trước mặt mọi người, Phượng Khuynh Thành đều muốn cho Đường Cửu Tiêu một cái hôn môi, nàng là có đẹp trai như vậy khí vô địch lao công cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá, nàng và tiên tộc người, trong lòng có nghi vấn to lớn, ngươi vừa rồi dùng chính là cái gì võ kỹ? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhất niệm phong thiên. Đường Cửu Tiêu nói ra một cái mười phần bá khí danh tự, nhưng kỳ thật hắn dùng chính là thi khí phong thiên, nhưng luôn cảm thấy danh tự nghe bắt đầu là lạ, liền cho nó đổi cái danh tự. Hắn cũng không có tận lực giấu giếm, cho nên tiên tộc đám người cũng nghe được rõ ràng. Bọn hắn từ chưa từng nghe qua loại vũ khí này, nhưng vừa rồi uy lực lớn nhà đều gặp được, trong lòng không khỏi càng thêm khủng hoảng. Thế là, chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía cổng Ba Mỗ Lặc. Ba Mỗ Lặc hít sâu một hơi, rốt cục để cho mình thoáng chấn định lại. Hắc Luân chết thì đã chết, nhưng hắn cùng Đường Cửu Tiêu ở giữa đã đạt thành hiệp nghị, cho nên hắn không nên khủng hoảng. Suy tư Đường Cửu Tiêu giao cho hắn nhiệm vụ, đang nghĩ nên như thế nào đi làm mới có thể để cho hắn Đường Cửu Tiêu càng thêm vui vẻ. Hắn rốt cục động, nâng lên một chân, đạp ra ngoài. Trong tay nắm dự bị 11 phẩm trượng bát xà mâu, đột nhiên hất lên. Trường mâu phía trên, lưu quang chớp động, giữa không trung mang theo một đạo không khí vòng xoáy. Mọi người không cần phải lo lắng, ba đại nhân muốn xuất thủ. Từ Thanh Sơn nhìn thấy Ba Mỗ Lặc trên mặt không có chút nào e ngại, biểu lộ nhìn lên đến cũng rất nhẹ nhàng, trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức mở miệng trấn an đám người. Ba đại nhân sắc mặt như thường, nhất định là nghĩ đến như thế nào đối phó Đường Cửu Tiêu biện pháp. Đúng vậy à, Đường Cửu Tiêu nhất niệm phong trời mặc dù lợi hại, có thể có ba đại nhân lợi hại sao? Ba đại nhân nhưng là đến từ Bắc Huyền Đại Lục cao thủ. Nếu như ba đại nhân cũng không thể đánh bại Đường Cửu Tiêu, chúng ta tiên tộc liền thật xong. Giờ phút này, tiên tộc đám người e ngại Đường Cửu Tiêu tới cực điểm, chỉ có thể gửi hy vọng ở Ba Mỗ Lặc đánh bại hắn. Ba Mỗ Lặc nghe người chung quanh thảo luận, trong lòng hừ lạnh. Giết Đường Cửu Tiêu tự nhiên là giết, nhưng không phải hiện tại. Tại khoảng cách Đường Cửu Tiêu mấy bước xa vị trí, đột nhiên dừng lại, ha ha cười nói: "Đường huynh, ngươi rất lợi hại, chỉ có người như ngươi mới xứng được với làm bằng hữu của ta, tiên tộc những này sâu kiến, lại còn vọng tưởng để cho ta giết ngươi, quả thực là chuyện cười lớn. Đường huynh, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện đang giúp ngươi đem tiên tộc người giết sạch, làm tặng cho ngươi lễ gặp mặt." Lời vừa nói ra, tiên tộc đám người cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất. "Lờ lờ lờ. Lão tổ." Đối mặt đột nhiên phản chiến Ba Mỗ Lặc, Vô Thượng Chân Nhân dọa đến lông tơ đứng đấy. Riêng là một cái Đường Cửu Tiêu đều rất khó đối phó, lại để cái trước Ba Mỗ Lặc, tiên tộc căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Từ Thanh Sơn sắc mặt khó coi muốn chết, cái kia giản mua nếp vốn ra mặt đều kém chút bởi vì chấn kinh bị san bằng. Trong lòng mắng to Ba Mỗ Lặc quả nhiên không phải thứ gì. Bóp ra mở ra Thương Khung đại trận linh vật, Thương Khung lệnh. Tùy thời chuẩn bị mở ra. "Ngươi còn chưa xứng làm bằng hữu của ta." Đường Cửu Tiêu thần sắc lạnh lùng, đã bỏ đi kế hoạch ban đầu. Dù sao hôm nay kinh nghiệm đã đầy đủ nhiều, nên chết hắn tranh thủ thời gian làm chính sự. "Không xứng." Ba Mỗ Lặc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, làm sao cùng nguyên lai nói không giống nhau a? Nhìn đối phương mặt lạnh lùng, trong lòng máy động, chẳng lẽ Đường Cửu Tiêu tức giận? Ngày hôm qua trong kế hoạch không có Hắc Luân, Đường Cửu Tiêu sẽ trực tiếp cùng hắn đánh nhau, chỉ một chiêu, hắn liền thua trận, sau đó làm phản tiên tộc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không mò ra Đường Cửu Tiêu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lời đã ra miệng, hắn còn muốn tiếp tục diễn tiếp, âm thanh lạnh lùng nói: "Đường Cửu Tiêu, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải sợ ngươi, ta chỉ là nhìn ngươi là nhân tài, mới muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta khuyên ngươi." Nhưng mà, câu nói kế tiếp, tất cả đều bị ngăn ở cổ họng. Bởi vì Đường Cửu Tiêu chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người hắn, bóp lấy cổ của hắn. Đường Cửu Tiêu nghiêng đầu đánh giá hắn, khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn nguyên bản không có ý định giết chết Ba Mỗ Lặc, bởi vì sau đó phải đối mặt là Bắc Huyền Đại Lục cao thủ, lưu lại Ba Mỗ Lặc cũng không có gì chỗ xấu. Chỉ tiếc, chính hắn không phải muốn tìm chết, vậy mà đối với hắn nổi sát tâm, loại người này tuyệt không thể lưu. Dung chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm, Đường Cửu Tiêu ngữ khí lãnh đạm nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay tại trước mặt của ngươi." Ba Mỗ Lặc đột nhiên trừng lớn mắt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Chẳng lẽ, Đường Cửu Tiêu đã biết kế hoạch của hắn sao? Nghĩ lại, làm sao có thể? Hắn cho Cứu Cứu viết thư thế nhưng là bí mật tiến hành, liền ngay cả Hắc Luân cũng không biết, Đường Cửu Tiêu càng không khả năng biết. "Ngươi..." Dùng sức gạt ra một chữ, sắc mặt trở nên tím chướng bắt đầu. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực, liền ngay cả vũ khí trong tay đều phảng phất e ngại Đường Cửu Tiêu quanh thân sát khí, lại không có một tia linh tính. Đường Cửu Tiêu mặt trầm như nước, "Ta đều biết." Lạch cạch. Ba Mỗ Lặc to lớn mồ hôi lăn xuống gương mặt, nhỏ rơi xuống đất. Lại còn là một dấu giếm được hắn. Lỗ tai truyền đến ông Minh Chi Thanh, nương theo lấy một đạo lạnh siêu siêu tiếng nói lọt vào tai. "Muốn giết ta, liền nên có bị ta giết giác ngộ." Cuối cùng, chỉ có thể nghe được người chung quanh hít vào khí lạnh thanh âm cùng hoảng sợ chạy trốn tiếng bước chân. Chương 203, đại trận mở ra. Ba Mỗ Lặc chết. Thời điểm chết, con mắt chừng như trà bát cỡ như vậy. Cho đến chết, hắn đều không rõ Đường Cửu Tiêu là như thế nào biết được hắn lên sát tâm. Keng. Ký chủ kinh hù dọa tiên tộc đám người. Tu vi 20.000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76.000. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 19.400. Đường Cửu Tiêu nhìn xem chết trên mặt đất Ba Mỗ Lặc, đáy mắt bên trong là hoàn toàn lạnh lẽo. Ba Mỗ Lặc chết rồi, hắn Cứu Cứu đại khái sẽ càng thêm sốt ruột. Như vậy, thông hướng Bắc Huyền Đại Lục thông đạo liền có thể càng nhanh đạt thông. Hứng hở quay đầu, khi thấy bốn phía chạy trốn tiên tộc chúng trưởng môn. Giờ phút này, bọn hắn thất kinh, tâm can câu chiến, hồn đều dọa bay. Đường Cửu Tiêu thấy tình cảnh này, cười lạnh lắc đầu, ngữ điệu buồn bã nói: "Đừng chạy, coi như trốn về các ngươi riêng phần mình môn phái, các ngươi coi là liền có thể tránh đi qua sao?" Câu nói này, giống như sấm nổ, trong nháy mắt đem những tiên tộc đó các đại môn phái trưởng môn huynh đại nào ông tác hưởng. Bước chân lập tức như quán duyên, nặng nề vô cùng. "Đúng vậy à, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể thừa dịp hỗn loạn trốn về môn phái, sau đó thì sao?" Đường Cửu Tiêu lực lượng bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Muốn dẫn lấy môn phái chúng đệ tử đào tẩu sao? Nhưng lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu? "Mọi người đừng sợ, chúng ta Thương Khung phái có Thương Khung đại trận, mở ra về sau, chúng ta tất cả Thương Khung phái đệ tử đều đem ở vào bất tử bất diệt trạng thái, giết chết Đường Cửu Tiêu nhiệm vụ, cứ giao cho chúng ta Thương Khung phái tới làm." Từ Thanh Sơn thần sắc nghiêm nghị bay lên giữa không trung, thanh âm quan thai, "Nhưng là, chúng ta đối phó Đường Cửu Tiêu, các ngươi muốn lưu lại tới giúp chúng ta đối phó Ngọc Tu La." Thương Khung đại trận. Chuyên môn trận này hết sức lợi hại, có thể áp chế đối thủ tu vi, nhưng đối Thương Khung phái đệ tử lại có tác dụng bảo vệ. Đối phó Đường Cửu Tiêu chúng ta không dám, nhưng là đối phó một cái năm mệnh võ đế Ngọc Tu La, chúng ta vẫn là không nói chơi. Nhạc Lan Tông lão tổ Trần Minh tay trái vướt vướt râu ria, tay phải vướt vướt một cái thật nhỏ cái rủi. Cái kia cái rủi dài ước chừng khoảng 7 tấc, phía trên điêu khắc một đầu kim long, cái kia long sinh động như thật. "Không có vấn đề, chúng ta giúp ngươi đối phó Ngọc Tu La." Kỳ Sơn phái trưởng môn trắng vô tướng lúc này cũng lập tức tỏ thái độ, hắn ánh mắt kiên định từ trong túi càn khôn móc ra một thanh ánh trăng trường cung. "Lão công, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi." Phượng Khuynh Thành hai bước đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu. Đang khi nói chuyện, nàng đem Tử Điện Lôi Long quăng đi ra, tùy thời chuẩn bị từ trong đám người rết ra ngoài. "Vì sao muốn trốn? Thương Khung đại trận rất lợi hại phải không?" Đường Cửu Tiêu mất cười một tiếng, ngược lại là tuyệt không lo lắng. Không nói đến hắn thực lực bản thân, liền là trong túi càn khôn cũng có pháp bảo một đống. Huống chi, hắn từ nhỏ sống ở Thương Khung phái, vậy mà không biết Thương Khung phái lại còn có một cái đại trận, cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái. Truyền thuyết, tại Thương Khung phái trong đại trận, Thương Khung phái đệ tử có thể bất tử bất diệt, tu vi còn có thể có tăng lên, mà những người còn lại tu vi sẽ giảm xuống. Đối phương người đông thế mạnh, nếu như chúng ta không thể một kích đem đối phương giết chết, bọn hắn liền có thể tiếp tục không ngừng công kích chúng ta, cho đến chúng ta kiệt lực mà chết. Phượng Khuynh Thành coi là Đường Cửu Tiêu không biết, lập tức nhắc nhở một câu. Như thế nói đến, ta thì càng không cần đi. Đường Cửu Tiêu thổi phù một tiếng cười, kéo ra huyễn cảnh chi môn, "Lão bà, ngươi đi vào, còn lại sự tình giao cho ta xử lý." Thế nhưng là, Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, lo lắng nhìn qua Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu sờ soạng sờ mặt nàng, bám vào bên tai nàng, thấp giọng nói một câu nói. "Đừng quên, ta đã từng là Thương Khung phái đệ tử." Nghe vậy, Phượng Khuynh Thành dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt mày cong cong, rốt cục gật đầu cười. "Lão công ngươi cẩn thận chút, yên tâm đi." Đường Cửu Tiêu một thanh kéo qua Phượng Khuynh Thành tay, trực tiếp đưa nàng để vào huyễn cảnh bên trong. Đóng cửa lại về sau, bên môi không tự chủ giơ lên một vòng mỉm cười. "Thương Khung đại trận, bất tử bất diệt, cái kia thật đúng là rất có ý tứ của ta." Mà hắn một động tác này, lập tức đưa tới đám người kinh ngạc. Mọi người chỉ thấy hắn kéo qua Phượng Khuynh Thành tay, về sau Phượng Khuynh Thành liền không hiểu thấu không thấy, thực sự quá quỷ dị. "Lão tổ, Phượng Khuynh Thành biến mất." Vô Thượng Chân Nhân xoa xoa mắt, khó có thể tin nhìn về phía Phượng Khuynh Thành biến mất vị trí. Thương Khung đại trận đã mở ra, truyền tống phủ căn bản là không có cách sử dụng. "Phượng Khuynh Thành đi đâu?" Từ Thanh Sơn chau mày, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Phượng Khuynh Thành hư không tiêu thất. Sắc mặt biến đến càng càng lạnh lùng, cắn răng nói: "Biến mất liền biến mất, trước tiên đem hắn Đường Cửu tiêu giết."
"Vâng."
Vô thượng chân nhân lên tiếng, vung tay lên, Thương Khung phái chúng đệ tử nghe lệnh, tru sát phản đồ Đường Cửu tiêu.
"Vâng."
Thương Khung phái đệ tử cùng nhau ứng thanh, thanh thế to lớn, vang vọng chân trời. Đã có thể bất tử bất diệt, vậy bọn hắn còn sợ cái gì?
"Đường Cửu tiêu, gì đủ e ngại?"
"Đường Cửu tiêu, hôm nay ta không phải muốn giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người." Thương Khung phái đại trưởng lão Thanh Tâm chân nhân, tính tình nhất là nóng nảy, tại Thương Khung phái đại trận ra chỉ dưới, tu vi của hắn tăng lên 2 cấp bậc, đi tới 3 mệnh võ đế tu vi. Tay nắm một thanh tam thanh trấn tà kiếm, xông lên phía trước nhất, quanh thân mang theo một trận lửa mạnh. Chỉ gặp hắn trường kiếm lăng không một bổ, một đạo rực cánh hỏa điểu, từ bên trong hư không đột nhiên xung ra, trong chớp mắt liền có hơn 10 trượng chi đại. To lớn hỏa điểu, che kín bầu trời, quanh thân đốt xích hồng sắc liệt diễm, phản phất đều có thể đem không khí chung quanh dẫn đốt. Kêu to một tiếng, lao xuống hướng Đường Cửu tiêu. Đường Cửu tiêu cảm thụ được Thương Khung đại trận mang đến cho hắn gia trì, hắn có thể cảm giác được mình đã vượt ra võ đế cảnh giới. Bên môi tạo nên một tia khinh thường cười, bất tử bất diệt. Hắn không tin bất tử bất diệt. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vọng đàm. Thế là, Đường Cửu tiêu đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm đem ra. Xích hồng sắc Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, trung quanh tản ra hào quang màu đỏ thắm, chuôi kiếm vị trí, nho nhỏ thông thiên tháp hiện ra bạch quang. Đường Cửu tiêu đối mặt Thanh Tâm chân nhân công kích, đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, chỉ đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm cao cao cử đi bắt đầu. To lớn hỏa điểu ánh mắt sáng rực, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, lập tức liền muốn tiếp xúc đến Đường Cửu tiêu thời điểm, bỗng nhiên hư không tiêu thất.
T.
Biến mất.
Võ kỹ biến mất.
Thanh Tâm chân nhân trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến vô cùng sạch sẽ, mở mịt trừng lớn mắt, cứ thế tại nguyên chỗ. Đồng nhiên, trong lòng dâng lên cực độ dự cảm bất tường. Mà cùng sau lưng hắn xông lên các đệ tử, cũng vào lúc này kinh hoàng dừng bước, không dám tùy tiện tiến lên. Mặc dù bọn hắn là bất tử bất diệt, nhưng đại trưởng lão võ kỵ biến mất quá mức quỷ dị. Bọn hắn bây giờ không có đảm lượng tiếp tục xông về phía trước. "Ta dạy một chút người võ kỵ dùng như thế nào." Đường Cửu tiêu nhìn xem kinh ngạc đám người, câu môi cười một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo rực cánh hỏa điểu từ Cửu Thiên Huyền Minh trong kiếm liền xông ra ngoài. Đây là hắn khi lấy được Thông Thiên Tháp về sau, Cửu Thiên Huyền Minh kiếm lấy được kỹ năng mới, phục chế. Trước đó một mực không có cơ hội dùng, hiện tại vừa vặn thử một lần. To lớn hỏa điểu vừa ra, liền hôn thiên ám địa, khoảng chừng mấy trăm trượng chi lớn, so Thanh Hoan chân nhân võ kỹ lớn không chỉ gấp 10 lần. Trên đất người trong nháy mắt cảm giác được liệt hỏa phát ra cái chủng loại kia mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Ngẩng đầu chỉ nhìn một chút, cả cái linh hồn phảng phất đưa thân vào địa ngục trong biển lửa, tản ra làm cho người e ngại khí tức. Chương 204, cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Sao?
Làm sao có thể?
Vũ khí này,
Đường Cửu tiêu làm sao lại? Thanh Hoan chân nhân có chút mắt trợn tròn, dự cánh hỏa điểu chính là Thương Khung phái cấm kỵ võ kỹ, cả môn phái cũng chỉ có hắn một người sẽ sử dụng, ngay cả trưởng môn cũng sẽ không. Đường Cửu tiêu trước đó tại Thương Khung phái không thể tu luyện, càng không khả năng tiếp xúc qua, vậy hắn vì sao cũng sẽ sử dụng? Trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề, Đường Cửu tiêu thực sự quá khó đối phó. Lực lượng thật mạnh. Từ Thanh Sơn lúc này khoảng cách Đường Cửu tiêu xa xôi, lại cảm giác được rõ ràng cái kia võ kỹ cuồng bạo lực lượng. Bất quá hắn ngược lại là không có gì lo lắng. Thương Khung phái trong đại trận, Thương Khung phái đệ tử bất tử bất diệt, Đường Cửu tiêu tu vi vốn đến liền cao, rất xuống tu vi trình độ cùng tự thân thiên phú có quan hệ trực tiếp. Nhưng hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa thả người nhảy lên, chợt thấy Thanh Hoan chân nhân các loại trước hết nhất lao ra đệ tử bị to lớn phi điệu thiêu thành cho tàn.
Sao?
Làm sao có thể? Đều đã chết. Từ Thanh Sơn giống môi hổ run lên, tâm can đồng thời kịch liệt run lên, cả người bị sợ hai ba phủ. Không thể tin được nhìn xem chết đi Thanh Hoan chân nhân cùng vô số Thương Khung phái đệ tử. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng hoài nghi Thương Khung đại trận không có triển khai. Cẩn thận cảm thụ một cái, tu vi của hắn xác thực tăng lên hai đại cảnh giới. Lúc này đã đi tới thất mệnh võ đế. Thế nhưng là, tại Thương Khung đại trận bên trong, đại trưởng lão cùng các đệ tử vì cái gì hay là chết? Đến cùng là vì cái gì? Tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Cửu tiêu, kinh ngạc phát hiện Đường Cửu tiêu tu vi vậy mà vượt qua võ đế. Khoe miệng cơ bắp điên cuồng run lên một cái, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn không rõ, Thương Khung đại trận không phải chỉ có thể ra chỉ Thương Khung phái đệ tử à? Đường Cửu tiêu là ma tộc đế quân, sao có thể? Một giây sau, ánh mắt của hắn trừng thật to, đáy mắt tinh hồng một mảnh, kém chút chửi ầm lên. Bởi vì Đường Cửu tiêu đã từng cũng là Thương Khung phái đệ tử, đại trận đối với hắn đồng dạng hữu hiệu, mà Thương Khung đại trận nguyên vốn cũng không phải là nhằm vào Đường Cửu tiêu mở. Lão tổ, Đường Cửu tiêu đã từng cũng là Thương Khung phái đệ tử, đại trận đối với hắn một có hiệu quả. Vô thượng chân nhân là trước hết nhất kịp phản ứng mấy người, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng vì cái gì hắn có thể giết chết chúng ta người? Trong đại trận Thương Khung phái đệ tử không phải giết không chết sao? Từ Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng, siết chặt nắm đấm. Hiện tại hắn đã triệt để cầm Đường Cửu tiêu không có cách nào, đồng dạng ra chỉ dưới, ngươi đối với hắn công kích, chỗ hắn tại vô địch trạng thái, nhưng hắn lại có thể trở tay đem ngươi giết chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Thở dài một hơi, cười khổ nói, bất tử bất diệt, chẳng qua là tương đối như thế, làm lực lượng cường tới trình độ nhất định, liền không có loại này đốt thuốc.
Lao tổ, ngài là nói.
Vô thượng chân nhân cảm giác toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết thành băng, kinh khủng run rẩy từ đầu kéo dài đến chân. Đường Cửu tiêu tu vi thật sự, căn bản không phải thất mệnh võ đế. Suy nghĩ lại một chút, hắn có thể trực tiếp miểu sát ba mỗ lặc. Tu vi nhất định là đạt tới hoặc vượt qua võ đế đỉnh phong. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Từ Thanh Sơn nguyên bản lượn đến mức thẳng tắp lưng đổ xuống dưới, cả người giống như già đi rất nhiều. Như thế đánh xuống, tiên tộc sớm muộn muốn bị Đường Cửu tiêu diệt môn. Vô lực nhấc nhấc tay, để đám người dừng tay. Thế nhưng là lão tổ, vô thượng chân nhân cắn răng, hiện tại thu tay lại, Đường Cửu tiêu sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hắn cho rằng, hiện tại liền là liều chết đánh cược một lần, đã không có đường lui. Dùng vô số đệ tử tính mệnh, đến kéo đổ Đường Cửu tiêu, mới có thể có đường sống. Dù sao người tinh lực là có hạn, nhiều người như vậy tiêu hao Đường Cửu tiêu một người, nhất định có thể đem nó đánh giết. Không cần nhiều lời, Từ Thanh Sơn đoán được vô thượng chân nhân muốn nói cái gì, hợp tiên tộc chi lực, tiếp tục vây công Đường Cửu tiêu. Nhưng cái kia tất nhiên là lấy ngàn vạn đệ tử tính mệnh làm đại giá, tiên tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng, cho dù nỗ lực như thế trả giá nặng nề, tiên tộc cũng không có 100% phần thắng có thể đánh giết Đường Cửu tiêu. Vâng, đệ tử minh bạch. Vô thượng chân nhân thở dài một hơi, đến cùng vẫn thua, thua triệt triệt để, thật ứng với Đường Cửu tiêu lúc mới sinh ra cái kia đạo truyền ôn. Dị tượng ra, thiên hạ một. Chẳng lẽ cái này Cửu Châu đại lục thật muốn bị Đường Cửu tiêu thống nhất? Keng, ký chủ để tiên tộc đám người cảm thấy e ngại. Tu vi 20.000 không. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76.000 không. Ký chủ nhưng tái giá kinh nghiệm 21.400 không. Hệ thống âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên truyền đến vô thượng chân nhân cao sáng thanh âm. Mọi người tất cả dừng tay. Lời vừa nói ra, tiên tộc chúng đệ tử cấp tốc lui lại, thối lui đến bọn hắn cho rằng an toàn vị trí. Đường Cửu tiêu thấy thế, lắc lắc Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, treo về bên hông. Cái này một đợt kinh nghiệm, đã đầy đủ để lão bà đột phá đến 9 mệnh võ đế, kinh nghiệm thế mà còn đang tăng thêm. Chẳng lẽ lại, kinh nghiệm có thể cho lão bà cũng giống như mình, đạt tới võ đế đỉnh phong? Không sai, không sai, hệ thống cái này rất cho lực. Miễn cưỡng mở to mắt, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Từ Thanh Sơn cùng vô thượng chân nhân. Làm sao, tiếp tục để cho các ngươi đệ tử tới a? Vô thượng chân nhân khí sắc mặt tím lại, cuối cùng lại không dám nói ra một câu cứng rắn tức giận đến. Từ Thanh Sơn thì đi về phía trước hai bước, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Đường Cửu tiêu, ngươi không nên đắc ý, coi như ngươi có thể giết tận thương khung phái đệ tử, lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ một phát hiện, hôm nay tụ tập ở chỗ này tiên tộc người, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sao?" Đường Cửu tiêu nhìn chung quanh một vòng, người chung quanh hoàn toàn chính xác không nhiều, gật đầu nói: "Ân, ta nhìn ra. Còn lại tiên tộc các đại môn phái, hiện tại đã tới ma tộc chủ thành, ngươi nếu là như vậy rút lui, đồng phát thể vĩnh không công kích tiên tộc, ta có thể cho bọn hắn rút về đến. Nếu không..." Từ Thanh Sơn tận lực một trận, cẩn thận quan sát lấy Đường Cửu tiêu thần sắc, lạnh lùng nói: "Ma tộc đem sẽ bị tiêu diệt, mà ta tuyệt sẽ không để ngươi đi ra thương khung phái." Hắn hiện trong tay duy nhất thẻ đánh bạc, chính là mấy ngày trước đây chuẩn bị đại sự. Các đại môn phái tinh anh sớm quấn đường xa, tiến công ma tộc. Mà ma tộc không có Đường Cửu tiêu cùng Phượng Khuynh Thành thủ hộ, các đại môn phái lao tổ, trưởng môn, có thể dễ như trở bàn tay đem ma tộc cầm xuống. Đường Cửu tiêu đột nhiên nhíu mày lại, tựa hồ là bị lời này hù dọa. Hơn nửa ngày, mới mở miệng hỏi: "Tiên tộc đại bộ đội hiện tại đến ma tộc?" "Tự nhiên là đã đến, ngươi như đáp ứng yêu cầu của ta, ta hiện tại liền để bọn hắn trở về." Từ Thanh Sơn phát hiện Đường Cửu tiêu sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Trước độ qua cửa ải này, lại bàn bạc kỹ hơn. Cùng lắm thì về sau lại không trêu chọc ma tộc. Đúng lúc này, một đạo quang mang lặng yên không tiếng động truyền vào Đường Cửu tiêu trong đầu. Là Mã Diễm gửi thư, hắn nói cho Đường Cửu tiêu tiên tộc mọi người đã đến. Đường Cửu tiêu nhìn xem Từ Thanh Sơn, lộ ra ý vị thâm trường vui tiêu dung: "Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, dùng ra nhanh đi mau trở về phủ, thân hình phút chốc hóa thành một cái bóng, biến mất tại trong không khí. Chương 205, chân ngòi. Các loại. Từ Thanh Sơn ấy lặp lại một câu, cặp kia con ngươi băng lãnh tràn đầy kinh ngạc, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn xem Đường Cửu tiêu biến mất địa phương, tựa hồ cũng không dám nháy một cái. Đường Cửu tiêu người đâu? Tại dưới mí mắt hắn không thấy. Hơn nữa còn là tại thương khung đại trận mở ra tình huống dưới. Dâu ria run lên, giờ phút này, hắn rốt cục luống cuống. Tiên tộc tinh anh tiến đánh ma tộc, là bọn hắn cùng Đường Cửu tiêu sau cùng đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng Đường Cửu tiêu vậy mà không thấy. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vô thượng chân nhân đồng dạng hoảng hốt dị thường, mặc dù chấp trưởng thương khung phái nhiều năm, gặp được quỷ dị như vậy lại làm cho người rung động sự kiện, cũng là thúc thủ vô sách. Lúc này bọn hắn đã tiến thối lưỡng nan, làm không tốt, toàn bộ tiên tộc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Thanh Sơn mở mịt lắc đầu, hiện tại còn có thể làm sao, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất đắc dĩ, thở dài, lập tức phân phó, để chúng đệ tử thủ hộ tại đại trận các nơi, phát hiện Đường Cửu tiêu tung tích, lập tức đến báo. Vâng. Vô thượng chân nhân túi đầu đáp ứng, biết dưới mắt liền ngay cả lão tổ không có biện pháp. Mà Đường Cửu tiêu đông nhiên biến mất, để tiên tộc môn phái khác hối hận không kịp, thật sâu lo lắng bắt đầu. Xong, còn tưởng rằng thương khung phái đại trận rất lợi hại, kết quả lại ngay cả Đường Cửu tiêu đều khốn không được, hiện tại chúng ta triệt để đem ma tộc đắc tội sạch sẽ, phải làm sao mới ở đây? Ta đã sớm nói, thật tốt trông coi địa bàn của chúng ta, nhưng thương khung phái hết lần này tới lần khác muốn đi đánh ma tộc, hiện tại tốt, Đường Cửu tiêu chạy đi, nếu là hắn mang theo yêu tộc cùng ma tộc đại quân giết tới, chúng ta ai còn có thể sống? Hừ, các ngươi là không biết, lần trước tại yêu tộc, Đường Cửu tiêu để thương khung phái mất hết mặt mũi, bọn hắn hiện tại chỉ là vì mình mặt mũi, để chúng ta đi theo chịu tội thôi. Vô thượng chân nhân, chuyện hôm nay quả thực là các ngươi thương khung phái bốc lên, dưới mắt, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Chúng trưởng cửa vừa mở ra bắt đầu xì xào bàn tán, về sau thực sự quá sợ hãi cùng phẫn nộ, thế là đám người đem đầu mâu trực chỉ Vô Thượng Chân Nhân cùng Từ Thanh Sơn. Bởi vì Thương Khung Phái là hết thảy nguyên nhân gây ra. Từ Thanh Sơn giờ phút này tâm tình bực bội, nghe được người chung quanh phàn nàn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại Thương Khung đại trận ra chỉ dưới, Thất Mệnh Võ Đế tu vi toàn bộ phóng xuất ra. Âm Lãnh con ngươi đảo qua các đại môn phái trưởng môn, nghiêm nghị nói: "Câm miệng hết cho ta." Còn lại môn phái giải đệ tử cũ, tại Thương Khung đại trận bên trong, tu vi đều rõ ràng thấp xuống một mảng lớn. Tại Thất Mệnh Võ Đế uy áp phía dưới, trong nháy mắt bị ép không thở nổi. Tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói gì, lo lắng Từ Thanh Sơn sẽ dưới cơn nóng giận giết bọn hắn. Mặc dù không dám nói, nhưng oán khí càng ngày càng đậm. "Hừ, Thương Khung phái thật sự là thật khí phái, như thế khi dễ người, cùng ma tộc lại có gì dị, hiện tại tốt, triệt để đem ma tộc đắc tội, sớm biết như thế, còn không bằng đầu nhập vào ma tộc, dù sao đều là ăn nhờ ở đậu." Bạch Nghi còn tránh trong đám người, thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh đều nghe rõ ràng. Dù sao hắn không có gì có thể sợ hãi, hắn liền muốn lợi dụng mọi người trốn tránh trách nhiệm tâm lý, kiếm chuyện. Cùng lắm thì lần nữa trở thành hôn thể, đế quân tự có xử trí. Nguyên bản không dám phát biểu, đám người nghe được có người trước tiên mở miệng, trong lòng oán niệm ẩn giấu không được. Huyền Dương phái trưởng môn Vương Không Hối Hận cũng lên tiếng nói: "Chính là, dù sao đều là nhìn sắc mặt người sinh hoạt, cũng không có gì khác biệt, ta nghe nói ma tộc đã thu phục được yêu tộc về sau, chỉ chém giết nguyên yêu tộc tộc trưởng, hiện tại yêu tộc còn từ yêu tộc mình quản lý, đồng thời ma tộc mảy may chưa lấy, ngược lại giúp yêu tộc lớn mạnh." "Là thật, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Hiện tại Đường Cửu Tiêu tu vi đã có thể miểu sát ba mỗ lặc, hỏi thử Cửu Châu đại lục, ai còn có thể chống đỡ được hắn? Thống nhất Cửu Châu đại lục là tình thế bắt buộc, chúng ta đi theo Thương Khung phái, lần này đem Đường Cửu Tiêu đắc tội gắt gao, về sau đâu còn có đường sống." Đám người ngươi một lời ta một câu, đều đang chỉ trích Thương Khung phái làm việc bất chấp hậu quả, liên lụy bọn hắn. Đồng thời, lại nhớ lên đầu nhập vào ma tộc chỗ tốt. Cái này lời truyền đến Vô Thượng Chân Nhân cùng Từ Thanh Sơn trong lỗ tai, giống là một thanh đem lưỡi dao đâm vào thân thể bọn họ bên trong. Long người tản, coi như thực lực cường cũng không còn là ma tộc đối thủ, huống chi bọn hắn vốn là ở vào thực lực yếu một phương. "Các ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta cùng ma tộc cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập sao? Các ngươi coi là đầu nhập vào ma tộc, liền nhất định có thể sống sao? Quả thực là nằm mơ." Vô Thượng Chân Nhân mặc dù biết nơi này bại cục đã định, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Đi hướng ma tộc tiên tộc tinh anh lúc này cũng đã đem ma tộc tấn công xong đến, vẫn là có đàm phán khả năng. "Hừ, thế bất lưỡng lập. Ta Sùng Dương Tông ở vào tiên ma chỗ giao giới, ngẫu nhiên cùng ma tộc có chút ma sát nhỏ, cũng không gặp có thâm cửu đại hận gì. Ngược lại là cùng tiên tộc các môn phái bởi vì lợi ích tranh chấp lên qua không thiếu xung đột." Bạch Nghi còn lạnh hừ một tiếng, tiếp tục gây sự. Lui 10.000 bước nói, tiên ma hai tộc nguyên bản là đồng tông, năm đó ma tộc lao tổ, bởi vì đã sáng tạo ra tu luyện càng nhanh ma công, tiên tộc chúng môn phái muốn làm của riêng, ma tộc lao tổ không đồng ý, tiên tộc chúng môn phái mới đối với hắn lên sát tâm, cái này mới là tiên ma hai tộc xung đột căn nguyên. "Còn có việc này, ta làm sao không biết?" Đám người nghe được Bạch Nghi còn ngôn luận, đều là kinh hô bắt đầu. Rất nhiều tiểu môn phái thành lập vốn là mượn, thành lập về sau, tiên ma đã thế như nước với lửa. Đan trưởng môn lời nói không sai, ta làm tiên tộc người, cũng cảm thấy xấu hổ. Nhạc Lan Tông lão tổ Trần Minh nhớ lại chuyện cũ, khẽ thở dài một tiếng, tiên tộc không thể giết chết ma tộc lão tổ, lại sợ thanh danh của mình khó giữ được, sở dĩ năm đó tham dự môn phái đem việc này giấu giếm xuống tới, trả lại ma tộc chụp cái trước tà ma ngoại đạo, người người có thể trù diệt ngũ. Tiên tộc đám người nghe nói như thế, tập thể trầm mặt xuống. Phải hay không phải, đối bọn hắn tới nói căn bản vốn không trọng yếu là, bọn hắn muốn tìm một cái lấy cớ, đầu nhập vào ma tộc. Tại Cửu Châu đại lục bên trên tồn sống sót, Vô Thượng Chân Nhân há có thể nhìn không ra đám người ý tứ, bọn hắn đây là muốn đem chỗ có trách nhiệm toàn đều thuộc về tội trạng đến Thương Khung phái trên thân. Siết chặt nắm đấm, lại vô kế khả thi, cũng không thể đem những người này toàn đều diệt đi a. "Hừ, tốt, đã các ngươi cảm thấy xấu hổ, các ngươi liền đi đầu quân ma tộc, ta tuyệt sẽ không ngăn cản các ngươi." Từ Thanh Sơn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật là động đại khí, bất quá, đã các ngươi muốn đầu nhập vào ma tộc, liền là cùng chúng ta tiên tộc thế bất lưỡng lập, cho nên, hôm nay ai cũng đừng nghĩ từ nơi này sống mà đi ra đi." "Ngươi dám?" Chúng tiên tộc trưởng môn không nghĩ tới Từ Thanh Sơn sẽ như thế lanh huyết, dọa đến nhao nhao đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng chỉ là phụ họa hai câu, liền bị Thương Khung phái cải lên muốn đầu nhập vào ma tộc ngũ, còn muốn kích giết bọn hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên đến, dương cung bạc kiếm. "Ai u, thật náo nhiệt a, cái này là người một nhà đánh người một nhà sao?" Một đạo thanh âm lạnh lạnh, nương theo lấy to lớn quang mang. Đám người quay đầu, nhìn thấy một cái thanh niên đẹp trai từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này, trong tay hắn mang theo một cái túi lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Chương 206, tùy tiện ra vào. Đường Cửu Tiêu. Từ Thanh Sơn nháy mắt mấy cái, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cả người không tự chủ được lui lại mấy bước, thân thể ẩn ẩn run rẩy bắt đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Đường Cửu Tiêu nếu như có thể rời đi Thương Khung đại trận, vì sao còn có thể tùy tiện trở về? Hắn đây là làm Thương Khung đại trận không tồn tại sao? Làm nhà mình tại cái này ra ra vào vào. Mà những người khác nhìn thấy Đường Cửu Tiêu xuất hiện lần nữa, cứ thế ngay tại chỗ không biết làm sao. "Đế quân, cầu ngươi cứu chúng ta Sùng Dương Tông, ta Sùng Dương Tông từ đó nguyện thề sống chết thuần phục ma tộc." Bạch Nghi còn vung lên vào áo, cái thứ nhất quỷ trên mặt đất, cao giọng cầu cứu. Kỳ thật, hắn biết môn phái khác hiện tại e ngại đế quân tới cực điểm, nhưng là để bọn hắn đầu nhập vào, bọn hắn lại sợ, nếu có người dẫn đầu, chắc chắn sẽ có người đi theo. Dù sao, Đường Cửu Tiêu thực lực rõ như ban ngày, cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Tiếng nói vừa ra, Sùng Dương Tông đệ tử toàn đều cùng nhau quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên cao giọng nói: "Cầu đế quân cứu mạng, chúng ta thể sống chết thuần phục ma tộc. Thể sống chết thuần phục ma tộc." Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Thương Cung phái. "Đế quân, cầu ngươi lòng từ bi, cứu chúng ta Nhạc Lan Tông, ta Nhạc Lan Tông nguyện ý thể sống chết thuần phục ma tộc." Nhạc Lan Tông lão tổ Trần Minh cái thứ hai quỳ trên mặt đất, giờ phút này, trong lòng của hắn cùng gương sáng, tiên tộc đại thế đã mất, ma tộc thế tất quật khởi. Dù sao đã cùng Thương Khung phái náo trở mặt rồi, sao không như sớm đi biểu trung tâm, còn có thể có một tia sinh cơ. Đến lúc đó, không có Thương Khung phái, bọn hắn Nhạc Lan Tông có lẽ liền trở thành tiên tộc đệ nhất đại môn phái. "Đế quân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta Huyền Dương phái." Trong lúc nhất thời ở giữa, trừ bỏ Thương Khung phái, tất cả cái khác tiên tộc môn phái đều quỳ trên mặt đất biểu trung tâm. Thanh thế to lớn, đều nhịp. Biến cố như vậy, cũng làm cho Từ Thanh Sơn cùng Vô Thượng Chân Nhân tuyệt nhìn tới cực điểm. Tiên tộc muốn xong. Đường Cửu Tiêu như mực con ngươi nhẹ nhàng đảo qua quỳ trên mặt đất người liên can, trong lòng gọi thẳng khá lắm, đám người này cái này làm phản rồi. "Các ngươi hơi chờ một chốc lát không được sao?" Tạm thời không để ý đến đám người, mà là nhìn về phía Thương Khung phái lao tổ Từ Thanh Sơn, cười đem trong tay túi lớn ném tới trên mặt đất. Bao phục lung la lung lay, bên trong truyền đến ấp úng thanh âm. Chỉ chốc lát sau, từ trong túi chui ra một người. Người kia tóc hai bù xù, rất là chật vật, phát hiện đứng ở trước mặt hắn lại là Từ Thanh Sơn, cả người sửng sốt nửa giây. Mà Từ Thanh Sơn đồng dạng một mặt kinh ngạc. Trước mắt, đúng là bọn họ Thương Khung phái đi tiến đánh ma tộc Ngũ Trưởng lão, đồng thời cũng là hắn cháu trai ruột, Từ Kính Thanh. Hắn không phải tại ma tộc sao? Làm sao bị Đường Cửu Tiêu bắt trở lại? Bốn mắt trung điệp, Từ Kính Thanh kịp phản ứng về sau, lập tức quỳ trên mặt đất, trong miệng vội vàng nói: "Lão tổ, không xong, chúng ta tiên tộc đệ tử toàn bị bắt." "Ngươi nói cái gì?" Từ Thanh Sơn trong mắt trong chốc lát che kín kinh dị, cơ mặt điên cuồng có quắc mấy lần. Ma tộc lão tổ Mã Diễm sống lại, có năm mệnh võ đế tu vi, với lại, ma tộc tất cả trưởng lão tất cả đều là võ đế tu vi, mà ma tộc còn có yêu tộc mọi người tại, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn đánh cái đối mặt, còn không có động thủ, liền tất cả đều bị bắt. Từ Kính Thanh xấu hổ khó làm, quỳ một chân trên đất, sắc mặt xanh lét đỏ giao thoa. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được có cái gì không đúng. Lão tổ làm sao lại ra hiện ở trước mặt của hắn? Mơ mịt nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện nơi này lại là Thương Khung phái. Hắn nhớ được bản thân là bị bắt, làm sao trong chớp mắt liền trở lại. Đột nhiên vừa quay đầu lại, khi thấy Đường Cửu Tiêu chính hí ngược theo dõi hắn. Ánh mắt tối tối, khí cấp bại phôi nói: "Là ngươi đem ta mang về?" "Bằng không đâu." Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống, gia hỏa này chẳng lẽ tưởng rằng Từ Thanh Sơn đem hắn cứu trở về. Không có ở phản ứng hắn, cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Thanh Sơn. "Ta trước khi rời đi, ngươi nói cái gì?" "Ta." Từ Thanh Sơn lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng một cái, phản phất có một đôi tay vô hình nắm cổ họng của hắn. Hắn còn đang tiêu hóa lấy Từ Kính Thanh cho hắn mang về tin tức. Ma tộc lao tổ phục sinh, lại là năm mệnh võ đế. Ma tộc tất cả trưởng lão tất cả đều là võ đế cảnh giới. Vừa đối mặt, mấy trăm ngàn tiên tộc đệ tử bị bắt. Ma tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Chẳng lẽ đều là Đường Cửu Tiêu một người gây nên? Như vậy, bọn hắn cuối cùng cùng với Đường Cửu Tiêu đàm phán quả cân đã không có. Giờ này khắc này, hai tay của hắn run rẩy lợi hại, sống trên vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Đường Cửu Tiêu thật là đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm. Keng. Ký chủ chấn kinh cũng để Thương Khung phái đám người e ngại. Tu vi 20000. Phượng Khuynh Thành trước mắt tu vi 6 mệnh võ đế, 76000. Nhưng tái giá kinh nghiệm 23400. Đường Cửu Tiêu nhìn xem ẩn ẩn phát run Từ Thanh Sơn, cười lạnh một tiếng. "Từ Thanh Sơn, ngươi vốn liếng cuối cùng đã không có." Từ Thanh Sơn nhẹ nhàng đóng dưới mắt, hắn biết tiên tộc bại, đánh giết Đường Cửu Tiêu cũng thất bại. Tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời, trung điệp thở dài một hơi. "Ta thua, ngươi muốn cái gì?" "Chỉ muốn các ngươi tiên tộc quy thuận tại ma tộc, ta liền sẽ không đối với các ngươi tiên tộc động thủ, đương nhiên." Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, ngữ khí trở nên lạnh lùng. "Ngươi, còn có Thương Khung phái là chủ làm, phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, giao ra Thương Khung đại trận. Thứ hai, ngươi tự phế tu vi, ta liền bỏ qua cho Thương Khung phái đám người." "Đường Cửu Tiêu, ngươi đừng khinh người quá đáng, Thương Khung đại trận chính là Thương Khung phái khai tông lão tổ chôn xuống, là Thương Khung phái sinh tồn căn cơ." Từ Thanh Sơn trong mắt lóe nồng đậm sát khí, nắm đấm khanh khách rung động. "Thương Khung đại trận chính là Thương Khung phái chí bảo, không có Thương Khung đại trận, Thương Khung phái đem sẽ nhanh chóng xuống dốc không phanh. Hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy." "À, căn cơ, ngươi mang theo tiên tộc đám người tiến đánh ta ma tộc thời điểm, làm sao không suy nghĩ Ma Đô là chúng ta ma tộc căn cơ?" Đường Cửu Tiêu sắc mặt tâm trầm, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định giết bất kỳ một cái nào tiên tộc người, nhất là Thương Khung phái người. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là hắn đợi qua địa phương, là hắn thân thể này nguyên chủ nhà. Nhưng hắn hiện tại xác thực có muốn đập chết Từ Thanh Sơn suy nghĩ. "Ta khác đều có thể đáp ứng, chỉ có Thương Khung đại trận không được, ngươi như bức ta, cũng đừng trách ta Thương Khung phái cùng ngươi cá chết lưới rách." Từ Thanh Sơn thái độ kiên quyết, Thương Khung đại trận chính là Thương Khung phái lập phái căn cơ, quyết không thể trong tay hắn vứt bỏ, đoạn quát một tiếng. Thương Khung phái đệ tử nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ Thương Khung đại trận.
Vâng.
Thương Khung phái đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, ý nghĩ lạ thường nhất trí. Đường Cửu Tiêu trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy từ Thanh Sơn, ngạo như vương giả.
A, ta không phải đến thương lượng với ngươi, ta chỉ là thông chi ngươi một cái.
Khoe miệng chứa lên một vòng ý cười, chỉ gặp hắn nhìn trời vỗ tay phát ra tiếng.
Ầm ầm.
Đại địa đột nhiên rung động kịch liệt. Cách đó không xa, một cái hình thể cùng Huyền Đoạn Sơn cao cự hình tinh tinh mẹ xe đét ben mà đến. Mà phía sau hắn, cùng lấy mấy vạn chỉ võ đế cảnh giới trở lên yêu thú. Những cái kia yêu thú tựa hồ căn bản vốn không thụ Thương Khung đại trận ảnh hưởng, dễ dàng xông vào đại trận bên trong, tu vi vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh mẽ đâm tới, phần phật một mảnh thẳng đến Đường Cửu Tiêu mà đi.
Chương 207, thu phục tiên tộc.
Phần phật. Mấy vạn hung thú từ bốn phương tám hướng mà đến, phát ra tiếng gào thét. Thậm chí, còn kèm theo làm cho người dùng mình thanh âm, từ lòng đất chui ra, dày vò lấy mọi người mà nhĩ. Tất cả ở đây tiên tộc người thấy cảnh này, đều kinh hãi không thôi, thậm chí có nhát gan nhọn kêu ra tiếng. Bọn hắn hoảng loạn co rúm lại tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Những cái kia tu vi cực cao hung thú không nhìn bất luận kẻ nào, lại ánh mắt sáng rực chạy về phía Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu thần sắc như thường đứng ở đó, toàn thân cao thấp, lộ ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ ngạo khí. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, tới số lượng không ít, đầy đủ. Cầm đầu một cái bạch lang đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, chân trước quỳ trên mặt đất, miệng nói tiếng người.
Tham kiến chủ nhân.
Tham kiến chủ nhân.
Còn lại hung thú dừng bước lại, cùng nhau hô to.
Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, Đường Cửu Tiêu tựa hồ là đám hung thú này chủ tể. Từ Thanh Sơn biểu lộ bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác được, trước mắt đám hung thú này tu vi đều đạt đến võ đế cảnh giới, có không thiếu thậm chí đạt đến năm mệnh võ đế. Như thế đông đảo hung thú, mặc dù có Thương Khung đại trận tại, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Còn lại tiên tộc đám người thì là trực tiếp nhìn trận tròn mắt.
Yêu tộc hung thú,
tại sao lại có nhiều như vậy võ đế cảnh giới? Toàn bộ tiên tộc mấy tỷ tu sĩ, cũng bất quá hai chữ số võ đế, tuyệt đại đa số môn phái, ngay cả võ đế đều không có. Cửu Châu đại lục bên trên, võ đế đều là phượng mao lân giác tồn tại. Mà Đường Cửu Tiêu, lập tức mang đến mấy vạn võ đế. Trên lệch này cũng quá lớn. Không ít người âm thầm may mắn, vừa mới làm ra lựa chọn sáng suốt, nếu không môn phái bị diệt bất quá vài phút sự tình.
Keng.
Ký chủ chấn kinh đám người.
Đại lục khí vận giá trị 10.
Ân. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, cái này còn là lần đầu tiên nghe được như thế mới lạ đồ vật, kinh ngạc nói, đại lục khí vận giá trị là làm cái gì?
Hệ thống, tăng lên đại lục khí vận sử dụng.
Đường Cửu Tiêu nghe vừa nói một buổi, thắng nghe một lời nói, đơn giản liền là nói nhảm.
Ngươi giải thích kỹ càng điểm.
Hệ thống, mời ký chủ tự mình thăm dò.
Thăm dò em gái ngươi.
Đường Cửu Tiêu nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Bất quá dựa theo hắn lý giải, đại lục khí vận giá trị cùng khí vận của người giá trị hẳn là giống nhau, gia tăng khí vận giá trị về sau, linh bảo xuất hiện xác suất liền sẽ bị lớn, đồng thời đại lục ở bên trên linh khí hẳn là cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa.
Được rồi, các loại có thời gian lại nói.
Đường Cửu Tiêu không còn cùng hệ thống mất tích, đem ánh mắt rời về phía sắc mặt khó coi từ Thanh Sơn, mỉm cười nói:
10.000 hung thú đối 1 triệu tiên tộc đệ tử, đến cùng là các ngươi được nhờ.
Từ Thanh Sơn cắn răng, hắn nào dám? Đối phương hơn 1 vạn tên võ đế, mà bọn hắn võ thánh đỉnh phong cũng bất quá 100 người, những người còn lại đối đầu võ đế cảnh giới, căn bản không có sức hoàn thủ.
Huống chi, tại Thương Khung đại trận bên trong, Đường Cửu Tiêu cũng là có thể giết chết người.
Giờ này khắc này, lưng của hắn lộ ra càng phát ra còng xuống, trên khuôn mặt giàn mua, hiện ra một tia mỏi mệt, thở dài nói:
"Đường Cửu Tiêu, Thương Khung đại trận chỉ có thể sắp đặt tại Thương Khung phái, ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng.
Có hữu dụng hay không, không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình."
Đường Cửu Tiêu ánh mắt lạnh đấu xương, đưa tay ra hiệu yêu tộc đám người, tùy thời chuẩn bị khai chiến.
"Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, đem Thương Khung đại trận giao cho ngươi."
Từ Thanh Sơn sắc mặt tạm đạm, Thương Khung phái muốn xuống dốc, đây hết thể trách nhiệm đều ở trên người hắn. Thế nhưng, hắn xác thực đã vô kế khả thi.
Thực lực của đối phương đối bọn hắn Thương Khung phái tới nói, là nghiền ép tính.
Mặc dù có Thương Khung đại trận gia trì, bại cục đã định, không có bất kỳ cái gì lo lắng.
"Bất đắc dĩ, đem Thương Khung lệnh lấy ra.
Ta có thể đem nó giao cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể khắt khe Thương Khung phái."
Kỳ thật, nội tâm của hắn cũng biết, câu này cũng là trắng dặn dò. Bởi vì Đường Cửu Tiêu xác thực chưa hề đối tiên tộc làm qua bất kỳ chuyện quá đáng.
"Yên tâm, ta sẽ không khắt khe Thương Khung phái, cũng sẽ không khắt khe tiên tộc bất kỳ môn phái nào, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đối ma tộc trung tâm."
Đường Cửu Tiêu gặp Từ Thanh Sơn nhận thua, lười đi truy cứu.
Lời này nói là cùng Thương Khung phái nghe, đồng dạng cũng là nói cùng môn phái khác, chỉ muốn các ngươi hiệu chung với ma tộc liền sẽ không đối với các ngươi động thủ.
"Tốt." Từ Thanh Sơn khẽ bước cằm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thương Khung đại trận đóng lại, sau đó đem Thương Khung lệnh đưa cho Đường Cửu Tiêu. "Đây là Thương Khung lệnh, là mở ra Thương Khung đại trận chốt mở, Thương Khung phái đại trận liền dưới đất, người phi thường nhưng mang đi."
Đường Cửu Tiêu tiếp nhận Thương Khung lệnh, cầm trong tay, trước sau xoay chuyển một cái, đột nhiên nhìn về phía yêu tộc hung thú, ra lệnh một tiếng:
"Đi, đem Thương Khung đại trận móc ra."
"Vâng."
Lũ yêu thú cùng nhau ứng thanh, tại Bạch Lang dẫn đầu dưới, thẳng đến Thương Khung phái chính trung tâm, Thương Khung phái diễn võ trường. Mấy chục con đào đất thú, không nói hai lời, trực tiếp mở chui. Mặc dù bọn hắn số lượng rất nhiều, nhưng ngay ngắn trật tự. Tựa hồ mỗi một cái hung thú đều phát huy sở trường của mình. Một lát sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt run lên, đám người thất kinh nhìn về phía phần phật chạy trở về hung thú. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ thương khung đại trận thật bị Đường Cửu Tiêu móc ra? Thoáng chốc, chỉ gặp cái kia bạch lang trong miệng ngậm một viên phát sáng hạt châu đi qua, hạt châu kia rạng rỡ phát quang. Ai, hạt châu kia làm sao nhìn giống như là ngọc rồng? Trong đám người, có người nhỏ giọng thầm thì một câu. Từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là ngọc rồng, các ngươi cẩn thận cảm giác một cái, quang mang kia bên trong còn có một cô long uy. Không tệ không tệ, ta cũng cảm thấy. Nguyên lai thương khung phái đại trận lại là dùng ngọc rồng luyện chế mà thành, chắc không được thương khung phái lợi hại như thế. Cái kia lúc trước, từ giờ trở đi, thương khung phái không được đi, hừ hừ, các loại lao tử trưởng thành lên. Chủ nhân. Bạch lang ngậm phát sáng hạt châu đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Đường Cửu Tiêu ghét bỏ nhìn thoáng qua bạch lang, nhàn nhạt hỏi. Người dụng lông sao? A. Bạch lang bị hỏi không hiểu ra sao, sau đó lắc đầu, không xong. Ngươi nhìn lông tóc của ta, là tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Áo. Đường Cửu Tiêu thế là đem hạt châu cầm lấy đến, tại bạch lang trên thân xoa xoa, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới đến. Bạch lang. Trách ta miệng tiện. Mặt đen lại thối lui đến một bên. Làm sao cảm giác này khí tức ở nơi nào gặp qua? Đường Cửu Tiêu quan sát nửa ngày, luôn cảm thấy hạt châu này khí tức rất quen, kéo ra hư không, đem Phượng Khuynh Thành hô lên. Lão công, nhanh như vậy liền làm xong. Phượng Khuynh Thành nguyên bản một mực tại huyễn cảnh cổng, nàng thực đang lo lắng Đường Cửu Tiêu. Đột nhiên gặp huyễn cảnh chi cửa mở ra, lập tức từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, đoán được hẳn là làm xong. Làm xong, ngươi xem một chút hạt châu này, có quen hay không tất. Đường Cửu Tiêu đem phát sáng hạt châu đưa cho Phượng Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành đưa tay tiếp nhận, đột nhiên hoảng sợ nói, "À, cái này không phải liền là ta trên roi khí tức à? Giống như lúc, cái này không phải là ngọc rồng a?" Đường Cửu Tiêu chưa thấy qua ngọc rồng, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, lại không nghĩ rằng thật đúng là xương rồng khí tức. Xem ra con rồng kia có chút thảm, xương rồng cùng ngọc rồng đều bị người dùng. Xem ra chính là. Hai người không coi ai ra gì thảo luận, còn bên cạnh một đám tiên tộc người lại thần sắc khác nhau, cũng không dám thở mạnh. Nguyên lai, liền ngay cả Phượng Khuynh Thành đều không đi, cũng một mực đang thương khung đại trận bên trong, chỉ là không biết vì sao đám người không nhìn thấy nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng đối Đường Cửu Tiêu e ngại càng là sâu mấy phần. Từ Thanh Sơn giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt rơi trên người mình, hắn dương mắt, đối diện bên trên Đường Cửu Tiêu lánh khốc ánh mắt, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ngươi, còn không tự phế tu vi. Từ Thanh Sơn há to miệng, gia hỏa này lại còn nhớ kỹ. Thương khung phái trưởng môn vô thượng chân nhân cùng chúng đệ tử thấy thế, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cầu đế quân buông tha lão tổ. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy Từ Thanh Sơn nói. Vạn vật đều là có nhân quả, ta hôm nay cũng coi như tự thực các quả. Dứt lời, đột nhiên giang hai cánh tay. Một đạo linh khí đột nhiên giống xì hơi giống như từ trong thân thể của hắn tràn ra. Mắt trần có thể thấy, cả người hắn đang nhanh chóng già yếu. Nguyên bản tiên phong đạo cốt hắn, trong chớp mắt biến thành một vị phổ thông lão giả. Chỉ là, cặp kia chớp động con ngươi, cùng thân thể hơi run, có thể nhìn ra hắn cực độ thống khổ. Thương khung phái, liền giao cho ngươi. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhẹ vỗ về vô thượng chân nhân bả vai, về sau, quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo cô độc bóng lưng. Đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Vô thượng chân nhân thần sắc kiên nghị, ánh mắt lại đột nhiên đỏ lên. Rất cung kính đối cái kia lẻ loi độc hành bóng lưng dập đầu cái đầu. Đệ tử còn lại cũng đi theo dập đầu. Đường Cửu Tiêu không có đối Từ Thanh Sơn chém tận giết tuyệt, phế bỏ tu vi, đối một người tu luyện người tới nói đã coi như là cực lớn trừng phạt. Quay đầu nhìn về phía Đan Siêu, phân phó nói: "Tiên tộc từ ngươi tạm thời quản lý, như có người không tuân, giết chết bất luận tội." "Vâng." Đan Siêu cúi đầu đáp ứng. Đường Cửu Tiêu chuyển hướng Phượng Khuynh Thành: "Lão bà, ta một hồi trở về, ta cho ngươi truyền công." Nhưng mà, phía sau lời còn chưa nói hết, chợt nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nguy hiểm giáng lâm. Chương 208, ma tộc nguy cơ. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, để Đường Cửu Tiêu không khỏi ngây ra một lúc. Hắn lúc này đã là võ đế đỉnh phong tu vi, mà hắn bên cạnh thân có hàng vạn con võ đế cảnh giới yêu thú thủ hộ. Hệ thống thế mà còn nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Khóa chặt lông mày, đem tinh thần lực kéo dài đến phương viên 20 dặm, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Nhưng là Đường Cửu Tiêu biết, hệ thống là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. "Lão công, ngươi thế nào?" Phượng Khuynh Thành gặp Đường Cửu Tiêu đột nhiên trầm mặt xuống, lo lắng hỏi. Đường Cửu Tiêu xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đang muốn hỏi thăm hệ thống là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thu được đến từ Mã Diễm truyền đến tin tức. Sau khi xem xong, hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đối Phượng Khuynh Thành nói: "Lão bà, chuyện nơi đây, ngươi xử lý một chút, ta muốn tạm thời rời đi, ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi thôi." Phượng Khuynh Thành không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lão công bộ dáng, nhất định là gặp khó giải quyết vấn đề. Nàng hiện tại đã là 6 mệnh võ đế, còn có thần khí nơi tay, ngược lại cũng không sợ tiên tộc những người này làm phản. "Các ngươi bảo vệ cẩn thận lão bà của ta, nàng nếu là xảy ra chuyện, duy các ngươi là hỏi." Đường Cửu Tiêu nhìn về phía Bạch Lang, hạ xong mệnh lệnh về sau, xuất ra tấm thứ hai nhanh đi mau tới phủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất ngay tại chỗ. Ma tộc. Mã Diễm đứng tại Ma Đô trên tường thành, trong lòng có chút buồn bực, hắn nghe nói Ú Thành có hộ thành đại trận, nhưng là chỉ có trưởng giáo Phượng Khuynh Thành có thể mở ra. mà đột nhiên xâm nhập mấy trăm người, tu vi đều cao không hợp thói thường, cầm đầu cái kia lại là võ đế đỉnh phong tu vi, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Như thế bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể phát tín hiệu hướng chủ nhân cầu cứu. Nhưng là Đường Cửu Tiêu lúc này ở tiên tộc Thương Khung phái, bay trở về ít nhất phải thời gian một ngày. Dưới mắt, hắn chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Mặt trầm như nước nhìn xem bay giữa không trung những cao thủ kia, cao giọng hô to: "Chư vị, ta chính là ma tộc lão tổ Mã Diễm, không biết các ngươi đến đây ma tộc cần làm chuyện gì?" Đám người kia bên trong, phía trước nhất chính là một cái thân chữ mặt lão đầu, hắn một đầu tóc bạc trải cẩn thận tỉ mỉ, ngồi tại dài hai trượng cự ứng phía trên, âm trầm trên mặt không có một tia biểu lộ. Khinh thường quan sát một chút Mã Diễm, ngữ khí âm lãnh nói: "Đường Cửu Tiêu nhưng tại." Mã Diễm nhíu mày, hắn không nghĩ tới trước mắt đám người này lại là tìm đến chủ nhân, nhưng chủ nhân lúc này thân ở tiên tộc. Âm thanh lạnh lùng nói: "Đế quân không tại, các ngươi có chuyện gì, có thể nói cho ta biết, các loại đế quân trở về, ta giúp ngươi chuyển đạt." "Gia chủ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đem ma tộc diệt, thay đến mai báo thủ." Lão giả phía bên phải, ngự kiếm mà đi nam tử trung niên đầy mặt nộ khí, đối với hắn mà nói, đến đây là nhi tử báo thủ mới đại sự hàng đầu. Đường Cửu Tiêu giết hắn nhi tử, vậy liền diệt toàn bộ ma tộc là con của hắn bồi chôn bụi. Trong miệng hắn gia chủ, gọi Bạch Kính Nhân, nghe vậy giận dữ mắng mỏ một câu: "Im miệng, ngươi là đến mai phụ thân không giả, ta cũng là đến mai trưởng bối, chết đi không chỉ có đến mai, còn có ta đệ tử đắc ý nhất. Thuộc hạ biết sai rồi." Bạch Kính Xuyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không phục, nhưng không có cách, Bạch Kính Nhân là gia chủ. Bạch Kính Nhân thu hồi ánh mắt, lần nữa lạnh lùng nhìn về phía Mã Diễm: "Đường Cửu Tiêu giết ta ngự thú sư nhất tộc đệ tử, ngươi như không giao ra Đường Cửu Tiêu, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi ma tộc." Bạch Kính Nhân nhưng không tin Đường Cửu Tiêu không tại, suy đoán ma tộc người nhất định là nhìn thấy thực lực bọn hắn đều mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên không dám để cho hắn đi ra. Với lại, sau lưng của hắn cao nhân nói cho hắn biết, Đường Cửu Tiêu nhất định sẽ tại ma tộc. Đối phương lại là ngự thú sư. Mã Diễm đại nao cấp tốc tìm kiếm liên quan tới ngự thú sư tin tức, nhưng hắn suy tư nửa ngày, lại một điểm không có ấn tượng, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua ngự thú sư. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt không cho phép có người tổn thương ma tộc đệ tử, càng không cho phép có người gây bất lợi cho Đường Cửu Tiêu. Lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ra nồng đậm sát khí. "Hừ, bằng mấy người các ngươi, liền cho rằng có thể đi vào ta ma tộc?" "Nô tướng quân, có thuộc hạ." Nô Hạo Phú quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lạnh lùng. Mã Diễm vung tay lên, lập tức đem yêu tộc đại quân cho ta điều đến, coi như dùng chiến thuật biển người, cũng muốn ngăn chặn những người này. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nô Hạo Phú lên tiếng, nhìn xem giữa không trung những người kia, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Cầm đầu người kia, tu vi bất quá võ đế sơ kỳ, nhưng dưới người hắn cái kia cự ứng, lại là võ đế đỉnh phong tu vi. Nhưng thủ hộ ma tộc là trách nhiệm của hắn, trong lòng lại lo lắng, cũng muốn ứng chiến. Lĩnh mệnh về sau, dùng thú ngữ đem đóng tại ma tộc 30 vạn đại quân toàn đều điều tập tới. "Hừ, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết đi vào, bắt sống Đường Cửu Tiêu." Bạch Kính Nhân bay giữa không trung, vung cánh tay hô lên. Phía sau hắn lấy Bạch Kính Xuyên cầm đầu ngự thú sư toàn đều rơi xuống mặt đất, riêng phần mình triệu hồi ra khế ước thú. Thoáng chốc, thiên hình vạn trạng yêu thú đột ngột xuất hiện tại hắn nhóm trước người. Có chừa cao như núi cự tượng, có nhỏ đến không thấy được con rồi, có xấu xí đến cực điểm mũi to không có mắt thú, cũng có lông xù tiểu lá hổ. Mỗi một cái hung thú trên thân đều tản ra cường hãn võ đế khí tức. Trên trăm con khế ước thú, trong lúc nhất thời đằng đằng sát khí, thẳng đến ma tộc tường thành mà đi. Yêu tộc đại quân nhìn thấy xông lên khế ước thú, phảng phất là chuột thấy mèo, doa đến quỳ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, căn bản không có tiến công dục vọng. "Lão tổ, không tốt, đối phương huyết mạch so với chúng ta cao cấp, yêu tộc đại quân căn bản là không có cách công kích." Lô Hạo Phú sát mồ hôi lạnh, xanh mặt hồi bẩm nói, "Những cái kia khế ước thú tu là thấp nhất tại ba mệnh võ đế cảnh giới, chúng ta căn bản không phải đối thủ." "Ai, trời vong ta ma tộc a." Mã Diễm thở dài một hơi, hắn hiện tại có 5 mệnh võ đế tu vi, mà nhào lên trên trăm con hung thú, nhiều hơn phân nửa đều tại 5 mệnh võ đế. Hắn ngăn cản không nổi. Cùng lúc đó, ầm. Bên trong hư không, tựa hồ đang tại xé rách. Chương 209, khế ước thú không dám động. Cấp tốc tràn vào hữu thành trên trăm cái võ đế cảnh giới khế ước thú, phát ra khí thế thực sự cường đại. Bọn hắn thế như trẻ tre, căn bản không người có thể ngăn cản, không cần một lát, liền đã tiếp cận ma đô. Mã Diễm cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn khắc sâu minh bạch, mình nếu là cùng những hung thú kia động thủ, vài phút bị xé thành tạt bã. Nhưng mặc dù như thế, hắn y nguyên mặt trầm như nước đứng thẳng ở trên tường thành, không chút nào dự định lui bước. Làm ma tộc người sáng lập, hắn nhất định phải thề sống chết bảo hộ ma tộc. Mắt thấy những cái kia hung thần ác sát hung thú hướng hắn bên này bu tập, nắm chặt ba thước diêu quan kiếm, đem năm mệnh võ đế tu vi toàn bộ phát ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bên cạnh mắt đối Ngô Hạ Phú nói: "Ngô tướng quân, ngươi đi đi, nơi này để ta tới thủ hộ." "Không được, chủ nhân mệnh ta bảo vệ ma tộc, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt sẽ không rời đi nửa bước." Lô Hạo Phú cầm trong tay mạ vàng dài bữa, giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch có chút ngưng kết, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp. Xông lên khế ước thú, tùy tiện một cái cấp bậc đều cao hơn hắn. Hắn không có bị huyết mạch ép nằm dạp trên mặt đất, bất quá là bởi vì hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên chính là có được Phượng Hoàng huyết mạch Lam Hy. Mà Phượng Hoàng huyết mạch tại có ghi lại thần thú bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đáng tiếc chủ tử Lam Hy vừa tới không bao lâu, liền đi bế quan, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Lúc này, nếu là có nàng tại, dưới mắt phiền phức hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Bạch Kính Nhân thần sắc lạnh lùng ngồi tại cự ương phía trên, nhìn xa xa y nguyên thủ vững ở trên tường thành Mã Diễm hai người, chào phúng một câu. Hắn thấy, thắng bại đã định, tiếp tục lưu lại, liền là tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng mà, một giây sau, xoẹt, lại là một thanh âm vang lên. Thanh âm gì? Bạch Kính Nhân mi tâm nhăn lại, bốn phía nhìn một cái. Đột nhiên, trông thấy một đạo hừng hực bạch quang xuất hiện ở trên tường thành. Ân. Bạch Kính Nhân định nhãn xem xét, không nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà, những cái kia lập tức liền muốn chạy tiến ma đô trên trăm con khế ước thú, đột nhiên toàn đều thắng gấp, không có dấu hiệu nào chỉ trệ không tiến. Có mấy cái ngự thú sư không kịp khống chế, toàn bộ thân thể bởi vì tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước, có chút chật vật quẳng xuống đất. Cùng lúc đó, Bạch Kính Nhân dưới thân cái kia võ đế đỉnh phong cự ưng đồng dạng giống như là đã mất đi năng lực phi hành, thẳng tắp từ giữa không trung hướng xuống rơi xuống. Dưới thân đột nhiên không còn, Bạch Kính Nhân không kịp phản ứng, cả người đi theo cự ưng cùng một chỗ, vật rơi tự do, từ trăm mét không trung rơi xuống. Oeng. Hai trượng có thừa liệp ưng ầm vang ngã xuống đất, trên mặt đất té ra một cái hố cực lớn. Bạch Kính Nhân thần sắc cuống quýt, trước một bước từ trên người liệp ưng nhảy xuống, mới không có thụ thương. Nhưng sắc mặt bị hù có chút trắng bệnh. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt tình huống này, liệp ưng rõ ràng là nhận lấy kinh hãi, không dám động. Nhưng sau lưng của hắn vị cao nhân nào, dùng đặc thù biện pháp, đem liệp ưng tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh phong, còn đem liệp ưng huyết mạch đề cao hai cái đại cảnh giới. Cựu Châu đại lục làm sao có thể còn có so cự ưng đẳng cấp còn cao yêu thú? Hung hăng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ma đô tường thành, mà lúc này, đạo bạch quang kia đã tiêu tán. Hắn chỉ thấy nơi đó nhiều một cái chừng 20 tuổi người thanh niên. Lần đầu tiên nhìn lên, chỉ cảm thấy người thanh niên kia khí thế cực mạnh, tướng mạo càng làm cho người đã gặp qua là không quên được. Chỉ là, nhìn không ra tu vi của đối phương. Chủ nhân, tham kiến chủ nhân. Mã Diễm nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, phản phất thấy được Chúa cứu thế, kích động quỳ trên mặt đất. Hắn biết, chủ nhân trở về, hắn có thể không cần chết. Tham kiến chủ nhân. Nô Hạo Phú lập tức quỳ xuống đất, con mắt tỏa sáng. Tại Đường Cửu Tiêu xuất hiện trong nháy mắt, hắn thoáng chốc cảm giác trên thân cái kia một cỗ trói buộc lực lượng biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân huyết dịch lại bắt đầu sôi trào bắt đầu. Đứng lên đi, các ngươi hai cái làm không tệ. Đường Cửu Tiêu khẽ bước cằm, đối Mã Diễm cùng Nô Hạo Phú biểu hiện rất hài lòng. Hai người này đối mặt như thế đối thủ, không có lâm trận đào thoát, hắn rất là vui mừng. Hắn cần chính là loại này trung thành tuyệt đối thủ hạ. Mã Diễm sau khi đứng dậy, lập tức đem vừa rồi phát sinh hết thảy hồi báo cho Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu nghe vậy, miễn cưỡng dương mắt, bệ nghệ lấy nằm sấp trên mặt đất trăm con khế ước thú, trong lòng đã có suy đoán. Trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ngự thú sư, lạnh giọng mở miệng. Các ngươi ngự thú sư nhất tộc quả nhiên là chán sống, cũng dám đánh lén ta ma tộc. Trên mặt đất, Bạch Kính Xuyên chính dùng sức kéo dắt hắn một cái cự tượng khế ước thú, muốn đem nó từ dưới đất quăng lên đến. Nhưng vô luận hắn dùng nhiều lực, cự tượng đều một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng có chút kỳ quái. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, hắn giật mình trong lòng, nhìn về phía tường thành, tự nhiên thấy được nơi đó đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Hơi nheo mắt lại, mang theo nồng đậm địch ý. Ngươi là người phương nào? Ta. Đường Cửu Tiêu khẽ miệng nổi lên châm chọc tiêu dung, ta dĩ nhiên chính là các ngươi muốn tìm người. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn nhìn trước mắt yêu thú, phát hiện bọn hắn đa số vậy mà tại võ đế cảnh giới. Trong lòng hơi kinh ngạc, đây cũng quá không hợp lý. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, chớ nói vượt qua võ đế yêu thú, liền là vượt qua võ thánh đều tại yêu tộc. Ánh mắt nhìn ra xa cách đó không xa, cái kia từ trên trời rơi xuống cự ứng, lại có võ đế đỉnh phong tu vi. Nguyên lai ngươi chính là Đường Cửu Tiêu, liền là ngươi giết con ta, còn không tranh thủ thời gian xuống tới nhận lấy cái chết. Bạch Kính Xuyên nhìn thấy giết con cựu nhân, hết sức đỏ mắt, mặc dù không biết khế ước của hắn thú vì sao lại nằm rạp trên mặt đất bất động, nhưng là trong lòng không có một tia sợ hãi. Ngươi còn chưa xứng để cho ta động thủ. Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt nhíu nhíu chân mày. Muốn đến người nói chuyện hẳn là hắn tại Bán Thú Sơn bên trong, giết chết bên trong một cái phụ thân của ngự thú sư. Lần nữa quan sát một chút Bạch Kính Xuyên, chỉ có võ thánh 7 tầng tu vi, càng thêm xác định khế ước của bọn hắn thú có gì đó quái lạ. Võ thánh 7 tầng tu vi ra hỏa, khống chế một cái năm mệnh võ đế yêu thú, căn bản không có khả năng. Hắn thừa nhận, nếu là không có hắn, bọn này ngự thú sư hôm nay chỉ sợ thật có thể đem ma tộc tấn công xong đến, thậm chí có thể xưng bá Cửu Châu đại lục. Đáng tiếc, bọn hắn tương đối không may, gặp hắn. Bạch Kính Xuyên trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát, "Hoàng khẩu tiểu nhi, khẩu khí thật lớn." Đường Cửu Tiêu ánh mắt rời về phía Bạch Kính Xuyên bên cạnh cự tượng, ánh mắt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Giết hắn." Bạch Kính Xuyên chố mắt một giây, đột nhiên cười ha ha bắt đầu. "Đường Cửu Tiêu, ngươi là tại đồ đần à, ngươi làm sao như thế ngu xuẩn, cự tượng thế nhưng là khế ước của ta thú, hắn chung với ta." Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt, ngũ quan bỗng nhiên trở nên vặn vẹo bắt đầu. Cái hông của hắn bị khế ước thú cự tượng dùng thật dài cái mũi quấn lấy. Hoảng sợ muôn dạng dưới, hắn thấy được Đường Cửu Tiêu cái kia đôi môi thật mỏng, tựa hồ kéo ra một tia cười lạnh. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, cự tượng đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn chặn ngang cắt đứt. Thân thể trong nháy mắt chia hai nửa, chết thấu thấu. Chương 210, có cơ hội. Cái này, làm sao có thể? Bạch Kính Nhân cơ hồ là bật thốt lên hô một câu, toàn bộ bộ mặt càng không ngừng run rẩy. Hắn Đường đệ Bạch Kính Xuyên đúng là bị khế ước của mình thú giết chết. Đây chính là khế ước thú. Cái gọi là khế ước, liền là nhận chủ nhân đã chết, khế ước thú cũng sẽ chết. Tại ngự thú sư tồn tại lịch vạn niên sử thượng, còn chưa hề phát sinh qua khế ước thú trái lại thí chủ tình huống. Còn lại ngự thú sư bị đột nhiên xuất hiện khế ước thú phản bội bị hù trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, lại nhìn bên trên bọn hắn khế ước của mình thú lúc, đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Theo bản năng, bọn hắn nhao nhao rời mấy bước. Tu vi của bọn hắn phổ biến tại võ thánh cảnh giới, mà khế ước thú toàn đều tại võ đế cảnh giới trở lên. Khế ước thú một khi không bị khống chế, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Keng. Ký chủ để ngự thú nhất tộc vạn phần hoảng sợ. Đại lục khí vận giá trị 10. Đường Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại làm vạn yêu chi chủ, tự nhiên có biện pháp khống chế tất cả yêu thú. Đương nhiên hắn không để cho Bạch Kính Xuyên khế ước thú chết đi, mà là dự định mượn nhờ Đường Yêu Yêu lực lượng cưỡng ép đem khế ước xóa đi. Hắn giữ lại những này khế ước thú, còn hữu dụng. Gia chủ, chúng ta muốn hay không rút lui? Bạch Kính Nhân bên cạnh, một tên khuôn mặt gầy gò nam tử, ánh mắt e ngại nói. Vừa rồi một màn kia, thực sự quá dọa người, giờ phút này, tâm hắn hoảng dị thường, một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mà đứng xa nhìn trên tường thành tên nam tử kia, thật sự là rất quỷ dị. Hắn vừa xuất hiện, thế cục liền phát sinh nghịch chuyển. Không có khả năng a, vị cao nhân nào nói chúng ta có thể cầm xuống ma tộc? Bạch Kính Nhân cau mày, tựa hồ căn bản nghe không vào, đầu óc trống rỗng. Nam tử kia lần nữa lên tiếng, gia chủ. Bạch Kính Nhân hồi thần lại, cảm thụ được đến từ Đường Cửu Tiêu lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng bàn tay không hiểu toát ra mồ hôi lạnh. Cắn răng một cái, bóp ra một viên thuốc, nói câu rút lui. Không chút do dự đem đan dược bóp nát. Cùng lúc đó, thân thể phát ra ầm một tiếng. Trong chớp mắt, tất cả ngự thú sư cùng khế ước thú hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chủ nhân, bọn hắn muốn chạy. Mã Diễm tại Bạch Kính Nhân bóp nát đan dược trong nháy mắt đó liền phát hiện không ổn, hét lớn một tiếng, phi thân ra ngoài, muốn ngăn cản. Nhưng mà vẫn là đi chậm một bước, một người không có bắt lấy. Đường Cửu Tiêu nhẹ nhàng cong khóe miệng, trốn. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, những người này làm sao có thể trốn được? Vừa rồi, hắn là cố ý thả đi những người kia, bởi vì hắn muốn đem ngự thú nhất tộc bắt gọn rơi. Nhìn trên mặt đất không có bị truyền đi tự tượng, còn có một cái. Con rồi. Thật buồn nôn, lại là một cái năm mệnh võ đế con rồi. Đường Cửu Tiêu không nói hai lời, trực tiếp lăng không vỗ. Cái kia năm mệnh võ đế con rồi bịch một tiếng, nát thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Mà con sống cự tượng dọa đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy dùng thú ngữ cầu khẩn. Yêu chủ tha mạng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đường Cửu Tiêu trừng mắt lên, ánh mắt bình tĩnh giống như là một vịnh không gió nước hồ. Nói một chút đi, thu vi của ngươi là sao như thế cao? Về yêu chủ, nửa tháng trước đó, ngự thú tộc đột nhiên tới một vị cao nhân, là hắn giúp chúng ta tăng lên tu vi, còn giúp chúng ta tăng lên phẩm giai. Cự tượng túi thấp đầu, không dám nói láo. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, nửa tháng trước, chẳng lẽ lại là Trung Châu xuống người? Trời chỉ phá trong một giây lát, đến cùng xuống nhiều ít người a đây là? Suy tư một chút, mở miệng hỏi. Người kia vì sao muốn giúp các ngươi tăng cao tu vi? Cái này vãn bối không biết. Cự tượng tiếng nói đều có chút run rẩy, sợ Đường Cửu Tiêu sẽ một bàn tay vỗ xuống đến, đem hắn chém giết, tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nhưng là vãn bối biết, vị cao nhân nào tu vi không cao? Tu vi không cao? Đường Cửu Tiêu có chút mơ hồ, tự thân tu vi không cao, lại có thể giúp các ngươi đem tu vi tăng lên tới võ đế cảnh giới. Là, người kia tu vi chỉ ở võ hoàng cảnh giới, hắn là dùng đan dược giúp chúng ta tăng lên tu vi cùng phẩm giai. Cự tượng thành thật trả lời. Võ hoàng cảnh giới? Đường Cửu Tiêu hơi kinh ngạc, trong mắt lại hiện ra một tia hứng thú. Võ hoàng cảnh giới, có thể giúp yêu thú tăng lên cảnh giới năng lực, hắn trong nháy mắt nghĩ đến một người, Tiểu Khô Lâu, chỉ có nàng mới có thể có loại đan dược này. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, các loại rời đi những người kia trở lại ngự thú nhất tộc, hắn liền có thể biết rõ đến cùng là ai. Lại hỏi thăm một chút không đau không ngứa sự tình, phân phó cự tượng lưu ở cửa thành, phụ trách thủ hộ cửa thành. Thế là, dùng ra phụ chú, về tới Thương Cung phái. Yêu tộc. Lý Linh Nhi ngồi ở trên tường thành, cơ hai chân, nhìn ma tộc phương hướng ở người. Phía sau nàng không xa địa phương, đứng đấy một vị thanh niên mặc áo bào trắng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn xem tấm kia như vẽ, để hắn chuyển không ra tầm mắt mặt, yên lặng một lát, hắn rốt cục mở miệng. Linh Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi đi đi, con đường của ta ta sẽ tự mình đi. Lý Linh Nhi cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Linh Nhi, ta biết ngươi ưa thích Đường Cửu Tiêu, nhưng là hắn đã có nữ đế, ngươi không có cơ hội, liền không thể suy tính một chút ta sao? Cố Tử từ lần trước luyện khí bị Đường Cửu Tiêu đả kích về sau, chợt phát hiện một cái để hắn khiếp sợ không thôi sự tình, Lý Linh Nhi vậy mà ưa thích Đường Cửu Tiêu. Hắn nguyên bản vô câu vô thúc, chỉ muốn đi vào Cửu Châu đại lục lịch luyện, thật vất vả nhìn thấy một cái có thể đánh. Chiếm trước hắn danh tiếng hắn không thèm để ý chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ưa thích nữ nhân vậy mà ưa thích Đường Cửu Tiêu. Cái này để hắn không có cam lòng. Ai nói cho ngươi ta thích Đường Cửu Tiêu? Lý Linh Nhi nguyên bản mặt mũi bình tĩnh một cái âm lãnh xuống tới, ngựa khí cũng biến thành không vui. Ưa thích Đường Cửu Tiêu chuyện này, nàng thề tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Nàng muốn là bằng thực lực chinh phục Đường Cửu Tiêu. Thật? Vậy ta chẳng phải là còn có cơ hội? Cố Từ hai mắt tỏa sáng, câu nói này phảng phất một đạo hy vọng chi quang chiếu ở trên mặt của hắn, để hắn toàn thân đều tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lý Linh Nhi cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nam nhân, một chiêu dục cầm Cố Túng liền đem ngươi bắt gắt gao. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể giúp ngươi, ta Cố Tử cho dù chết cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cố Tử không có một tia do dự, hắn không thể đối Lý Linh Nhi móc tim móc phổi. Hắn đuổi Lý Linh Nhi hơn nửa năm, nàng cho tới bây giờ đều là không chút do dự cự tuyệt. Lần này vậy mà nói cho hắn biết có hy vọng, nhất định là hắn chân thành đả động Lý Linh Nhi. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Ta muốn ngươi giúp ta tăng cao tu vi, nhanh chóng nhất tăng cao tu vi. Lý Linh Nhi biết rõ, muốn chinh phục Đường Cửu Tiêu, đầu tiên tại tu vi bên trên vượt qua Đường Cửu Tiêu. Đi qua nhiều ngày như vậy quan sát, nàng kinh ngạc Cố Tử tu vi thật sự cao đến không hợp tói thường. Nàng đã từng nói bóng nói gió hỏi qua, Cố Tử lại che che lấp lấp. Bất quá Lý Linh Nhi vẫn là đạt được một điểm tin tức, Cố Tử không thuộc về Cửu Châu đại lục. Cho nên, hắn có lẽ có nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Muốn bao nhiêu nhanh? Cố Tử còn tưởng rằng là việc khó gì, tăng cao tu vi biện pháp hắn còn nhiều. Càng nhanh càng tốt. Lý Linh Nhi xoay người, đối đầu Cố Tử ánh mắt, ngươi có thể làm được sao? Tốt, trước ngày mai, ta có thể cho ngươi đạt tới võ đế đỉnh phong. Cố Tử cười, lòng tin 10 phần nói. Chương 211, đoạn sơn hành. Đường Cửu Tiêu trở lại Thương Khung phái về sau, đem tiên tộc tất cả sự vụ giao cho Bạch Nghi thượng xử lý. Hắn thì là mang theo Phượng Khuynh thành từ trên núi xuống tới, đi vào đoạn sơn thành. Đoạn sơn thành là Thương Khung phái cấp dưới một tòa thành lớn, lấy phồn hoa lấy sưng. Đường Cửu Tiêu đi vào cái thế giới này ngày đầu tiên, liền bị Phượng Khuynh thành bắt đi ma tộc, còn chưa kịp tới hảo hảo ở tại tiên tộc dạo chơi. Cho nên, hiện tại thật vất vả có thời gian, tự nhiên là mang theo lão bà đi dạo phố, nhìn xem tiên tộc một chút phong cảnh. Tựa hồ là Thương Khung phái quy thuận ma tộc tin tức đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, có lẽ là bởi vì e ngại ma tộc, hôm nay đoạn sơn thành có chút điều hiệu. Trên đường cái, ít có người đi đường, cho dù ngẫu nhiên quá khứ một hai cái, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bên đường tiểu thương phiến, cũng là ít đến thương cảm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Đường Cửu Tiêu hai người tại trên đường cái đi dạo. Đi dạo đường này, đem đường phố chính đi toàn bộ, không thể không nói, tiên tộc kiến trúc tương đối hợp quy tắc. Phảng phất là kiến tạo trước đó đều có quy định nghiêm chỉnh, tất cả phòng ở đều là giống nhau cao, rộng, thậm chí cổng tấm biển tiểu chữ đều là giống nhau. So sánh với đến, ma tộc liền lộ ra có chút lộn xộn. Lão công, ta cảm thấy loại này lối kiến trúc cũng không tệ, trở về ta đem ma tộc cũng như thế cải tạo, chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem liền dễ chịu. Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu mười ngón đan xen, xinh đẹp trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. So với ngày bình thường xử lý ma tộc sự vật, dạo phố thì tương đương với tại qua Tết, còn lại là cùng lão công cùng một chỗ, cái này không phải liền là nàng từ nhỏ mong đợi không buồn không lo nhàn nhã sinh hoạt sao? Chỉnh chỉnh tề tề có gì đáng xem, nhìn nhiều hơn, liền cảm thấy mười phần không thú vị, đều là giống như lúc. Đường Cửu Tiêu không phải rất ưa thích loại này chỉnh chỉnh tề tề đồ vật, nhất là phòng ở cùng chiêu bài, lại không thể có điểm cá tính. Như thế để hắn nhớ tới kiếp trước đi qua một cái thôn trấn đồng dạng quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề. Bên đường tầng hai lầu nhỏ đều là giống nhau cách thức, độ cao. Chợt nhìn rất không tệ, tại xem xét bảng hiệu, tất cả đều là màu đen bảng hiệu, chỉnh cùng bán hoa vòng cửa hàng, âm u đầy tử khí, không có một chút tinh thần phấn chấn. Tại trên thị trấn lâu, càng cảm thấy chỉnh chỉnh tề tề đồ vật mười phần không thú vị. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lão công nói rất đúng, khách sạn nên có một chuỗi đèn lồng, thịt bò quán nên treo cái đầu trâu, dạng này vừa xem hiểu ngay. Không sai, vẫn là lão bà của ta thông minh. Đường Cửu Tiêu cưng chiều nhéo một cái Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ. Cho nên ma tộc không cần động, ta cảm thấy rất tốt. Hai người nói chuyện ở giữa, đã đi tới thành phố biên giới, chính không thú vị, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, mấy tên nam tử hùng hùng hổ hổ đạp ra một cái đại viện môn. Mẹ nó, trong nhà có hay không thở tức giận, nhanh cút ra đây cho ta. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành liếc nhau, nhảy đến chỗ cao kiến trúc bên trên, hiếu kỳ nhìn về phía mấy người kia. Các ngươi là ai? Dám tự xông vào nhà dân, liền không sợ Thương Khung phái người đem các ngươi trộm tới sao? Trong phòng đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, thân cao 8 thước, cao lớn và vỡ. Xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Hắn nhìn xem xông vào người, mắt lộ ra hung quang. A, phi, Thương Khung phái tính là cái gì chứ, ngươi biết ta là ai không? Cầm đầu thanh niên thân mặc trang phục màu đen, thấy thế hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, ta cho ngươi biết, ta là ma tộc đệ tử, hiện tại Thương Khung phái đều đã ném rửa vào chúng ta ma tộc, nếu không muốn chết, đem ngươi nhà bảo bối toàn đều giao ra. Đang khi nói chuyện, toàn thân tràn ra một cỗ võ thánh cảnh giới lực lượng, không đợi sân chủ nhân trả lời, một trường đánh ra. Cao lớn vạm vỡ nam tử trong nháy mắt bị đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Xanh mặt không dám nói nữa. Lục soát, đem tất cả bảo bối đáng tiền toàn đều mang cho ta đi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh hai tiếng, ra lệnh. Phía sau hắn 3-4 tiểu đệ không nói hai lời, xông vào phòng, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành liếc nhau, mấy người này lại dám giả mạo ma tộc đệ tử, quả nhiên là chẳng sống. Lão công, mặc dù ma tộc không quan tâm thanh danh, nhưng mượn ma tộc danh hào làm ra như thế ti tiện câu làm, ta là sẽ không đồng ý. Phượng Khuynh Thành mặt trầm như nước, móc ra tử điện lôi long liền muốn tiến lên đem mấy cái kia tên giả mạo đánh giết. Đường Cửu Tiêu lại một tay lấy Phượng Khuynh Thành giữ chặt, trấn an nói: "Lão bà, không nên vọng động, chúng ta hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra lại giết cũng không mượn." "Tốt, liền nghe lão công." Phượng Khuynh Thành thu hồi trường tiên, đối phương dám nên ngang ở chỗ này gây sự, tất nhiên còn có càng quan trọng hơn người một ra sân. Đường Cửu Tiêu tự nhiên biết Phượng Khuynh Thành tính tình, nhưng nhìn càng thêm cẩn thận, vừa rồi thanh niên kia đã đạt đến võ thánh cảnh giới. Đây cũng không phải là người bình thường. Đặt ở Từ Thương Khung phái, nhất thiếu là cái hoạch tâm đệ tử. Cho nên, đến tra một chút. Thế là, từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi vào sân. Phượng Khuynh Thành theo sát phía sau. Người là ai? Nam tử áo đen sắc mặt không vui nhìn xem tiến đến Đường Cửu Tiêu, chính muốn xuất thủ, chợt thấy đằng sau tiến đến Phượng Khuynh Thành, nhãn tỉnh sáng lên, tốt nữ nhân xinh đẹp. Cái này dung mạo, vóc người này, đơn giản liền là cực phẩm trong cực phẩm a. Ngươi lại là người nào? Dám giả trang ma tộc đệ tử? Bởi vì có ảo cảnh duyên cớ, Đường Cửu Tiêu chỉ cần không chủ động biểu hiện ra tu vi, trên cơ bản không có người có thể xem thấu tu vi thật sự của hắn. Tiểu tử, ngươi dám nói ta giả trang ma tộc đệ tử? Ngươi biết ngươi đây là đang muốn chết sao? Nam tử áo đen phút chốc lăng không một chảo, đầy trời hắc khí hóa thành hai cái bàn tay lớn, chụp vào Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu lắc đầu, bằng chừng ấy tuổi, võ thánh cảnh giới thật là lợi hại, nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của ngươi là ai. Chưa động thủ, đông nhiên một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hai cái màu đen bàn tay lớn đánh nát, lôi điện tiếp tục hướng xuống. Giang giác. Nam tử áo đen hai chân trong nháy mắt bị lôi điện cắt đứt. Kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất đau thẳng lăn lộn. Dám đụng đến ta lão công, thật là muốn chết. Phượng Khuynh Thành huy động tử điện lôi long, đối Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai nói: "Lão công, ta nhưng không giết hắn." "Thần oan, trong phòng mấy cái kia, giết đi, ta hỏi hắn mấy vấn đề." Đường Cửu Tiêu cười điểm xuống Phượng Khuynh Thành chót mũi, vừa quay đầu, nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc thu hết, thay vào đó là mặt lạnh như xương. Nhàn nhạt thoáng nhìn trên mặt đất kêu rên nam tử áo đen, nói một chút đi, các ngươi tại sao phải giả trang ma tộc đệ tử? Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là ma tộc trưởng lão, ngươi đã thương ta ngươi nhất định phải chết, ma tộc đế quân Đường Cửu Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử áo đen đau đến đầu đầy mồ hôi, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu có chút nhíu nhíu chân mày, giả bộ sợ hãi bưng kín tim. Ngươi vậy mà nhận biết ma tộc đế quân Đường Cửu Tiêu, ta sợ chết. Ha ha ha, sợ rồi sao? Sợ liền cho lão tử dập đầu nhận lầm, các loại lao tử khôi phục, đem lão bà ngươi đưa tới để cho ta chơi hai ngày, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Nam tử áo đen coi là Đường Cửu Tiêu sợ, khí thế đột nhiên tăng cường. Trong lòng còn đánh lấy Phượng Khuynh Thành chủ ý. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, cách không hai đạo linh khí đem người kia cánh tay cũng chặt đứt. Nam tử áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Đường Cửu Tiêu trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy hắn, ngữ điệu buồn bã nói: "Ngươi sắp chết, không xứng biết tên của ta." Dứt lời, một trường đem đập thành mảnh vụn tạt bã. Mà lúc này Phượng Khuynh Thành cũng từ trong phòng đi ra, Đường Cửu Tiêu đối nàng cười thần bí: "Lão bà, đi, chúng ta đi tặng quà." Chương 212, Bắc Hoang Tông. Tặng lễ? Cho ai đưa? Phượng Khuynh Thành đem trong phòng đang tại vơ vét bảo bối ba người thi thể ném đi đi ra, trực tiếp đi hướng Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu vừa rồi vận dụng thời gian pháp tắc, đã đem nam tử áo đen suy nghĩ trong lòng biết đến rõ ràng, cho nên thực sự không cần thiết thẩm vấn. Tại nam tử trong trí nhớ, cấp trên của hắn gọi Hoàng Ngọc, chính là Bắc Hoang Tông nội môn đại đệ tử, đã đạt đến một mạng võ đế tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, tên là Bắc Hoang Tông môn phái thực lực phi thường cường hãn, chí ít so Thương Khung phái lợi hại hơn. Nhưng mà lợi hại như vậy môn phái, đích thật là Cửu Châu đại lục môn phái, hắn vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Còn giả mạo ma tộc người kiếm chuyện, cho nên nhất định phải hảo hảo điều tra thêm. Những người này đầu lĩnh, ngay tại sát vách Bắc Diên khách sạn. Đường Cửu Tiêu đối Bắc Hoang Tông nhưng một có ấn tượng tốt gì, quyết định hỏi rõ ràng bọn hắn môn phái ở nơi nào về sau, trực tiếp chém giết Hoàng Ngọc. Vừa dứt lời, liền nghe được hệ thống âm thanh âm vang lên. Ken. Ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày, chém giết Bắc Hoang Tông nội môn đệ tử một tên. Ban thưởng, không biết. Không biết. Đường Cửu Tiêu nhìn thấy không biết ban thưởng, không có chút nào sinh khí, ngược lại có chút chờ mong. Bởi vì mỗi lần hệ thống nói ban thưởng không biết, cho ban thưởng đều cũng không tệ lắm. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Phượng Khuynh Thành tìm ra một cái túi, đem vừa rồi giết chết bốn tên thanh niên đầu chặt đi xuống đặt đi vào, đắc ý nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Ta cũng đi tặng lễ. Ngươi lễ này để người ta đều hù dọa. Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày cao cao giơ lên, không hổ là người miệng người bên trong ma tộc yêu nữ, có chút đáng yêu. Hoàng cười một tiếng, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta chưa đưa, ta đưa xong sau ngươi lại cho. Không có vấn đề. Phượng Khuynh Thành xông Đường Cửu Tiêu hơi chớp mắt, cười doanh doanh quay đầu, nhìn về phía một bên dọa đến run lẩy bẩy sân chủ nhân. Cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Sân chủ nhân xoay người quỳ xuống đất, không được cho Phượng Khuynh Thành dập đầu. Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, nàng có hung ác như thế sao? Đường Cửu Tiêu ho một tiếng, đối người kia nói câu: "Không cần khách khí, nguy cơ chúng ta đã giúp ngươi giải trừ, vừa rồi mấy cái kia là giả trang ma tộc. Cái này, cái kia đa tạ hai vị." Sân chủ nhân rụt cổ lại, khuôn mặt đều nhăn trở thành bánh quai trèo. Đối phương nói cái gì chính là cái đó, hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Gặp lại. Đường Cửu Tiêu không muốn lần nữa dừng lại thêm, mang theo Phượng Khuynh Thành quay người rời đi. Cùng lúc đó, Bắc Diên khách sạn, một tên thân mang trường bào màu tím đậm nam tử tứ bình bát ổn ngồi trên ghế, mà trước mặt hắn trên mặt bàn bày đầy các loại bảo vật. Hoàng sư huynh, hôm nay thu hoạch tương đối khá. Hoàng Ngọc trước người đứng đấy một mặc màu nâu trường bào nam tử trung niên, chính là Bắc Diên khách sạn lão bản, tên là Quách Siêu, cười dạng dỡ định nói: "Các loại Tống sư huynh trở về, nhất định có thể mang càng nhiều bảo vật tiến hiến cho ngài. Chủ ý của ngươi rất tốt, mượn danh nghĩa ma tộc danh nghĩa đi vơ vét của cải, không vi phạm môn phái quy củ, lại có tiền kiếm, đến lúc đó trong thành đám người oán hận ma tộc, cùng chúng ta lại có gì làm?" Hoàng Ngọc bên môi giơ lên một tia cười xấu xa, thoải mái nhàn nhã cầm lấy bát trà nhấp một ngụm trà. Bọn hắn môn phái cung cấp tài nguyên có hạn, hôm nay một ngày này, hắn phái ra mười mấy tên ngoại môn đệ tử, tại Đoạn Sơn thành trắng trợn đánh cướp, thu hoạch tương đối khá. lấy được tài nguyên đã vượt qua hắn thường ngày 5 năm tài nguyên. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, Hoàng Ngọc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lăng liệt nhìn về phía cổng. Quách Siêu giật mình, cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một nam một nữ tuần tự đi tới, dung mạo kinh người, làm cho người gặp chi không quên. Tựa hồ căn bản không có phát giác được bọn hắn không vui, mà là Đường Hoàng đạp vào trong phòng. Quách Siêu híp híp mắt, cười có chút lạnh. Hai vị, không có ý tứ, hôm nay khách sạn đóng cửa. Chúng ta không phải đến ở trọ, là đến hiến vật quý. Đường Cửu Tiêu dừng bước, đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm lấy ra, ta nghe nói Hoàng sư huynh ở đây, đặc biệt lấy ra một thanh bảo kiếm muốn hiến cho Hoàng sư huynh. Quách Siêu nghe được thanh niên trước mắt hô Hoàng sư huynh, thừa nhận làm hắn là Bắc Hoang Tông đệ tử, lại gặp trong tay đối phương kiếm không tầm thường, quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc ánh mắt một mực chăm chú vào Phượng Khuynh Thành trên thân, trong mắt sôi trào khó mà che giấu kinh diễm. Đông nhiên cảm nhận được Quách Siêu ánh mắt, không vui nhìn về phía Đường Cửu Tiêu trong tay thanh kiếm kia, cái này xem xét, con mắt vụt một tiếng sáng lên bắt đầu. Lóe lên quang mang kiếm, phẩm giai chí ít tại thánh phẩm trở lên, thật đúng là bảo bối a. Lại nhịn không được nhìn lướt qua Đường Cửu Tiêu sau lưng nữ nhân, đưa bảo bối, thuận tiện còn có thể thu cái mỹ nhân. Lại lần nữa ngồi xuống lại, cười nói, đem bảo bối đưa ra để cho ta xem. Quách Siêu thấy thế, lập tức lui qua một bên, ngữ khí khách khí, hai vị mời vào bên trong. Hoàng sư huynh, đây là ta gia truyền bảo kiếm, ta rất muốn gia nhập Bắc Hoang Tông, cho nên cố ý lấy ra bảo kiếm tiến hiến, hy vọng sư huynh cho cái cơ hội. Đường Cửu Tiêu cảm giác một kiếm giết Hoàng Ngọc, quá không có ý nghĩa, dù sao liền là chơi, không bằng đùa giỡn một chút hắn. Hoàng Ngọc trong lòng cười lạnh, có như thế bảo kiếm, còn sẽ không sử dụng, dạng này người thật sự là phế vật. Bất quá, trong miệng còn là lừa gạt nói, không có vấn đề, đợi ta về tông môn, ta có thể bẩm báo trưởng lão, để ngươi trước làm treo tên đệ tử. Quách Siêu cũng vào lúc này đem Đường Cửu Tiêu trong tay Cửu Thiên Huyền Minh kiếm tiếp tới, quay người đưa cho Hoàng Ngọc. Đường Cửu Tiêu thầm nghĩ thật sự là khẩu khí thật lớn, nhưng vì phối hợp lão bà, tiếp tục nói, đa tạ Hoàng sư huynh, vị này là thê tử của ta, cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi Hoàng sư huynh. Phượng Khuynh Thành không nói gì, chỉ đem một cái túi đưa cho Quách Siêu. Quách Siêu vừa rồi liền nhìn ra Hoàng Ngọc đối cô nàng này có ý tứ, không chút do dự nhận lấy, nói thầm trong lòng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhân gian vưu vật. Hoàng Ngọc không có gấp nhìn cái túi, mà là xem xét tỉ mỉ lấy Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, càng xem càng cảm giác cái này là một thanh vũ khí tốt. Nhìn đã hơn nửa ngày, mới mỉm cười đem Cửu Thiên Huyền kiếm thu hồi đến. Sư huynh, đây là vị cô nương kia đưa ngài lễ vật. Hoàng Ngọc sắc mị mị nhìn thoáng qua Phượng Khuynh Thành, khóe miệng xẹt qua một tia cười tà, đưa tay đem cái túi nhận lấy. Mở ra xem, bốn quả tươi mới đầu lâu nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Mà cái kia bốn quả đầu lâu, đúng là hắn phái đi ra ngoại môn đệ tử. Dù cho là võ đế cảnh giới Hoàng Ngọc đống nhiên nhìn thấy máu tanh như thế đồ vật, sắc mặt cũng là trợn nhìn tái đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, nộ khí trùng thiên đối Quách Siêu nói, giết bọn hắn. Quách Siêu lên tiếng, vừa quay người lại, chỉ gặp một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, toàn bộ thân thể nổ bể ra. Hoàng Ngọc kinh hãi từ trên ghế nhảy lên, nắm lấy Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, đối Đường Cửu Tiêu hai người đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát giác tu vi mất hết, đồng thời thân thể của hắn bị một đạo lực vô hình trói chặt lại, không thể nhúc nhích. Đường Cửu Tiêu vận dụng lực lượng thời gian, tìm tòi một cái Hoàng Ngọc ký ức, lục soát xong sau, kinh ngạc há to miệng. Chương 213, thông hướng cổ chiến trường vé vào cửa. Đường Cửu Tiêu ngay từ đầu còn tại kinh ngạc, Bắc Hoang Tông một cái nội môn đệ tử đều đã đạt đến võ đế cảnh giới. Như thế tình trạng, tại Cửu Châu đại lục các môn phái bên trong, tuyệt đối là số 1. Giống Thương Khung phái loại này tiên tộc môn phái lớn nhất, đại bộ phận trưởng lão đều chỉ tại võ thánh cảnh giới. Đi qua thăm dò đối phương nhớ được biết, nguyên lai Bắc Hoang Tông không thuộc về Cửu Châu đại lục, nhưng địa bàn lại có một bộ phận tại Cửu Châu đại lục. Bọn hắn vị trí là ở vào nơi cực hàn cổ chiến trường. Bắc Hoang Tông là phụ trách quét dọn cổ chiến trường hơn vạn môn phái thứ nhất, hơn nữa còn là yếu nhất cái kia một nhóm, chỉ có thể phụ trách quét dọn phía ngoài nhất chiến trường. Không chỉ là Bắc Hoang Tông, tất cả phụ trách quét dọn cổ chiến trường môn phái đều không được tự tiện rời khỏi mở cổ chiến trường, đồng thời tại cổ chiến trường lấy được bảo bối nhất định phải toàn bộ nộp lên. Nhưng nộp lên cho ai, Hoàng Ngọc không rõ ràng, cho nên Đường Cửu Tiêu cũng không thể nào biết được. Bất quá, lệnh Đường Cửu Tiêu kinh ngạc chính là, một cổ chiến trường vậy mà cần hơn vạn môn phái đi đánh quét. Toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng bất quá mới mấy ngàn môn phái mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cổ chiến trường quy mô chi hùng vĩ. Hiện tại, hắn lại có chút muốn đi xem bên trong chiến trường cổ đến cùng có cái gì. Nhưng hắn từ Hoàng Ngọc trong trí nhớ biết, quét dọn cổ chiến trường môn phái thập phần cường đại đến hắn mặc dù có lĩnh vực cũng không là đối thủ. Cho nên, hắn hiện tại vẫn là muốn tranh thủ thời gian thăng cấp. Về phần Hoàng Ngọc, dám mượn ma tộc danh nghĩa làm cậu thả sự tình, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Phượng Khuynh Thành nhưng không biết Đường Cửu Tiêu đang suy nghĩ gì, càng không quan tâm ma tộc cái gì thanh danh, nhưng người nào nếu là dám động chồng nàng, chỉ có một con đường chết. Trong tay Tử Điện Lôi Long không chút khách khí ba một tiếng cường thế vang ra ngoài. Ba. Mà lần này, màu tím Lôi Long lại không giống như ngày thường, lóe ra một đạo tử long, phản phất bên trong Lôi Long ngủ thiết đi. Chỉ là mang theo hô hô phong thành, hung hăng quất vào Hoàng Ngọc trên mặt. Một đạo màu đỏ tươi roi ấn ký xuất hiện tại Hoàng Ngọc gương mặt, máu thuận ấn ký trượt xuống. Hoàng Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, đau khuôn mặt đều vặn vẹo bắt đầu. Quả thực là không có kêu thành tiếng. Hắn hiện tại càng khiếp sợ chính là tu vi của hắn đột nhiên biến mất, đồng thời bị vây ở tại chỗ, một không thể động đậy được. Muốn lợi dụng pháp bảo đào tẩu đều không sử dụng được. Phượng Khuynh Thành nhìn xem không có bạo liệt Hoàng Ngọc, lúc này mới phát hiện tu vi của nàng mất hết, nàng biết là Đường Cửu Tiêu vận dụng lĩnh vực. Vậy liền càng yên tâm hơn, lắc lắc roi, ánh mắt quyết tâm. 3 3 3. Liên tiếp mấy roi xuống dưới, Quân Hoàng Ngọc máu me đầy mặt, giao thoa vết máu nhìn qua mười phần dọa người. Đủ. Hoàng Ngọc rốt cục chịu không được như thế có đủ. Hắn mặc dù sợ hãi, đến cùng là Bắc Hoang Tông nội môn đệ tử, bị Cửu Châu đại lục loại này cấp thấp đại lục người khi dễ, chỗ nào có thể chịu được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi là ai? Chẳng lẽ liền không sợ Bắc Hoang Tông trả thù sao?" Đường Cửu Tiêu mặt không thay đổi đứng tại Phượng Khuynh Thành bên người, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ngăn lại ý tứ, giống Hoàng Ngọc dạng này người trực tiếp đánh chết mới tốt. Phượng Khuynh Thành càng bất kể, một roi tiếp lấy một roi rút ra ngoài, đem Hoàng Ngọc đánh gần chết, mới dừng tay, quay đầu nhìn xem Đường Cửu Tiêu. "Lão công, ngươi có phải hay không còn muốn thẩm vấn một chút?" "Không cần, trực tiếp giết chính là." Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lĩnh vực thu hồi, dùng tay làm dấu mời. "Người này liền vất vả lão bà. Các ngươi dám, ta cảnh cáo các ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, Bắc Hoang Tông nhất định sẽ đem các ngươi người của cả đại lục giết vì ta bồi cho mùi." Hoàng Ngọc giờ phút này dọa đến trái tim đã nhảy tới cổ họng, hắn thật sợ trước mắt hai người đem hắn đánh giết. Bắc Hoang Tông căn bản không có khả năng đi còn hắn, dựa theo môn phái quy củ, hắn tùy ý từ môn phái ra, bản thân liền là tội chết. "Bắc Hoang Tông là môn phái nào?" Phượng Khuynh Thành đôi mắt một mảnh lạnh bướt, môi son khẽ mở. Hoàng Ngọc tu vi không thấp, mà vừa rồi Quách Siêu gọi hắn là sư huynh, nói rõ Hoàng Ngọc chỉ là một tên đệ tử, tu vi như thế, bọn hắn môn phái định không đơn giản. Hỏi rõ ràng lại giết cũng không muộn. Bắc Hoang Tông chính là cao hơn Cửu Châu đại lục tất cả môn phái tồn tại, chúng ta trưởng môn càng là vũ tổ cảnh giới, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, chúng ta trưởng môn nhất định sẽ tự mình đến Cửu Châu đại lục báo thù cho ta. Hoàng Ngọc cơ hồ là thốt ra, trọng điểm vẫn là đột xuất trưởng môn tu vi cao đến Cửu Châu đại lục, tất cả mọi người cũng có thể nhìn mà không thể thành. Chỉ cần đối phương có sợ hãi, mục đích của hắn liền đạt đến. Phượng Khuynh Thành sau khi nghe xong, sắc mặt đọc lại một cái, vũ tổ cảnh giới. Đó chính là siêu việt võ đế cảnh giới, Cửu Châu đại lục chưa bao giờ có. Không khỏi do dự một chút, quay đầu hỏi thăm Đường Cửu Tiêu ý kiến, nàng mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là nàng lo lắng Đường Cửu Tiêu. "Không quan hệ, giết ta." Đường Cửu Tiêu nhẹ nhàng nói một câu, cách không kéo qua cái ghế thản nhiên ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn xem Hoàng Ngọc, Bắc Hoang Tông người không dám từ cổ chiến trường đi ra. Hoàng Ngọc con mắt trong nháy mắt trợn tròn, kinh hãi cái cằm đều muốn rơi mất, nói chuyện đều cả lăm. "Ngươi làm sao có thể biết? Biết cổ chiến trường không hiếm lạ, biết Bắc Hoang Tông không dám từ cổ chiến trường đi ra, cái này quá phận kinh khủng. Đây chính là bọn hắn môn phái cao cấp cơ mật." Nhưng mà không đợi về đến đáp, chợt thấy một đầu màu tím cự long từ trên trời giáng xuống, cái kia cự long bên trong vậy mà lôi cuốn lấy 6 mệnh võ đế lực lượng. Toàn thân run lên, kinh khủng run rẩy từ đầu đến chân, sợ hãi nói: "Làm sao có thể có 6 mệnh võ đế?" "Oanh." Lời còn chưa dứt, cự long một ngụm đem thôn phệ, Hoàng Ngọc trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vũ, phiêu tán trong không khí. "Keng." Ký chủ chấn kinh Hoàng Ngọc. Đại lục khí vận giá trị 1. "Keng." Thành công đánh giết Bắc Hoang Tông nội môn đệ tử. Ban thưởng thông hướng cổ chiến trường vé vào cửa một chương. Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống cho khí vận giá trị, có chút im lặng, ngươi nha cho một điểm. "Bất quá, thông hướng cổ chiến trường vé vào cửa, thứ này có chút ý tứ." "Lão công, ngươi như thế nào biết được Bắc Hoang Tông sẽ không vì Hoàng Ngọc báo thù?" Phượng Khuynh Thành thu hồi từ điện lôi long, tò mò hỏi. "Bởi vì lão công ngươi không gì không biết." Đường Cửu Tiêu nhíu mày, cười xấu xa nói, "Bắc Hoang trưởng thượng bà không cần lo lắng, không phải liền là vũ tổ à, trong nửa tháng, lão công có thể cho ngươi đến gần vô hạn tại vũ tổ cảnh giới." "Thật sao? Là cần truyền công?" Phượng Khuynh Thành hai mắt tỏa sáng. Nàng nếu là đến gần vô hạn tại vũ tổ cảnh giới, liền có năng lực bảo hộ Đường Cửu Tiêu. Lão bà thật thông minh. Đường Cửu Tiêu bờ môi cong cong, thần sắc như thường nói, sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy, như thế nào? Tốt, ta nhìn nơi này cũng không tệ, trên lầu liền có khách phòng. Phượng Khuynh Thành có chút không kịp chờ đợi, nàng chờ mong tu vi tăng trưởng, càng chờ mong truyền công. "Có thể." Đường Cửu Tiêu vung tay lên, đem khách sạn đại cửa đóng lại, ôm lấy Phượng Khuynh Thành, cảm giác dưới, đi vào một gian không người phòng khách. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến kéo kẹt giường động âm thanh. Một đêm hoan độ. Phượng Khuynh Thành trong lúc bất chi bất giác, tu vi đã đạt đến võ đế đỉnh phong. Đường Cửu Tiêu kỳ thật muốn thả dây dài, kết quả này bắt đầu nhịn không được, đem lực lượng toàn đều thả ra. Kết quả hưng phấn Phượng Khuynh Thành dạy vò hắn suốt cả đêm, đông phương trời đều đã trắng bệnh, mới bằng lòng buông tha hắn. Mà Phượng Khuynh Thành thì là thần thanh khí sảng chạy tới huyễn cảnh bên trong, quen thuộc trong cơ thể cái kia một cỗ hồng hoang chi lực. Đường Cửu Tiêu mệt mỏi nằm ở trên giường, tối thầm hạ quyết tâm, lần sau kiên quyết phải nhận ở. Chương 214, quả nhiên là ngươi. Nam Nghi Ngờ Thành, ở vào Cửu Châu đại lục vùng cực nam, vị trí mười phần bí ẩn. Bạch Kính Nhân mang theo tộc nhân hốt hoảng trở lại Bạch gia về sau, đi thẳng tới Bạch gia tổ từ trước, vén áo quỳ xuống đất. "Tiền bối, chúng ta thất bại, chuyên tới để thỉnh tội." Phía sau hắn, một đám ngự thú sư cũng theo hắn quỳ xuống đất. "Thất bại?" Tổ từ bên trong truyền đến một đạo nam tử thanh âm tức giận, nhưng thanh âm kia luôn cảm giác không phải rất tự nhiên. Phảng phất là hai âm thanh chồng chất lên nhau. Chủ thanh âm là giọng nam, nhưng trong thanh âm tựa hồ xen lẫn một đạo cực nhẹ thanh âm nữ nhân. "Phế vật, ta đem các ngươi khế ước thú tu vi cùng phẩm giai tăng lên nhiều như vậy, thậm chí còn có một cái võ đế đỉnh phong khế ước thú, tại Đường Cửu Tiêu không có ở đây tình huống dưới, lại còn sẽ thất bại. Về tiền bối, Đường Cửu Tiêu hắn trở về. Bạch Kính Nhân quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, hắn được chứng kiến tiền bối lợi hại, mặc dù tu vi không cao, nhưng là thủ đoạn quá mức quỷ dị, giết võ đế cảnh giới yêu thú, liền căn bản thái thịt đơn giản. Đồng thời giúp khế ước của bọn hắn thú trong nháy mắt tăng lên tu vi, trong mắt bọn hắn như thần mình tồn tại, nào dám chống cự. Coi như Đường Cửu Tiêu trở về lại như thế nào? Các ngươi nhiều như vậy yêu thú còn giết không được một cái Đường Cửu Tiêu. Thanh âm lần nữa truyền đến, phẫn nộ thanh âm càng sâu. Bạch Kính Nhân mồ hôi lạnh trên trán lạch cạch một cái nhỏ giọt xuống, hắn biết tiền bối tính tình phi thường không tốt. Bọn hắn trong tộc có một cái hậu bối chỉ là một ánh mắt không đúng, liền bị tiền bối chém giết. Hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ giải thích nói: "Về tiền bối, nguyên bản chúng ta không chê yêu tộc đại quân, nhưng lập tức liền muốn đánh vào ma tộc chủ thành, Đường Cửu Tiêu liền xuất hiện. Chúng ta tất cả khế ước thú toàn đều quỳ tại nguyên chỗ, giống như e ngại Đường Cửu Tiêu, ngay cả ta cự ứng thú cũng không ngoại lệ. Còn tốt có tiền bối cho pháp bảo, bằng không, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, cũng không thể trở về, còn xin tiền bối làm chủ cho chúng ta." Sau khi nói xong, lấy đầu xử, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng thấm thấu. Nhưng mà, nghe xong lời nói này, tổ từ bên trong người lại đột nhiên trầm mặt xuống. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. "Ngươi nói là, Đường Cửu Tiêu xuất hiện về sau, tất cả khế ước thú toàn đều quỳ tại nguyên chỗ?" "Vâng." Bạch Kính Nhân không dám giấu giếm. Bọn hắn một đường trốn về đến, cũng đang muốn vì gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí cũng hỏi khế ước của hắn thú. Lấy được trả lời chắc chắn là, đối phương có một cái yêu cấp bậc cao hơn bọn họ ra không ít, nhưng là cái gì yêu, cự ưng thú lại nói hắn không phát hiện ra được. Thật sự là rất quỷ dị. "Phế vật." Tổ từ bên trong thanh âm giận chửi một câu, đột nhiên trở nên có chút hoảng sợ, ngươi thế mà đem hắn đưa tới. Vang một tiếng vang, Bạch gia tổ từ bỗng nhiên nổ tung. Một cái thân mặc áo bào trắng thanh niên nam tử phá úp mà đi, trên mặt kinh hoàng vút không mà qua, như là gặp ma. Bạch Kính Nhân thần sắc chố mắt, còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nghe được phía sau bọn họ giữa không trung một đạo lạnh lạnh nam tử thanh âm vang lên. "A, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao?" Tiếp lấy hắn nhìn thấy một cái che trời bàn tay lớn bay ra ngoài, trong nháy mắt đem tiền bối bắt trở về, đè xuống đất. "Đường, Đường Cửu Tiêu." Bạch Kính Nhân run lấy cuống họng mở miệng, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì hắn nhìn thấy Đường Cửu Tiêu cùng Ngọc Tu La vậy mà song song đứng giữa không trung, chính ánh mắt sắc bén bệ nghệ lấy hắn. Trong chốc ngắn này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn không rõ, hắn dùng thế nhưng là tiền bối cho hắn tiên đan, sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt chạy đi ngoài trăm dặm, còn có thể biến mất hắn tất cả khí tức. Bọn hắn sợ hãi Đường Cửu Tiêu đuổi theo, mệnh khiến cho mọi người đều đem khế ước thú cất vào đến. Đường Cửu Tiêu làm sao còn có thể tìm tới bọn hắn? Còn lại ngự thú sư nghe được Đường Cửu Tiêu thanh âm, đồng dạng bị hù sợ vỡ mật, bọn hắn thế nhưng là kiến thức đến Đường Cửu Tiêu kinh khủng. Lúc này hắn lại đem tiền bối bắt, bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng. Ký chủ trấn nhiếp ngự thú nhất tộc. Đại lục khí vận giá trị 3. Trước mắt đại lục khí vận giá trị 24. Đường Cửu Tiêu chỉ nhìn lướt qua hệ thống cho khí vận giá trị, liền không để ý. Hắn bây giờ còn chưa cảm nhận được khí vận giá trị đối với hắn mang tới chỗ tốt, ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bắt lại là cái nam nhân. "Tiểu Khâu Lâu, ngươi quả nhiên không chết." Đường Cửu Tiêu nhìn xem bị linh khí vây khốn thanh niên, ung dung mở miệng nói. "Cái gì Tiểu Khâu Lâu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta gọi Đàm nhìn lên trời, chính là Bắc Huyền Đại Lục Trung Châu đại tướng quân Tiểu Nhi Tử." Đàm nhìn lên trời sắc mặt tái xanh căm tức nhìn Đường Cửu Tiêu, "Ngươi nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian thả ta, bằng không, các loại phụ thân ta tới, ngươi sẽ chết rất thê thảm." "A, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tu luyện qua cùng một loại pháp tắc sao? Giữa chúng ta nhưng là có đặc thù liên hệ." Đường Cửu Tiêu chảo phúng cười một tiếng, trong lời nói lộ ra mấy phần đùa cợt. Vừa rồi hắn nhưng là mơ hồ nghe được Tiểu Khô Lâu thanh âm, mặc dù thanh âm kia bị đặt ở nam tử thanh âm phía dưới, nhưng ý nguyên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nhưng hắn cũng biết nam tử trước mắt tuyệt sẽ không là Tiểu Khô Lâu bản thể, hẳn là một đạo phân thân. Dùng thời gian pháp tắc về sau, lại không tra được bản thể ở đâu. "A, Đường Cửu Tiêu, ta còn thực sự là xem thường ngươi." Tiểu Khô Lâu gặp ngụy trang bị vật trần, thanh âm trong nháy mắt biến hóa trở thành nữ tử thanh âm, "Ngươi phát hiện là ta lại có thể thế nào, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể giết rơi ta đi. Ngươi rất cầu thả a, luyện chế ra trên trăm đạo phân thân." Đường Cửu Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Khô Lâu phân thân, hắn biết Tiểu Khô Lâu bản thể nhất định tại một nơi nào đó giám thị lấy hắn, mặc dù từ phân thân bên trong tra không được bản thể tin tức, nhưng lại tra được phân thân kế hoạch. Đàm nhìn lên trời trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nửa ngày, giống như bừng tỉnh đại ngộ, có chút e ngại nhìn xem Đường Cửu Tiêu. "Ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hiện tại." "Thời gian pháp tắc, hiện tại, có thể đem hiện đang tiến hành thời gian dừng lại, tư tưởng của tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này đình trệ, mà duy nhất không bị ảnh hưởng, chính là thời gian pháp tắc phóng thích người." Nếu như Đường Cửu Tiêu ngay cả nó cũng lĩnh ngộ, dưới mắt liền đã lĩnh hội thời gian pháp tắc thứ hai. "Không sai, cho nên ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, chớ nói ngươi luyện chế trên trăm cái phân thân, liền là luyện tới mấy trăm triệu phân thân, cũng không có khả năng giết rơi ta." Đường Cửu Tiêu từ giữa không trung rơi xuống đất, chậm rãi đi vào Đàm nhìn lên trời trước người, lãnh ngạo ánh mắt bệ nghệ lấy hắn. "Càng không khả năng đem thời gian pháp tắc đoạt lại đi." Đàm nhìn lên trời bị Đường Cửu Tiêu khí thế ngập trời bị hù thân thể sau này rụt, một giây sau, lại đột nhiên thần sắc một lần, cười ha ha bắt đầu. "Đường Cửu Tiêu, ngươi sẽ không thật cho là ta vừa rồi muốn chạy trốn a? Kỳ thật, ta một mực chờ đợi ngươi qua đây a." Chương 215, một đôi yêu nghiệt. Đàm nhìn lên trời trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia sát khí, nàng đi vào ngự thú nhất tộc là bởi vì ngự thú nhất tộc hạ chôn giấu một loại có thể cho linh hồn mạnh lên bảo bối. Mấy ngày nay nàng đã đem bảo vật phong ấn giải trừ, mặc dù còn không có lấy ra, lại có thể vì nàng sử dụng. Trước đó nghe Bạch Kính Nhân nói đến khế ước thú e ngại đường cựu tiêu, vừa vặn giải trừ phong ấn bảo bối, có thể cho phát động cấm chế, để khế ước thú nhóm không tại e ngại, cũng vì nàng sử dụng. Lại thêm, lần trước bị đường cựu tiêu tính toán về sau, làm việc phá lệ cẩn thận, đã sớm dự phòng lấy đường cựu tiêu muốn tới, cho nên trước thời gian bố trí so pháp trận cao cấp hơn thú bị nhốt kết giới. Chỉ cần bước vào trong kết giới, mơ tưởng lại từ trong kết giới chạy đi, không gian chi lực cũng vô pháp phá vỡ kết giới. Cho dù nàng hôm nay giết không được đường cựu tiêu, cũng có thể mang bảo vật rời đi ngự thú nhất tộc, chờ khôi phục thực lực, lại tìm người đến giết chết đường cựu tiêu, đã cởi nàng mối hận trong lòng. Đợi nàng cười đủ rồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu lam pháp trận chống rông xuất hiện. Cái kia pháp trận như hồ nước, lấy nàng làm trung tâm, kích thích từng cơn sóng gợn, cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Một giây sau, Bạch Kính Nhân cự ứng thú không bị đến triệu hoán, nhưng từ bên trong hư không bay ra, vô cánh bay lượn, đối đường cựu tiêu một tiếng chú lên. Thanh âm bén nhọn chói tai, vang vọng tứ cung, phảng phất tại khiêu khích đường cựu tiêu. Theo cự ương thú gọi tiếng vang lên, trên trăm con khế ước thú chỉ một thoáng toàn bộ thoát ly chủ nhân khống chế, từ bên trong hư không nhảy ra, đem đường cựu tiêu cùng Phượng Khuynh Thành bao bọc vây quanh. Làm cho người hoảng sợ là, giờ phút này, mỗi một cái khế ước thú thân bên trên phát ra khí tức, đều là vô cùng cường đại. Bọn hắn nhìn chằm chằm, tựa hồ tùy thời muốn đem đường cựu tiêu hai người xé nát. Ha ha ha, đường cựu tiêu, ta mặc dù không biết trước ngươi dùng biện pháp gì, để cho ta nuôi nấng lên khế ước thú túi đầu xương thần, nhưng bọn hắn hiện tại đã giải thoát, không hề bị bất luận người nào khống chế. Ngươi còn muốn mỹ nữ của ngươi lão bà, hôm nay hẳn phải chết. Đàm nhìn lên trời đôi mắt hưng phấn lóe ánh sáng, thanh âm từ nam biến thành nữ, lại từ nữ biến thành nam, thanh âm cao vút, sát khí tràn trề. Nàng muốn báo thủ, báo đường cựu tiêu một kiếm chém giết thân thể mối thủ. Chỉ cần giết đường cựu tiêu, nàng liền có thể cầm đến thời gian pháp tắc toàn bộ, đốn ngộ về sau, nàng liền có thể ngạo nghệ giữa thiên địa, tại không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn. Đường cựu tiêu mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhíu nhíu chân mày, lão yêu bà, ngươi vẫn là như vậy vô tri, ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta. Đàm nhìn lên trời nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc thu hết, thay vào đó là mặt lạnh như xương, đoạn quát một tiếng. Giết. Chỉ một chữ, cơ hồ mài ra máu. Tiếng nói vừa ra, trên trăm con võ đế cảnh giới khế ước thú chú lên, phát cuồng lấy chạy về phía đường cựu tiêu bọn hắn. Đường cựu tiêu hời hợt nhéo nhéo mi tâm, thậm chí còn có chút muốn cười. Kết giới thứ này hắn mặc dù sẽ không, nhưng là mở ra kết giới biện pháp lại là biết, giết chế tạo kết giới chủ nhân, kết giới tự nhiên vô hiệu. Về phần những cái kia yêu thú, liền coi như bọn họ không e ngại mình. Hắn cùng Phượng Khuynh Thành tu vi đều đã đạt đến võ đế đỉnh phong, giết những này yêu thú đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Mặt khác, hắn còn có thể phóng thích lĩnh vực, mà hắn tuyệt đối lĩnh vực, thả ra phạm vi đã sớm đạt đến một cảnh giới khủng bố, mà yêu thú chủ yếu công kích chính là cận chiến. Cho nên, có uy hiếp sao? Có. Một hồi nướng ăn thời điểm, có thể sẽ chống đến. Tiểu Khô Lâu, ta cảm ơn ngươi. Đường Cửu Tiêu cười tủm tỉm nhìn xem Đàm nhìn lên trời, hắn hiện tại tu vi đã thăng không thể thăng, thẳng các loại đến đại lục thăng cấp về sau, hắn liền có thể tiếp tục nằm tăng cao tu vi. Nhưng là linh hồn, nhất định phải mình tìm bảo vật tăng lên. Mặc dù linh hồn của hắn trước mắt mà nói đã rất cường đại, nhưng người nào sẽ để ý càng mạnh một chút đâu. Cảm ơn ta. Đàm nhìn lên trời nghe vậy không khỏi ngây ra một lúc, không biết đường cựu tiêu lời này là ý gì, bất quá một có mơ tưởng, dù sao đường cựu tiêu chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, ngữ điệu âm trầm nói. Không cần phải khách khí, hy vọng ngươi hoàng tuyển lộ đi vui sướng, tiếp sau đừng gặp phải ta. Đường cựu tiêu nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn lên đến Tiểu Khô Lâu còn chưa hiểu hắn ý tứ, bên cạnh mắt nhìn xem Phượng Khuynh Thành. Lão bà, chúng ta một người một bên, xem ai rất nhanh. Như thế nào? Tốt, ta sẽ không thua ngươi. Phượng Khuynh Thành khiêu khích cầu môi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đó, nàng tại đường cựu tiêu huyễn cảnh bên trong tu luyện, cuối cùng là đối võ đế đỉnh phong lực lượng có nắm giữ. Hiện tại đúng lúc là thực chiến cơ hội tốt. Dứt lời, ánh mắt trở nên lăng lệ bắt đầu, rút ra từ điện lôi long quả quyết hất lên. Ba. Một tiếng vang thật lớn, trong không khí lưu lại sấm sét màu tím dư ba. Tiếp theo, một đạo thiên hỏa cùng lôi, ầm vang ở giữa từ điện lôi long bên trong bay ra ngoài. Ầm ầm. To lớn lôi điện mang theo một cỗ có thể đốt thiên địa vạn vật liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Phút chốc, toàn bộ bầu trời tối xuống, phảng phất to lớn thiên lôi đem trời đều rung sụp hạ. Trên mặt đất, cuồng phong đông nhiên nổi lên bốn phía, động đất nước, giống như tận thế hiện trường. Trung sát mà lên khế ước thú nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, khủng hoảng quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, tốc độ của các nàng nơi nào có lôi điện tốc độ nhanh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, khế ước thú bị tạt bay, thân thể vỡ vụn thành khối, hóa thành màu đỏ huyết sắc khối thịt đổ rào rào rơi xuống. Có được võ đế đỉnh phong lực lượng Vượng Khuynh Thành, chỉ một chiêu, liền đem hướng nàng xông tới hơn 30 con khế ước thú chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Một bên khác, Đường Cửu Tiêu thoải mái nhàn nhã đứng tại chỗ, chỉ là trong mắt lạnh như băng nặng nề quét qua, miệng niệm một chữ: "Bạo." Hắn, mắt chỗ cùng, tất cả khế ước thú không có dấu hiệu nào theo tiếng nói của hắn thân thể vỡ ra. Mấy chục con hung thú đồng thời bạo liệt tràn diện, như là màu đỏ pháo hoa đồng thời thăng thiên. Mỗi một âm thanh bạo tạc, đều mang khế ước thú sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Ma quỷ ở phía xa Bạch Kính Nhân đám người thấy cảnh này, trực tiếp dọa đến trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn ra Ngọc Tu La là võ đế đỉnh phong, tại Cửu Châu đại lục có thể chịu được duy nhất. Nhưng càng để bọn hắn sợ hãi chính là, rõ ràng ai cũng không thấy Đường Cửu Tiêu vận dụng linh khí, chỉ nói một cái bạo chữ, những cái kia năm mệnh võ đế, sáu mệnh võ đế, thậm chí võ đế đỉnh phong hung thú liền không có dấu hiệu nào nổ tung. Cái này là bực nào thần kỹ? Đường Cửu Tiêu đến cùng là người vẫn là thần? Một bên khác, Đàm nhìn lên trời giống ngôi hồ run lên, khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi xuống. Đường Cửu Tiêu vậy mà có thể chỉ dựa vào ý niệm khống chế khế ước thú sinh tử, mà lão bà của nàng, tu vi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Hai người kia, đến cùng là một đôi cái gì yêu nghiệt? Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Chớ nói Cửu Châu đại lục, liền xem như nàng sinh hoạt đại lục, đã là thế gian mạnh nhất đại lục, cũng chưa từng thấy qua nửa tháng không đủ, từ năm mệnh võ đế tăng lên tới võ đế đỉnh phong. Mà dùng ý niệm khống chế yêu thú sinh tử, nàng ngược lại là nghe nói một cái, Vạn Yêu Nữ Vương. Một cái từ chưa hiện thế yêu tộc người. Nhưng đó là nữ nhân, vẫn là theo như đồn đại nhân vật. Đường Cửu Tiêu là cái nam nhân. Hắn làm sao cũng sẽ. Lao công, ngươi dùng cái gì võ kỹ, thật là lợi hại a. Phượng Khuynh Thành vốn cho là nàng một chiêu này có thể thắng nổi Đường Cửu Tiêu, lại phát hiện vẫn là lao công lợi hại, trong mắt sùng bái chi tình đều muốn tràn ra ngoài. Keng. Ký chủ chấn kinh ngự thú nhất tộc cùng Đàm nhìn lên trời. Đại lục khí vận giá trị 5. Trước mắt đại lục khí vận giá trị 29. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu, góc 45 độ nhìn lên trời, hắn cũng không nghĩ như thế trăng bức, nhưng là Đường Ung Dung đỗng nhiên nói cho hắn biết, cấp thấp yêu thú, hắn có thể dùng ý niệm đem giết chết. Thế là, không hề nghĩ ngợi thử một cái, khoan hay nói, trang bức hiệu quả thật rất tuyệt. Nửa buổi, mới ung dung mở miệng nói. Lao công ngươi dùng chính là, trừng mắt thần công. Trừng mắt thần công. Lao công, ngươi có thể dạy ta sao? Phượng Khuynh Thành chỉ cần đối mặt Đường Cửu Tiêu, cũng rất dễ dàng hóa thân tiểu mê muội, nàng thật tâm thật ý cảm giác Đường Cửu Tiêu vừa rồi một chiêu quá đẹp rồi. Đương nhiên có thể, không trải qua ban đêm. Đường Cửu Tiêu xông nàng trước mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người chẳng những dùng ra tuyệt kỹ, dọa sợ đám người, còn trước mặt mọi người để bọn hắn ăn một miếng thức ăn cho chó. Tư vị trong đó, quả nhiên là khó mà miêu tả. Mà lúc này, Đàm nhìn lên trời đem cả người tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, đột nhiên đem áo bào cởi xuống, đối Đường Cửu Tiêu bên này hất lên, sau đó, cả người hướng phía một bên khác cuốn quýt bỏ chạy. Chương 216, hồn ấn chú. Đường Cửu Tiêu mặc dù tại nói chuyện với Phượng Khuynh Thành, nhưng tinh thần lực một mực khóa chặt tại Đàm nhìn lên trời trên thân, phát giác hắn đào tẩu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tuyệt đối lĩnh vực triển khai. Đàm nhìn lên trời trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ, trong tay nắm đuốt truyền tống phù ngạnh sinh sinh bị lĩnh vực đánh gãy. Nàng chố mắt một giây về sau, trên mặt lít nha lít nhít hiện đầy sợ hãi, phô thiên cái địa tuyệt vọng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Nàng biết, cái này là tuyệt đối lĩnh vực, loại này lĩnh vực vạn người không được một, liền xem như đỉnh phong thời kỳ nàng, cũng chưa từng thu hoạch được tuyệt đối lĩnh vực. Ngẩng đầu, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Đường Cửu Tiêu, phảng phất trước mắt không là một người, mà là một cái quái vật. Hận hận nói, "Đường Cửu Tiêu, lần này là ta thiếu giám sát, nhưng lần tiếp theo, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta." Dứt lời, muốn tự bạo. Nhưng mà lại phát hiện nàng thế mà ngay cả giết chết thân thể này năng lực đều không có. Trong mắt sợ hãi bị tuyệt vọng thay thế, hắn phẫn hận quay đầu ra, không muốn lại nhìn Đường Cửu Tiêu một chút. "Ai, ngươi đừng có gấp chết ta còn lời còn chưa nói hết đâu." Đường Cửu Tiêu chậm rãi đi vào Đàm nhìn lên trời trước người, đứng vững về sau, đột nhiên nhấc chân dùng sức giẫm mạnh. Đàm nhìn lên trời đột nhiên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục. Rầm rầm, một trận bụi đất giơ lên, Đường Cửu Tiêu dưới chân mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ. Mà khe hở phía dưới, lại có một gian mộ thất, trong mộ thất, để đó một khối màu trắng ngọc thạch. Vừa mới thấy hết, ngọc thạch quanh thân hào quang màu trắng kia liền càng thêm sáng tỏ, xem xét liền không là phàm phẩm. Mà tảng đá bên cạnh, bố trí vô số pháp trận, lúc này tảng đá đã từ dưới đất rút ra. Đó là cái gì tảng đá? Một bên Phượng Khuynh Thành thuận vết nước túi đầu hướng xuống nhìn lại đi, chỉ cảm thấy tảng đá nhìn rất đẹp. Hòn đá kia, tên là Trắng Hồn Ngọc, là rèn luyện linh hồn bảo vật. Đường Cửu Tiêu đang khi nói chuyện đột nhiên lăng không một trảo, nguyên vốn là có chút buông lỏng Trắng Hồn Ngọc nặng sinh sinh bị hắn từ thổ địa bên trong bắt đi ra, nửa mét vuông màu trắng ngọc thạch bị hắn khống chế trong tay. Đàm nhìn trời sao có thể nghĩ đến Đường Cửu Tiêu lại có thể phát hiện Trắng Hồn Ngọc, đây chính là nàng khôi phục thực lực thứ trọng yếu nhất. Nàng trên trăm đạo phân thân tìm hơn nửa tháng, chỉ tìm được như thế một cái, vậy mà để Đường Cửu Tiêu cầm đi. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Muốn rách cả mí mắt trừng mắt về phía Đường Cửu Tiêu, toàn thân tràn ra một đạo băng lam sắc hỏa diễm. Nàng coi như tiêu hao bản nguyên, cũng phải đem Trắng Hồn Ngọc cướp đến tay. Ông. Tiểu Khô Lâu hồn thể đằng đằng sát khí từ Đàm nhìn lên trời trong thân thể tách ra, hóa thành một đạo màu lam liệt diễm. Màu lam liệt diễm mười phần quỷ dị, phản phất có thể đốt lên không khí. Trung quanh màu lam bắt đầu cấp tốc huyết trương. Mấy hơi về sau, lam sắc hỏa diễm đem Đường Cửu Tiêu trung quanh toàn đều bao trùm. Cái kia một phiến khu vực chính là Đường Cửu Tiêu tuyệt đối lĩnh vực vị trí. Mà Tiểu Khô Lâu mới từ Đàm nhìn lên trời trên thân nhảy ra, Đàm nhìn lên trời liền biến thành một vũng máu. Cùng lúc đó, trung quanh kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Đường Cửu Tiêu hiếp dưới mắt con người, thầm nghĩ, Tiểu Khô Lâu có chút hung ác à? Đây là lấy mạng đổi tài nguyên. Lão công, để cho ta tới. Phượng Khuynh Thành lắc lắc trong tay tử điện lôi long, dám động chồng của nàng, chỉ có một con đường chết. Thuống chi tu vi hiện tại của nàng cũng không thấp, có đủ thực lực bảo hộ lão công. Nhưng mà còn chưa động thủ, lại bị Đường Cửu Tiêu kéo lại. Lão công. Phượng Khuynh Thành không hiểu nhìn xem Đường Cửu Tiêu, gặp Đường Cửu Tiêu đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không nên vọng động. Cùng lúc đó, lam sắc hỏa diễm bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn, đem Tráng Hồn Ngọc bắt đi. Sau đó, không có dấu hiệu nào biến mất tại trong không khí. Tại bàn tay lớn biến mất trong nháy mắt, lam sắc hỏa diễm chống rông lui tán. Lao công, vì sao không cho ta giết nàng? Phượng Khuynh Thành không hiểu nhìn xem Đường Cửu Tiêu, nàng vừa mới có thể xác nhận, vừa rồi một roi vung qua khứ, nhất định có thể đem cái kia đạo phân thân đánh hồn phi phách tán. Đường Cửu Tiêu đưa tay méo méo Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ. Vừa rồi luồng ngọn lửa màu xanh lam kia, gọi hồn ấn chú, phóng thích hồn ấn chú cần tiêu hao linh đại lượng hồn thể bản nguyên. Chỉ cần phóng xuất ra, tại một cái khu vực bên trong, nàng liền là thiên đạo, ai nếu là dám đối nàng động thủ, đem cũng tìm được phản vệ, người đánh đi ra lực lượng mạnh bao nhiêu, linh hồn của ngươi liền sẽ bị thương nặng bao nhiêu. Bá đạo như vậy. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối phương tu vi thấp như vậy, làm sao lại? Phóng thích hồn ấn chú cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào, cùng hồn phách mạnh yếu có quan hệ. Lần trước ta mặc dù chém giết Tiểu Khô Lâu bản thể, nhưng là sống sót Tiểu Khô Lâu phân thân hồn thể y nguyên mạnh đáng sợ. Không phải ngươi ta có thể chi phối, bất quá ngươi yên tâm, nàng chạy không được. Đường Cửu Tiêu nói đến đây, bên môi tạo nên một tia cười xấu xa. Chạy không được. Phượng Khuynh Thành nghe được Đường Cửu Tiêu ý tứ, trong lòng có chút nhỏ chờ mong. Đương nhiên chạy không được, lão công ngươi hiện tại hồn phách cường tráng trình độ, nhưng so sánh Tiểu Khô Lâu lợi hại nhiều lắm. Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày chau lên, trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm. Hồn ấn chú chỗ lợi hại, trừ bỏ phản vệ bên ngoài, còn có định thân. Vừa rồi những cái kia lam sắc hỏa diễm kỳ thật liền vì định trụ hắn. Đương nhiên, định trụ hắn điều kiện tiên quyết là đối phương hồn phách lực lượng mạnh hơn so với hắn. Đường Cửu Tiêu không có dây dưa, là muốn dùng Trắng Hồn Ngọc tìm tới Tiểu Khô Lâu chân chính chỗ ẩn thân, đem một kích đánh giết, không lưu hậu hoạn. Lao công thật thông minh. Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu tâm ý tương thông, một cái liền hiểu hắn ý tứ, thân mật ôm Đường Cửu Tiêu cánh tay, không nhịn được nghĩ thân hắn một ngụm. Vậy cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai lão công. Đường Cửu Tiêu đắc ý ôm trầm Phượng Khuynh Thành bờ eo thon. Về sau, Đường Cửu Tiêu quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất run lẩy bẩy bạch kính nhân các loại ngự thú nhất tộc. Lão công, bọn gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chết, không bằng giết. Phượng Khuynh Thành đem tử điện lôi long xiết trong tay, toàn thân tản ra một cô võ đế đỉnh phong khí thế. Bạch kính nhân một đám người tu vi cao nhất cũng bất quá võ thánh tầng 8, nguyên bản sức chiến đấu liền cực yếu, bọn hắn bị võ đế đỉnh phong khí thế áp xuống tới, cảm giác được hô hấp khó khăn, khí tức tử vong nhào tới trước mặt, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hoảng vội xin tha. Cầu nữ đế tha mạng, chúng ta là bị Đàm nhìn lên trời mê hoặc, van cầu đế quân buông tha chúng ta. Tha các ngươi có thể, nhưng các ngươi muốn vì ma tộc phục dịch 1000 năm, cũng đem ngự thú nhất tộc bí mật dốc túi tương thụ. Đường Cửu Tiêu đã học xong ngự thú, nhưng là rất nhiều chuyện hắn không có khả năng tự thân đi làm. Ngự thú nhất tộc mặc dù đáng chết, nhưng là tại ngự thú lĩnh vực này không ai bằng, nếu có thể phát huy bọn hắn sở trường, là ma tộc hiệu lực, cũng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Duy đế quân chi mệnh là tử. Ngự thú nhất tộc không dám không nghe theo, gặp có đường sống, lập tức đem đầu gõ trên mặt đất. Siêu. Một đạo bạch quang đột nhiên chợt lóe lên. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, chợt thấy bên trên bầu trời có một đạo bi trắng bạch sắc quang mang chính đang chậm rãi rơi vào đại địa, mà nó thoát ly địa phương, xuất hiện một khối trống chỗ. Trời, phá. Chương 217, trời kẻ ngoại lai. Đường Cửu Tiêu ngước nhìn phá trời, lông mày lại có chút nhíu lên đến. Mặc dù hắn cũng hy vọng sáng sớm điểm phá, như vậy, nhiệm vụ của hắn liền có thể hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại có thể sung sướng thăng cấp. Nhưng là, hệ thống, ngươi nha không phải nói bảo đảm chất lượng kỳ 1 tháng sao? Ngươi giải thích cho ta giải thích, lúc này mới 20 ngày là thế nào mập sự tình? Hệ thống, ta chỉ bảo hành sữa chữa ngươi bổ những ngày kia, còn lại không tại bảo hành sữa chữa kỳ bên trong a. Đường Cửu Tiêu, ngươi thiếu cho ta giả biện, lúc ấy ngươi cũng không phải nói như vậy. Ý của ta là, ngươi không được cho chút bồi thường cái gì. Hệ thống, keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp Cửu Châu đại lục nhiệm vụ, phải trang hiện tại thăng cấp. Thăng. Đường Cửu Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói thật, hắn cũng là rất chờ mong, Cửu Châu đại lục thăng cấp về sau sẽ có cái gì không giống nhau. Đương nhiên càng mong đợi là đại lục thăng cấp về sau, hắn liền có thể tăng lên tới cảnh giới kế tiếp. Hắn đang nghĩ kỹ, các loại lão bà cũng tăng lên tới vũ tổ về sau, đem tam tộc giao cho người tâm phúc, mang theo lão bà đi du lịch. Trước tại Cửu Châu đại lục sóng bên trên mấy tháng, lại đi Bắc Huyền đại lục nhìn xem. Keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công đem Cửu Châu đại lục thăng cấp làm cấp 2 đại lục. Đại lục linh khí nồng đậm độ 50%. Trước mắt khí vận giá trị 29. Đại lục xuất hiện bảo tàng xác suất 29%. Đường Cửu Tiêu nghe hệ thống nhắc nhở, cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện linh khí chung quanh mức độ đậm đặc quả nhiên gia tăng không thiếu. Cửu Châu đại lục sở dĩ một mực chưa xuất hiện võ đế đỉnh phong cao thủ, võ đế cảnh giới đều là phượng mao lân giác, chính là bởi vì trong không khí linh khí mỏng manh, mà nồng độ linh khí một khi gia tăng, đột phá võ đế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó thì sao? Phần thưởng của ta đâu? Đường Cửu Tiêu có chút bất mãn âm thầm hỏi hệ thống. Thăng cấp đại lục chỉ là nhiệm vụ, nhưng ngươi cái này một ban thưởng à? Keng. Ban thưởng đan phương, tố tiên đan. Tố tiên đan, phục dụng về sau có thể sửa đổi trừ bỏ tự thân thiên phú bên ngoài tất cả tu luyện hai hại. Đường Cửu Tiêu nhìn thấy đan phương trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, có như thế đan phương, liền có thể đem lão bà tu luyện ma công tàn lưu lại thai hại toàn bộ thanh trừ. Coi như hệ thống tức thời. Đúng vào lúc này, chợt nghe bên cạnh Phượng Khuynh Thành kinh ngạc thanh âm. "Lão công, ngươi nhìn bên kia." Phượng Khuynh Thành chỉ vào trên trời có ánh sáng địa phương, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu, đó là trời phá sao?
Truyền ngôn, trời phá tất có kiếp nạn.
Với lại, có thể phá thiên người, càng là vô cùng kinh khủng. Ai biết sẽ vì Cửu Châu đại lục mang đến dạng gì tai nạn.
Ngươi yên tâm, coi như trời phá, cũng có ta cho ngươi đỉnh lấy, sẽ không xảy ra chuyện.
Đường Cửu Tiêu cười an ủi một câu, lại đột nhiên nhìn thấy trời phá địa phương xuất hiện hai cái chấm đen, không khỏi nâng lên lông mày.
Lão công, ngươi nhìn kỹ, trên trời giống như bay xuống hai người.
Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, tâm tình đột nhiên khẩn trương lên đến.
Phá trời đã rất đáng sợ, trên trời lại còn tới người.
Nàng nghe Sùng Dương Tông người nói, ba mỗ lặc liền là đến từ thiên ngoại Bắc Huyền đại lục.
Chẳng lẽ Lao Công đem hắn giết chết sự tình đã truyền đi, người nhà của hắn trước tới trả thù.
Nàng còn nghe nói, Bắc Huyền đại lục, vũ tổ cảnh giới đều là khắp nơi trên đất đi, cho nên lúc này thập phần lo lắng Lao Công an nguy.
Xem ra, là bọn hắn phá vỡ trời.
Bởi vì khoảng cách quá xa, Đường Cửu Tiêu không nhìn thấy tu vi của đối phương. Cẩn thận nhìn lên trên trời hai người hướng về bọn hắn bên này bay tới, trong lòng đại khái đã có suy đoán, 89/10 là tìm hắn trả thù.
Lão bà, ngươi mang theo cái này ngự thú nhất tộc về trước ma tộc, ta sau đó liền đến.
Lão công, ngươi ở đâu, ta ở đâu?
Phượng Khuynh Thành tự nhiên không nguyện ý rời đi Đường Cửu Tiêu, coi như phải làm chiến, hai người dù sao cũng tốt hơn một người.
Cho nên, nàng ánh mắt kiên định kéo qua Đường Cửu Tiêu tay.
Đường Cửu Tiêu cười nhẹ vỗ về mu bàn tay của nàng, ngữ khí nhẹ nhàng.
Ngươi yên tâm, liền xem như trời người bên ngoài, tới Cửu Châu đại lục, liền đã tới địa bàn của ta, tại địa giới của ta, không ai có thể làm gì ta.
Với lại, đối phương chưa chắc là tới tìm ta, vạn nhất là muốn hỏi cái đường, ta có lẽ còn có thể trợ giúp bọn hắn.
Gặp Phượng Khuynh Thành vẫn còn có chút lo lắng, hắn đưa tay nhẹ nhàng méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi yên tâm đi thôi, chờ ta về nhà.
Phượng Khuynh Thành gặp Đường Cửu Tiêu kiên định như vậy, dặn dò một câu, cẩn thận, lại ôm lấy hắn, mới mang theo Bạch Kính Nhân các loại ngự thú nhất tộc, hướng ma tộc phương hướng bay đi.
Keng.
Phượng Khuynh Thành lo lắng ký chủ.
Tu vi 100.000.
Trước mắt tu vi một mạng vũ tổ 100.000 không.
Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy toàn thân khí tức so trước đó lại mạnh lên không thiếu.
Khóe miệng hơi vện, quả nhiên vẫn là lão bà tốt.
Đi đến Bạch gia đã ngã xuống tổ từ trước, miễn cưỡng dựa vào tại cửa đá trên cây cột, chờ lấy đối phương đến.
Một lát sau, trên trời ngự kiếm bay xuống hai người quả nhiên rơi vào trước người hắn.
Đường Cửu Tiêu ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá bọn hắn, một người mặc áo bào trắng, thân phối trường kiếm, tướng mạo thanh tú, bốn mệnh vũ tổ tu vi.
Khác một người mặc áo bào đen, tay nắm một thanh kim đao, toàn thân tản ra nhị mệnh vũ tổ khí tức.
Hai người vừa hạ xuống, cái kia hắc bào nam tử liền lớn tiếng gào to.
"Uy, tiểu tử, nếu không muốn chết, mang bọn ta đi Thương Khung phái."
Đường Cửu Tiêu nghe nói đối phương muốn đi Thương Khung phái, đã có thể xác định đối phương có phải là vì ba mỗ lặc mà đến.
Thân thể vung lỏng hướng về sau khẽ nghiêng, cười nói:
"Hai vị còn không biết Cửu Châu đại lục quy củ đi, dẫn đường nhưng là muốn cho lộ phí."
Hô.
Hắc bào nam tử trong tay kim đao cơ hồ là dán Đường Cửu Tiêu thân thể sát qua, dưới chân của hắn cũng bị một trận cương phong vạch ra một đường danh thật sâu khe.
Chỉ nghe hắn âm trầm nói:
"Tiểu tử, còn muốn lộ phí sao?"
Đường Cửu Tiêu trong mắt nhìn vào táo chỗ dính lên bụi đất, chậm rãi vô vô.
Hắc bào nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, nam tử trước mắt tuổi còn trẻ, thế mà đối hắn uy hiếp một điểm vẻ sợ hãi đều không có.
Vừa rồi cái kia một cái, hắn nhưng là hoàn toàn đem tu vi của mình phô bày đi ra.
Nếu là tu vi thấp, sẽ dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Mà lúc này, hắn lại nghe thấy đối mới lên tiếng nói:
"Hai vị nhưng là đến từ Bắc Huyền đại lục Trung Châu."
Lời vừa nói ra, hắc bào nam tử cùng nam tử áo trắng không khỏi liếc nhau.
Từ ánh mắt của hai người bên trong, rõ ràng thấy được chấn kinh.
Nhưng mà, Đường Cửu Tiêu lời kế tiếp, để bọn hắn càng thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Ta nếu là một đoán sai, các ngươi là vì ba mỗ lặc mà đến."
Đường Cửu Tiêu lúc này đem ánh mắt rơi vào vị kia một mực chưa mở miệng nam tử áo trắng trên thân, tại trên người đối phương, hắn cảm thấy một cỗ yêu tộc khí tức, nhưng lại có một nửa người khí tức.
Rõ ràng nửa người nửa yêu, hơn nữa còn là báo yêu.
Hắn suy đoán, đối phương hẳn là Châu chủ nhi tử.
"Lớn mật, ba thiếu gia danh tự cũng là ngươi có thể gọi thẳng."
Hắc bào nam tử hét lớn một tiếng, đem nhị mệnh vũ tổ tu vi phóng xuất ra, chung quanh áp lực đột nhiên lên cao.
Nhưng mà cái kia áp lực đối Đường Cửu Tiêu tới nói liền cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt.
Hắn câu môi cười một tiếng, nhún nhún vai nói:
"Các ngươi không cần tốn thời gian đi tìm hắn, tìm ta vừa vặn."
Nam tử áo trắng nhàn nhạt lườm Đường Cửu Tiêu một chút, rốt cục tự hạ thấp địa vị mở miệng:
"Vì sao?"
Thanh âm bên trong lộ ra 10 phần hàn ý.
Nguyên bản, hắn căn bản khinh thường tại cấp thấp đại lục người nói chuyện, nhưng người trước mắt cái kia phần lạnh nhạt, còn có hắn thế mà biết được bọn hắn ý đồ đến, cái này khiến hắn hết sức tò mò.
Đường Cửu Tiêu vuốt vuốt Cửu Thiên Huyền Minh trên thân kiếm Thông Thiên Tháp, nhẹ nhàng nói:
"Bởi vì hắn chết tại trong tay ta."
Dứt lời, hắn còn hướng đối phương lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, tiếp tục nói: "Không cần quá cảm tạ ta, một để cho các ngươi một chuyến tay không."
Chương 218: Kinh người chuyển biến.
Hắc bào nam tử rõ ràng nhìn ra Đường Cửu Tiêu là đang gây hấn với bọn hắn, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, kim đao nắm chặt, quay đầu xin chỉ thị:
"Tam thiếu gia, để cho ta giết hắn."
Tên kia nam tử áo trắng, trong miệng hắn Tam thiếu gia, chính là Trung Châu Châu chủ Tam nhi tử, gọi Cổ Thuận.
Cổ Thuận trong mắt sát khí tùy ý, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh:
"Tiểu tử, tuyển cái kiểu chết ta."
Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng Đường Cửu Tiêu, nhưng đối phương lại dám trêu đùa hắn, chỉ có một con đường chết. Đường Cửu Tiêu cho dù xác nhận thân phận của hai người, vẫn như cũ không có gì phải sợ. Yêu tộc bất luận kẻ nào, đối với hắn đều cấu bất thành uy hiếp. Bỗng nhiên thu liễm lại tiểu dung, ngay ngáy mắt nói: "Trước khi chết, ta có thể hỏi cái vấn đề sao?" Cổ Thuận Hư nói: "Hỏi." "Người sắp chết, di ngôn vẫn là có thể lưu." Đường Cửu Tiêu nghiêm túc nói: "Ta tương đối hiếu kỳ, ba mô lặc là Tê Giác, mà ngươi là huynh đệ của hắn đi, vì sao là con báo?" Tiếng nói vừa ra, đối phương hai người rõ ràng cứ thế ngơ ngác một chút, trong không khí thế mà quỷ dị lặng im bắt đầu. Cổ Thuận kịp phản ứng về sau, cơ mặt không bị khống chế co quắp mấy lần, trong mắt lửa giận như có thực chất, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Đối phương nhìn xem tuổi không lớn lắm, tu vi tạm thời nhìn không ra, nhưng hắn thế mà có thể nhìn ra bản thể của hắn, cái này là bực nào nhãn lực. Nếu như không phải tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, như vậy thì tất nhiên là áp đảo yêu tộc phía trên. Thế nhưng hắn đánh trong lòng vẫn là không thể tin được, nho nhỏ Cửu Châu đại lục căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Mà liên tại hắn trầm tư thời điểm, thủ hạ của hắn Vu Thú đã động, kim đao quét ngang, hét lớn một tiếng: "Muốn chết!" Một cỗ lôi cuốn lấy hai mệnh võ đế bàng bạc lực lượng, thoáng chốc hóa thành một đạo liệt diễm, từ kim trong đao bay ra ngoài. Kim quang chợt hiện, như mặt trời nổ tung, rơi xuống hỏa diễm, nhiệt khí sáng rỡ. Phảng phất ánh lửa kia cũng đủ để cho người hòa tan. Đường Cửu Tiêu thấy thế, khinh thường xì khẽ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một cỗ to lớn ánh lửa đột ngột biến mất tại trong không khí. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vu Thú thấy cảnh này, ánh mắt tối tối, kinh đến mức há hốc mồm, cái này cũng quá quỷ dị. Hắn vừa rồi một chiêu kia mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh võ kỹ, lại thực sự có được hai mệnh võ đế lực lượng. Vậy mà lặng yên không tiếng động biến mất tại đối phương trước mắt. Đứng tại hắn một bên, Cổ Thuận sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu. Một giây sau, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, lạnh hừ một tiếng: "Cửu Châu đại lục thật đúng là ngọa hổ tàng long a, thế mà xuất hiện lĩnh vực." Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra hai khối hòn đá màu đen, ném cho Vu Thú một khối. "Vu Thú, đa tạ tam thiếu gia." Vu Thú tiếp nhận cái kia hòn đá màu đen, toàn thân lập tức tràn đầy lực lượng, trên kim đao lại xuất hiện một đạo liệt diễm, mà đạo này liệt diễm so vừa rồi mạnh không thiếu. Hắn vừa muốn động thủ, lại bị một cái đại tay đè chặt. Kinh ngạc quay đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu: "Thiếu gia." Cổ Thuận không để ý đến Vu Thú, hướng phía trước bước ra một bước, ngữ điệu sâu kín mở miệng: "Đem trên người ngươi lĩnh vực giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Đường Cửu Tiêu nhìn chằm chằm trong tay đối phương hòn đá màu đen, không hứng lắm, cái đồ chơi này hắn đều đã thấy qua, không có gì lớn, còn tưởng rằng Bắc Huyền đại lục có thể xuất ra không giống nhau đồ vật, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. "Có bản lĩnh, ngươi liền đến cầm." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Cửu Tiêu trực tiếp đem một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình thả ra. Cổ Thuận bỗng nhiên cảm giác được huyết mạch trong cơ thể lan lộn, một cỗ để hắn khó có thể chịu đựng áp lực, từ trên người Đường Cửu Tiêu ép đi qua, sắc mặt đột biến. Phu phu một tiếng, không bị khống chế quỳ trên mặt đất. "Tam thiếu gia." Vu Thú mặt lộ vẻ kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì, đưa tay đi đỡ quỳ trên mặt đất Tam thiếu gia, làm thế nào đỡ cũng đỡ không dậy nổi đến. Đột nhiên quay đầu, gặp một bên Đường Cửu Tiêu trên mặt ý cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian thả thiếu gia nhà ta." "Ba." Vu Thú lời nói chưa rơi xuống, Cổ Thuận đứng dậy một bàn tay phiến trên mặt của hắn, lực lượng chi lớn, phiến hắn tại nguyên chỗ vòng vo mấy cái vòng, phù phù một tiếng, quằn xuống đất. Bụng mặt hoảng sợ nhìn xem Cổ Thuận: thiếu gia." "Y miệng." Cổ Thuận một cước đá vào Vu Thú trên thân, lúc này mới quỳ một gối xuống, quỳ rạp xuống đất, tư thái cung kính, không dám nhìn thẳng Đường Cửu Tiêu. Trung Châu Cổ Thuận tham kiến yêu chủ, đều là cấp dưới quản giáo bất lợi, mong rằng yêu chủ tha mạng. Lời vừa nói ra, nằm rạp trên mặt đất Vu Thú chấn động toàn thân. Đây là cái gì tình huống? Tam thiếu gia là gì e sợ như thế cái này vị trẻ tuổi? Chó săn của ngươi vừa rồi làm bẩn y phục của ta. Đường Cửu Tiêu cũng không phải cái gì rộng lượng người, Vu Thú vừa rồi muốn giết hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Ngươi minh bạch nên làm như thế nào sao? "Vâng." Cổ Thuận không chút do dự lên tiếng, từ trong túi càn khôn móc ra một cây gai nhọn, đi đến Vu Thú trước người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Vu Thú lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tam thiếu gia chúng cổ? Bối rối nói: "Tam thiếu gia, ta là thủ hạ của ngài Vu Thú, ngài xem thật kỹ một chút, ta là bồi ngài tới cứu ba mỗ lạc thiếu gia." "Ông." Một đạo lục quang từ trên mũi nhọn phóng xuất ra, đối Vu Thú đầu đã đâm đi. Vu Thú muốn phản kháng, lại phát hiện hắn căn bản động đậy không được. Cuối cùng, hoán độc nhìn Đường Cửu Tiêu một chút. Phốc phốc. Gai nhọn đâm xuống, Vu Thú phút chốc hóa thành một đoàn huyết vụ. Keng. Vu Thú đối ký chủ oán hận tới cực điểm. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi một mạng vũ tổ 20.000-100.000. Cổ Thuận giết người về sau, lần nữa quỳ xuống đất, cảm thụ được đỉnh đầu cái kia đạo băng lanh ánh mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Một lát sau, đối phương rốt cục lên tiếng: "Ngươi tạm thời trước đi theo ta." "Là, thuộc hạ nguyên nhân đi theo yêu chủ." Cổ Thuận lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mặc dù là nửa yêu, nhưng người tuổi trẻ trước mắt chính là vạn yêu chi chủ, chỉ cần yêu chủ một câu, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn thực sự không nghĩ tới, ba mỗ lặc cái kia ngu ngốc lại còn muốn cho phụ thân tìm người tới giết yêu chủ. "Như vậy, ngươi lập tức thông chi phụ thân ngươi, phái người coi chừng thông hướng Trung Châu đại lục trời, một mệnh lệnh của ta, ai đều không được bỏ vào." Đường Cửu Tiêu lo lắng tiểu khô lâu sẽ thừa dịp trời phá vỡ thời khắc, từ Cửu Châu đại lục chạy đi. hắn nhất định phải trước thời gian dự phòng, đồng thời mau chóng tìm tới Tiểu Khô Lâu.
Là, thuộc dưới lập tức liền thông chi. Cổ Thuận không dám kéo dài, xuất ra màu vàng kim giấy, vừa muốn truyền tin, bỗng nhiên dừng một chút, nơm nớp lo sợ xin chỉ thị, yêu chủ, muốn không để phụ thân ta đến bái kiến ngài.
Tạm thời không cần.
Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhiệm vụ của hắn bây giờ là quét sạch Tiểu Khô Lâu phân thân, đánh giết Tiểu Khô Lâu bản thể. Nói trở lại, có Cổ Thuận tại, đánh giết Tiểu Khô Lâu đem sẽ thay đổi càng thêm đơn giản.
Chương 219, tách ra hành động.
Bắc Thương núi, cũ nát trong miếu nhỏ. Một tên dung mạo điệt lệ cô gái trẻ tuổi nguyên bản đang tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt điều tức, đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cảm thụ một cái linh hồn của nàng khí tức, lúc này đã giòn như mỏng băng. Phảng phất một cục đá, một trận gió đều có thể đưa nàng tại vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bên cạnh mắt, nguyên bản tiểu mị đôi mắt trở nên hung dữ bắt đầu, nhìn về phía ngoài cửa, giận dữ mắng:
"Đường Cửu Tiêu, ngươi làm hại ta thật thê thảm, ta đời này cùng ngươi không đội trời chung."
Nữ tử này chính là từ ma tộc mất tích nhiều ngày Trần Nguyệt Phụ.
Chính lúc này, một tên mặt trắng tiểu sinh trong tay ôm khối to lớn đá bạch ngọc, từ ngoài miếu vội vàng bước vào, hắn đem đá bạch ngọc đưa cho Trần Nguyệt Phụ về sau, lo lắng nói:
"Đường Cửu Tiêu phát hiện tung tích của chúng ta, nhưng có biện pháp giải."
Trần Nguyệt Phụ tiếp nhận đá bạch ngọc, cẩn thận điều tra một phen, xác nhận trước mắt chính là trắng hồn ngọc, cười đưa bàn tay đặt ở ngọc thạch phía trên.
Thoáng chốc, một cỗ sóng cả lực lượng mãnh liệt tràn vào thân thể của nàng.
Một lát sau, nàng hung hăng hít một hơi, đem mảnh khảnh tay cầm rời.
Lúc này, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh rốt cục thoáng có một tia huyết sắc.
Chỉ là, cặp con mắt kia bên trong thật sâu phẫn nộ cùng hận ý căn bản không che giấu được.
Muốn hoàn toàn hấp thu trắng hồn ngọc, ít nhất phải 7 ngày, hấp thu về sau, thực lực cũng liền có thể khôi phục cái chừng 5 thành.
Hiện tại Đường Cửu Tiêu phát hiện tung tích của nàng, bây giờ căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần hấp thu, chỉ có thể tiếp tục chật vật chạy trốn.
Từ lần trước chủ thân bị giết về sau, nàng vẫn một nghĩ rõ ràng, Đường Cửu Tiêu mượn nhờ cái kia một cấu ngoại lực đến cùng là cái gì lực lượng, thực sự quỷ dị. Nhưng mặc kệ là làm được bằng cách nào, nàng chủ thân đã bị chém giết, chỉ còn lại mấy đạo phân thân kéo dài hơi tàn. Nàng không còn dám cùng Đường Cửu Tiêu cứng đối cứng.
Thở dài một tiếng,
không nên liều mạng nịa mai hồn ngọc.
Cái gì có nên hay không?
Trắng hồn ngọc vốn chính là chúng ta, có trắng hồn ngọc, linh hồn của chúng ta mới có thể mạnh lên, coi như vận dụng bản nguyên cũng có lời.
Bạch Diện Thư Sinh gặp Trần Nguyệt Phù lâm vào trong hối hận, không khỏi nhíu mày giận dữ mắng mỏ một câu:
"Im miệng."
Thấy đối phương giọng nói chuyện như thế xông, Trần Nguyệt Phù lạnh giọng quát mắng hắn:
"Trần Nguyệt Phù, ngươi đừng tưởng rằng phân thân của ngươi mạnh mẽ hơn ta một chút, liền có thể ra lệnh cho ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cùng ta cũng như thế, bất quá cũng là một bộ phân thân thôi."
Bạch Diện Thư Sinh ngữ khí có chút không vui, chủ thân đã chết, hiện tại tồn tại Cửu Châu đại lục trên trăm đạo phân thân, địa vị đều là giống nhau.
Mặc kệ cái nào một đạo phân thân ngày sau cũng có thể trở thành chủ thân.
Về phần còn sót lại chủ thân cái kia một điểm hồn phách, bất quá trùng hợp giấu ở Trần Nguyệt Phù trên người bảo vật bên trong, ai đạt được bảo vật đều là giống nhau.
"A, ta chỉ là một đạo phân thân."
Trần Nguyệt Phù ánh mắt nghiêm một chút, từ trong con ngươi của nàng chợt mà bước lên một tia hừng quang: "Ta đem các ngươi chế tạo ra, vốn là vì phục vụ tại ta, ngươi cũng dám vô lễ như thế, quả nhiên là chẳng sống."
Đang khi nói chuyện, tay phải đột nhiên nâng lên, một đạo vô hình dây thừng đem Bạch Diện Thư Sinh cầm cố lại.
Bạch Diện Thư Sinh sắc mặt kinh hãi, trí nhớ của hắn rất mơ hồ, chỉ biết mình là một đạo phân thân, tự mình phỏng đoán là tại nguyên thân sau khi bị thương được luyện chế đi ra.
Bây giờ nghĩ lại, 10 phần sai, nguyên thân đều đã thụ thương, như thế nào có thể luyện chế phân thân?
Cho nên bọn hắn trên trăm đạo phân thân, hẳn là nguyên thân đã sớm luyện chế tốt, chỉ bất quá một mực không có sử dụng thôi.
Mà bây giờ minh bạch thì đã trễ, trong cơ thể hắn cái kia một đạo phân thân lúc này đã bị Trần Nguyệt Phù một thanh kéo ra khỏi ngoài thân.
Trần Nguyệt Phù lạnh lùng nhìn xem phân thân của mình, giống như là nói với hắn, lại như là đối chỗ có phân thân nói:
"Ngươi nói không sai, ta cũng chẳng qua là một đạo phân thân thôi, nhưng ngươi không được quên, ai mạnh mẽ, người đó là chủ tử."
Dứt lời, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, lại đem cái kia đạo phân thân đẩy vào Bạch Diện Thư Sinh trong thân thể.
Đôi mắt lưu chuyển ở giữa, đột nhiên giống như là hạ ngân tâm, đem đá bạch ngọc nhét vào Bạch Diện Thư Sinh dưới chân: "Đi, đem Đường Cửu Tiêu dẫn dắt rời đi."
"Ta như đi dẫn Đường Cửu Tiêu, trắng hồn ngọc nhất định sẽ ném."
Bạch Diện Thư Sinh không hiểu nhìn xem Trần Nguyệt Phù, con mắt lóe lên một cái: "Ngươi cũng sẽ bại lộ."
"Không quan hệ, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, ngươi lại đi thôi."
Trần Nguyệt Phù khoát khoát tay, đứng dậy, ung dung không vội kéo ra ẩn tại dưới bồ đoàn một cái cửa ngầm, chậm rãi đi vào.
Bạch Diện Thư Sinh trên mặt nghi hoặc, Đường Cửu Tiêu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hiện tại
chuyện này chỗ có phân thân đều biết,
hắn một khi bị bắt, mọi chuyện cần thiết toàn đều sẽ bại lộ, lúc này không phải hẳn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó sao?
"Thôi, bảo mệnh quan trọng."
Bạch Diện Thư Sinh mang theo đầy mặt vẻ nghi hoặc, ôm lấy trên đất trắng hồn ngọc, quay người rời đi miếu nhỏ.
Mà một bên khác, Đường Cửu Tiêu triệu hồi ra Ngạo Thiên Thần Long, thuận trắng hồn ngọc khí tức, không nhanh không chậm hướng yêu tộc phương hướng đuổi theo.
Trước đó, hắn tại trắng hồn ngọc bên trên lưu lại một đạo ý niệm, trừ bỏ có thể cảm giác trắng hồn ngọc vị trí bên ngoài, còn đem trắng hồn ngọc phong ấn bắt đầu.
Đây chính là hắn móc ra bà bối, người khác ai muốn nhiễm đều không được, nhất là Tiểu Khô Lâu.
Với lại, hắn cố ý tại trắng hồn ngọc mặt ngoài lưu lại một tia lực lượng kia nhìn như cùng trắng hồn ngọc không khác nhau chút nào, nhưng hút vào trong cơ thể về sau, liền sẽ lưu lại vĩnh không thể xóa nhòa ấn ký.
Hắn vừa mới phát hiện ra, có người hấp thu.
Kỳ quái là, hấp thu người hiện tại cùng trắng hồn ngọc không tại một chỗ. Một bên ngự kiếm mà đi Cổ Thuận, hâm mộ nhìn xem Đường Cửu Tiêu dưới thân tọa kỵ, đây chính là một đầu trăm trượng có thừa long a. Toàn bộ Trung Châu, đừng nói long, liền xem như giao tọa kỵ, hắn cũng vẹn vẹn gặp một lần, là một vị dạo chơi tăng nhân tất cả. Nhưng so với trước mắt con rồng này, hình thể kém không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là, âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải hảo hảo đi theo Đường Cửu Tiêu, về sau hắn một cao hứng, không chừng liền thưởng hắn một cái trứng rồng cái gì. Đừng xem, long là thần thú, đối ngươi có huyết mạch khắc chế, coi như thật cho ngươi một con rồng, ngươi dám ngồi sao? Đường Cửu Tiêu trên đường đi, thỉnh thoảng liền nghe đến hệ thống truyền đến, Cổ Thuận hâm mộ ký chủ có long tọa kỵ, Cổ Thuận lần nữa hâm mộ ký chủ có long tọa kỵ, Cổ Thuận đối ký chủ có long tọa kỵ không ngừng hâm mộ. Hết lần này tới lần khác cho kinh nghiệm không nhiều, mỗi lần mấy chục cho, đến bây giờ lại cũng có hơn 7 vạn kinh nghiệm. Hắn không phải là không muốn phải được nghiệm, mà là, hệ thống thanh âm là thật phiền chết. Tâm tư của mình bị vạch trần, Cổ Thuận sắc mặt ngượng ngùng, yêu chủ quả nhiên là yêu chủ, ngay cả hắn muốn một viên trứng rồng đều có thể biết. Lúng túng lắc đầu phủ nhận. Yêu chủ, ngài hiểu lầm. Ta chỉ là cảm giác ngài con rồng này dáng dấp uy phong lẫm lẫm, trông rất đẹp mắt. Ngạo Thiên Thần Long lúc này đột nhiên đi lòng vòng đầu, dám đuôi tới câu, còn cần ngươi nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai tọa kỵ. Đường Cửu Tiêu cười không nói, nhìn cách đó không xa trong núi miếu nhỏ, lại nhìn một chút phương bắc, phân phó nói: "Ngươi, từ nơi này hướng bắc, bắt một người nam tử, trong tay hắn ôm trắng hồn ngọc." "Thuộc hạ tuân mệnh." Cổ Thuận lên tiếng, chân đạp phi kiếm, giống như là lưu tinh, vẽ qua bầu trời, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Chương 220: Rút hồn thuật. Bạch Diện thư sinh tên là Nguyễn Tiểu Ngũ, bị chiếm cứ thân thể trước đó, đích thật là cái đọc sách người. Nhưng thiên phú quá kém, cũng chỉ có thể tại thấp nhất chế độ một trong phàm nhân, làm tiên sinh dạy học. Lúc này hắn chính ôm không nhỏ trắng hồn ngọc, ngự kiếm hướng bắc. Mục đích của hắn chính là hắn đã từng dạy học thành trì nhỏ. Nhưng mà, vừa bay ra ngoài 300 dặm, đông nhiên vèo một tiếng, một bóng người chợt lóe lên, ngăn cản đường đi của hắn. Nguyễn Tiểu Ngũ thần sắc nhất lắm, gặp không phải Đường Cửu Tiêu, đem trắng hồn ngọc thu lên, quan sát một chút đối phương, phát hiện đối phương tu vi thâm bất khả trắc, không dám lỗ mãng. "Ô quyền," ngữ khí khách khí nói, "không biết các hạ vì sao cho nên ngăn lại tiểu sinh đường đi?" Cổ Thuận một đường đuổi theo, liếc mắt liền thấy Bạch Diện thư sinh trong tay ôm một khối bạch ngọc, hẳn là yêu chủ để hắn bắt người kia. Cũng không nói chuyện, không hề có điểm báo trước đưa tay đem một phát bắt được. Bạch Diện thư sinh cảm thấy hoảng hốt, rốt cục phát giác đối phương chính là vũ tổ cảnh giới cao thủ, hắn hiện tại bất quá võ tông, chênh lệch này thực sự quá lớn. Cái này cũng không thể trách hắn cỗ thân thể này thiên phú thật sự là kém tới cực điểm. Dưới mắt bị người nắm trong tay, hắn cũng vô kế khả thi, giáng chống đỡ lấy trấn định, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn bắt ta?" Trong lòng còn có vẻ chờ mong, người này không phải là vì Bạch Ngọc. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Cổ Thuận một bàn tay đập vào Nguyễn Tiểu Ngũ trên đầu, hắn phiền nhất người khác niệm niệm lại nhải, nói một lần thì cũng thôi đi, còn hỏi cái không dứt. Bạch Diện thư sinh bị một tát này đánh thất điên bắt đảo, kém chút ngất đi. Trơ mặt, phát hiện đối phương mang theo hắn bay phương hướng, lại là đi về phía nam, hắn đến con đường, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cắn răng, thăm dò tính mở miệng hỏi câu: "Ngươi là vì trắng hồn ngọc mà đến?" Lại nói nhiều một câu, ta liền bóp chết ngươi. Cổ Thuận lênh khốc con ngươi quét qua, sát khí trong đó không che giấu chút nào. Nguyễn Tiểu Ngũ run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù đối phương một trả lời, trong lòng của hắn đã có đáp án. Cắn răng một cái, hồn phách từ Nguyễn Tiểu Ngũ trong thân thể đột nhiên chui ra. Vang một tiếng, Nguyễn Tiểu Ngũ thân thể trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, ở giữa không trung giải thể. Cổ Thuận giữa lông mày vặn lên, chỗ nào có thể nghĩ đến đối phương thì ra bạo, thậm chí căn bản không có ngờ tới. Một là bởi vì hồn phách xuất khiếu người bình thường căn bản sẽ không, hai là cưỡng ép xuất khiếu, có đại khái xuất hồn phi phách tán. Đáng chết. Cổ Thuận căm ghét nhìn xem mình dính một thân máu áo trắng, ảo não mắng một câu. Cũng may, trắng hồn ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Âm trầm nhìn qua hồn phách bay đi phương hướng, thu hồi trắng hồn ngọc, lần nữa đuổi theo. Coi như bắt lấy cái hồn phách cũng tốt hơn không có cách nào giao nộp. Trong núi miếu nhỏ trong hậu viện, cỏ dại rậm rạp, âm phong trận trận. Đường Cửu Tiêu vừa rơi xuống đất, liền triển khai tinh thần lực cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Rất dễ dàng, liền phát hiện một người tung tích. Trần Nguyên Phù. Đường Cửu Tiêu có chút nhíu mày, không khỏi có chút kinh ngạc, nửa giây về sau, lại bình thường trở lại. Xem ra, ngày đó tại ma tộc phía sau núi hắn không có nhìn lầm, đào tẩu nữ nhân thật là Trần Nguyệt Phù. Tiểu Khô Lâu quả nhiên là hảo thủ đoạn, vậy mà lợi dụng phân thân phục sinh. Đẩy cửa, bước vào trong miếu nhỏ, nhìn chung quanh một vòng, phòng không nhỏ, nhưng bên trong ngoại trừ một cái Phật tượng cùng một cái bồ đoàn, không có cái gì. Đường Cửu Tiêu dương mắt đánh giá Phật tượng, phát hiện tôn này Phật tượng hắn căn bản không biết. Tư thế ngồi cùng tiêu chí cái lô thai lớn, ngược lại là có điểm giống Phật Di Lặc, nhưng là con mắt to lớn, không sai biệt lắm chiếm mặt 1/3, cái mũi cơ hồ không có, miệng ngược lại là bình thường lớn nhỏ. Bộ dáng này rất giống hắn trước kia nhìn qua mạn gạ bên trong nhân vật. Đường Cửu Tiêu thu tầm mắt lại, lười tiếp tục đi suy đoán, yêu ai ai a. Trong phòng đi vài bước, đột nhiên bước chân dừng lại, trong mắt nhìn về phía sàn nhà, thanh ngâm lên: "Ra đi." Chỉ chốc lát sau, bồ đoàn bị người từ phía dưới vén lên, từ dưới đất lộ ra một cái đầu nhỏ, kinh ngạc ánh mắt vô tội nhìn qua Đường Cửu Tiêu. "Đế quân, thật là ngươi sao?" Trần Nguyệt Phù nơm nớp lo sợ từ dưới đất chui ra, một bộ điềm đạm đáng yêu hình, hai mắt vụ sáng lên, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt, mặc cho bằng ai nhìn đều có chút không đành lòng. Đường Cửu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem Trần Nguyệt Phù, hắn có thể khẳng định, người trước mắt là Tiểu Khô Lâu. nhếch miệng lên một vòng châm chọc tiếu dung, lạnh lạnh nói: "Tiểu Khâu Lâu, không cần thiết cùng ta chứa, trên người ngươi có ta phong ấn khí tức." Trần Nguyệt Phù con ngươi chỗ sâu, có một tia chấn kinh, nhưng này tơ chấn kinh chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng một mặt mờ mịt nhíu lên đôi mi thanh tú, khó hiểu nói: "Đế quân, ngươi đang nói cái gì?"
"Cái gì Tiểu Khâu Lâu, ta là Hàn Nguyệt Tông Trần Nguyệt Phù, ta bị người từ ma tộc mang đến nơi này."
Đường Cửu Tiêu khóa chặt lông mày, cũng không phải bởi vì Trần Nguyệt Phù nói láo để hắn sinh khí, mà là hắn để hệ thống quét hình trước mắt Trần Nguyệt Phù. Quét xem kết quả thật là, Trần Nguyệt Phù liền là Tiểu Khâu Lâu, mà Tiểu Khâu Lâu cũng là Trần Nguyệt Phù. Nói một cách khác, Tiểu Khâu Lâu vì tự vệ tự nguyện dung hợp tiến vào Trần Nguyệt Phù trong linh hồn. Người trước mắt thật là Trần Nguyệt Phù, nhưng tương tự cũng có Tiểu Khâu Lâu ký ức, hai người đã hòa hợp một người. Đường Cửu Tiêu âm thầm hỏi hệ thống, nhưng có phương pháp phá giải.
"Hệ thống, có."
Đường Cửu Tiêu nhịn không được đầu đen rau muống, "Có ngươi liền nói à, ấp á ấp úng, đơn giản khiến người ta nổi nóng."
Keng.
Kiểm tra đến ký chủ chưa đánh dấu, hệ thống tự động đánh dấu.
Keng.
Đánh dấu thành công. Ký chủ thu hoạch được rút hồn chi thuật. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, rút hồn chi thuật. Không sai, Tiểu Khâu Lâu hiện tại không biết dùng bí pháp gì, đem linh hồn của nàng cùng Trần Nguyệt Phù linh hồn hòa thành một thể. Nếu là muốn chân chính chém giết Tiểu Khâu Lâu, chỉ có thể đem Trần Nguyệt Phù linh hồn cùng một chỗ chém giết. Đây là hắn không nguyện ý làm, dù sao Trần Nguyệt Phù cũng là người vô tội. Nhưng là có rút hồn chi thuật, vậy liền không đồng dạng, hắn có thể đem thuộc về Tiểu Khâu Lâu hồn bài rút ra đi ra, cho dù rút ra không sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bên môi tạo nên vẻ mỉm cười, ngữ khí hiền lành nhìn xem Trần Nguyệt Phù.
"Không cần phải sợ, ta mang ngươi đi một nơi."
"Địa phương nào?" Trần Nguyệt Phù có một loại cảm giác, Đường Cửu Tiêu như thế cười, tuyệt đối có vấn đề, nhưng nàng đã hạ quyết tâm muốn lấy thân phận của Trần Nguyệt Phù ẩn nhẫn. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không vui, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối không có thể bại lộ. Vừa dứt lời, phát hiện nàng dưới chân chẳng cảnh thay đổi. Hắn lúc này đứng tại một khối chỉ có hơn 10 trượng lớn trên đảo nhỏ có một tòa khí thế bàng bạc cung điện, đảo nhỏ bốn phía thì là rộng lớn vô ngần biển cả.
Tinh thần không gian.
Trần Nguyệt Phù cẩn thận cảm giác, trong lòng dâng lên một tia e ngại, thế giới tinh thần, thế gian người sở hữu thiếu chi lại ít, Đường Cửu Tiêu rốt cuộc là nhân vật nào, không chỉ có lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ kiếm đạo, lại còn có tinh thần không gian. Nhưng nàng không lo lắng chút nào, Đường Cửu Tiêu không phải cái lạm sát kẻ vô tội người, càng sẽ không vô duyên vô cớ chém giết Trần Nguyệt Phù. Nàng đã thả ra phân thân, hấp dẫn Đường Cửu Tiêu chú ý, hiện tại chỉ cần ấn định nàng liền là Trần Nguyệt Phù, Đường Cửu Tiêu không có nửa điểm biện pháp. Đường Cửu Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, trước kia tinh thần không gian chỉ ở bên trong đại điện, bây giờ lại có thể từ trong đại điện chạy ra. Đồng thời hắn tại không phải thứ nhất thị giác, mà là có thể tại thế giới tinh thần bên trong tự do hành động. Ánh mắt khóa chặt tại Trần Nguyệt Phù trên thân, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một đạo tay cầm phẩm chất lam sắc quang mang hiện hiện, thản nhiên nói câu:
"Tiểu Khâu Lâu, kết thúc."
Chương 221, thế giới của ta ta làm chủ. Trần Nguyệt Phù nhìn xem Đường Cửu Tiêu tĩnh mịch đôi mắt, trong lòng máy động, thế mà không dám cùng hắn đối mặt. Một giây sau, chỉ gặp Đường Cửu Tiêu đem trong tay chùm sáng màu xanh lam nhẹ nhàng đẩy về phía trước, cái kia chùm sáng màu xanh lam đột nhiên tràn ra chướng mắt hào quang chói mắt, như là tinh mịn tiên võng, vậy mà đưa nàng bao ở trong đó.
"Đế,
đế quân." Trần Nguyệt Phù sắc mặt hoảng sợ, nàng vừa rồi cũng cảm giác được không ổn, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Cửu Tiêu thậm chí ngay cả thế gian thất truyền đã lâu rút hồn thuật đều học xong. Nàng và Trần Nguyệt Phù linh hồn vừa mới dung hợp, người bình thường dùng con mắt căn bản nhìn không ra mánh khóe, điểm này, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nếu là dùng rút hồn thuật, liền có thể rất nhẹ nhàng đem các nàng linh hồn hai người phân biệt rút ra đi ra. Như vậy, Đường Cửu Tiêu nhất định sẽ giết nàng. Nghĩ đến đây, Trần Nguyệt Phù theo bản năng muốn tránh ra, lại phát hiện giờ phút này căn bản không thể động đậy. Nàng cả người, như là con rối, bị Đường Cửu Tiêu hoàn toàn khống chế. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, lo lắng suy tư nên như thế nào đối phó. Màu lam lưới ánh sáng giăng khắp nơi, như cùng một mảnh trời, đem Trần Nguyệt Phù bao khỏa bắt đầu, lam sắc quang mang phía trên lại nổi lên như xương điểm sáng màu trắng. Lam sắc quang mang phảng phất vô ngần ngân hà, mà bạch quang thì giống như là ngân hà bên trong điểm điểm tinh quang. Khoảng chừng 900.999.999.999 nói. Mỗi một đạo quang mang đều giống như một thanh lưới dao, khóa lại Trần Nguyệt Phù mỗi một đạo linh hồn.
"Đường Cửu Tiêu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta dùng đạo tâm thể, lại không cùng ngươi đối nghịch."
Tiểu Khâu Lâu lần này thật sợ, nàng đến từ tu hành người trên nhất giới. Giờ này khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được, giống Đường Cửu Tiêu yêu nghiệt như thế người, căn bản vốn không có thể cùng là địch. Nàng thật sâu hối hận không nên cùng Đường Cửu Tiêu đối nghịch, nếu như sớm một chút tâm bình khí hòa tiếp nhận Đường Cửu Tiêu thu được nguyên vốn thuộc về cơ duyên của nàng, thoát đi Cửu Châu đại lục, rời xa Đường Cửu Tiêu, có phải hay không là một cái khác bức quan cảnh.
"Lời của ngươi, ta một chữ không tin."
Đường Cửu Tiêu khỏe miệng lướt qua một vòng lạnh lạnh tiêu dung, trên tay không có ngừng. Vô số tinh thần chi lực, như cuồng phong, thuận bạch sắc quang mang tràn vào Trần Nguyệt Phù trong thân thể. Trần Nguyệt Phù thân thể tại hắn thôi động phía dưới, thế mà bắt đầu dần dần biến lớn, sau một lát, như trời cao. Lúc này, nàng mỗi một đạo linh hồn đều có thể rõ ràng bị nhìn thấy. Mà màu trắng ánh sáng chuẩn sắc không sai đem mỗi một đạo linh hồn một phân thành hai. Một nửa là Trần Nguyệt Phù linh hồn, một nửa khác thì là Tiểu Khâu Lâu. Thành công tách rời linh hồn, Đường Cửu Tiêu lại hơi nhíu mày. Rút hồn chi thuật, rút ra bộ phận sẽ vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới. Nhưng Tiểu Khâu Lâu cùng Trần Nguyệt Phù linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp, coi như rút ra đi ra, Tiểu Khô Lâu y nguyên không chết được, chỉ là tiễn đã ở dây cung, không phát không được, trước rút ra về sau nói về hắn. Đường Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, một tay bấm ngón tay, liên tục không ngừng tinh thần lực tụ hợp vào quang mang bên trong, như lửa cháy đổ thêm dầu, khí thế thông thiên. Đường Cửu Tiêu, ta chỉ muốn tiếp tục sống, ta cũng chưa từng tổn thương qua Trần Nguyệt Phù nửa điểm, với lại linh hồn dung hợp cũng là đi qua Trần Nguyệt Phù đồng ý. Ta cam đoan về sau tại không ra hại ngươi, chỉ giúp sấn Trần Nguyệt Phù đi đến đại đạo chi đỉnh, van cầu ngươi thả qua ta lần này a. Tiểu Khô Lâu thay đổi ngày xưa phách lối khí diễm, trong miệng líu lo không ngừng cầu khẩn. Nàng e ngại Đường Cửu Tiêu đã đến cực điểm, rõ ràng là Cửu Châu đại lục sinh trưởng ở địa phương một cái tục nhân, sở tu chi pháp lại tất cả đều là thế gian đỉnh tiêm. Hiện tại nàng đã hết biện pháp, bây giờ không có đối phó Đường Cửu Tiêu biện pháp. Đường Cửu Tiêu không để ý đến nàng, tiếp tục hướng quang mang bên trong chuyển vận tinh thần chi lực. Hắn nhưng không tin Tiểu Khô Lâu chuyện ma quỷ, mặc dù là linh hồn từng dùng, đến cùng là hai đạo linh hồn, hai cái tư tưởng. Dưới mắt Trần Nguyệt Phù, tu vi kinh nghiệm, các phương diện đều nguyên thuộc về Tiểu Khô Lâu, thật nếu là buông tha, về sau nàng cũng bất quá là Tiểu Khô Lâu một cô khôi lỗi thôi. Vạn năm về sau, linh hồn ký ức sẽ bị từng bước xâm chiếm, sợ là tồn lưu lại vạn người không được một. Cái này cùng đoạt xá không có bản chất khác nhau. Đường Cửu Tiêu cẩn thận cảm giác trước mắt vô cùng cao lớn linh hồn, xác định mỗi một đạo linh hồn đều đã khu phân rõ ràng, hai tay đột nhiên một chảo. Vô số quang mang giống như là lưới dao xuyên qua trong linh hồn đường, nổi lên một đạo khói trắng. Chốc lát, quang mang đột ngột biến mất. Bị cắt đứt linh hồn bắt đầu cấp tốc một lần nữa dung hợp, cũng bắt đầu thu nhỏ. Trong nháy mắt, không lớn trên hải đảo, xuất hiện thứ ba đạo nhân ảnh. Tiểu Khô Lâu. Chỉ bất quá Tiểu Khô Lâu hình tượng đã không phải là Khô Lâu bộ dáng, mà là một vị tướng mạo cực giai thiếu nữ, lúc này chính hung tợn nhìn qua Đường Cửu Tiêu, trong mắt hận ý ngập trời. Đường Cửu Tiêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khô Lâu chân thân, bất quá cũng liền nhìn thoáng qua, liền lần nữa đưa tay, đem chưa tỉnh lại Trần Nguyệt Phù đẩy ra tinh thần không gian. Đường Cửu Tiêu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, không nên mơ mộng nữa, ta có thể tại bất luận cái gì một đạo trên phân thân phục sinh. Tiểu Khô Lâu biết Đường Cửu Tiêu sẽ không bỏ qua nàng, cũng không còn nói mềm lời nói. Nàng hận, chủ tính trên trăm vạn năm, kết quả lại hao tổn tại Cửu Châu đại lục loại này địa phương cấp chim cũng không có, trong lòng thực sự bị khuất. A, Tiểu Khô Lâu, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là tại địa bàn của ta. Đường Cửu Tiêu đứng chắp tay, bên cạnh mắt nhìn xem nàng, ngạo nghễ nói, ta là nơi này chúa tể. Bắc Thương núi cực bắc. Cổ Thuận ngăn ở một đạo linh hồn trước, cầm trong tay phủ lục. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Ta nói vị nhân huynh này, thứ ngươi muốn đều đã được đến, vì cái gì còn muốn đuổi theo ta? Một đạo Tiểu Khô Lâu bộ dáng hồn phách thở phì phò hỏi, trong lòng cảm khái, nếu là nguyên thân cường thịnh thời điểm, chớ nói một cái nho nhỏ nhị mệnh vũ tổ, liền xem như vũ tổ đỉnh phong, cũng bất quá một chiêu số lượng. Đáng tiếc, cũng không biết nguyên thân là đầu óc có vấn đề còn bị bức bất đắc dĩ, là lĩnh hội thời gian pháp tắc, cam nguyện bỏ qua thông thiên tu vi, đi vào Cửu Châu đại lục loại địa phương nhỏ này. Còn nhiều lần tại lật thuyền trong mương. Bất quá nàng thế nhưng là một cái có chí hướng phân thân, hiện tại chủ thân bị diệt, chỗ có phân thân đều có thể thượng vị, vì cái gì không thể là nàng? Cho nên nàng hiện tại không muốn chết. Bớt nói nhiều lời, cùng ta trở về, nếu không diệt. Cổ Thuận trong lòng có chút bực mình, rõ ràng là một đạo hồn phách, tu vi cũng là thấp đáng thương, hết lần này tới lần khác thân pháp ngạc nhiên, truy đã hơn nửa ngày, kém chút bị người ta làm khỉ đuồng địch. Tiểu Khô Lâu phân thân khóa chặt lông mày, đi theo gia hỏa này trở về, còn có đường sống. Nhãn Châu xoay động, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hoàng, run rẩy Khô Lâu ngón tay chỉ hướng Cổ Thuận sau lưng. Đường Cửu Tiêu, ngươi làm sao cũng tới? Cổ Thuận thấy đối phương sợ hãi như thế, tin là thật, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Lần nữa quay đầu, phát hiện Khô Lâu hồn phách đã tại bên ngoài trăm trượng. Tức giận phía dưới, trong tay bùa vàng trực tiếp ném ra ngoài. Màu vàng phù chú như ánh sáng trong chớp mắt bay đến Tiểu Khô Lâu phân thân bên người, hóa thành mấy trượng quang mang ầm vang ép xuống. Cổ Thuận lạnh hừ một tiếng, dám đùa ta, nhìn ta không giết chết ngươi. Mắt thấy phù chú lập tức liền muốn đè xuống, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc phát hiện Tiểu Khô Lâu phân thân hư không tiêu thất. Chương 222, ngươi rất may mắn. Đường Cửu Tiêu tinh thần tạo dựng trên đảo nhỏ, hắn đứng chắp tay, trông về phía xa lấy mặt biển. Đột nhiên, một vị mỹ nhân tuyệt sắc trống rông xuất hiện, quỳ gối trước người hắn. Đường Yêu Yêu tham kiến chủ nhân. Đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh hắn Tiểu Khô Lâu, Đường Yêu Yêu sắc mặt biến cổ quái bắt đầu. Mà Tiểu Khô Lâu nhìn thấy Đường Yêu Yêu trong nấy mắt, cũng là cùng nàng vẻ mặt giống như nhau, trong lòng thầm đủ, thế nào lại là nàng? Đứng lên đi. Đường Cửu Tiêu mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã biến mất không thấy gì nữa bầu trời. Vâng. Đường Yêu Yêu đứng dậy, cung thuận đứng ở Đường Cửu Tiêu một bên, dư quang một mực rơi vào Tiểu Khô Lâu trên thân. Nữ tử này không phải vẫn lạc nhiều năm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chủ nhân cũng đã thu phục được nàng? Đột nhiên, một trận dị dạng phảng phất không thuộc về nơi này thanh âm truyền đến. Đường Cửu Tiêu có chút nhếch lên khóe miệng, chỉ gặp phía sau hắn, một đạo Tiểu Khô Lâu phân thân trống rông xuất hiện. Tới. Tiểu Khô Lâu phân thân vốn cho rằng nàng muốn hồn phi phách tán, bỗng nhiên xuất hiện tại xa lạ đảo nhỏ, thậm chí còn chứng kiến bản thân nguyên bản hình dạng. Kinh ngạc há to miệng, đang muốn mở miệng hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chợt thấy bên người nàng lại nhiều một đạo phân thân. Hai đạo Khô Lâu phân thân liếc nhau, sau một khắc, lại nhiều hai đạo. Trong khoảnh khắc, trên trăm cái phân thân phân loại tại trên hải đảo. Chỗ có phân thân lúc này đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đường Cửu Tiêu lúc này mới không nhanh không chậm xoay người, cười tủm tỉm nhìn xem trên hải đảo hơn 100 cái khô lâu phân thân cùng một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. "Tiểu Khô Lâu, ta đưa ngươi kinh hỉ, thích không?" Tiểu Khô Lâu nguyên thể, cũng chính là cô gái kia, ánh mắt co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Vừa rồi nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền biết mình luyện chế chỗ có phân thân, tất cả đều bị Đường Cửu Tiêu triệu hoàn tới. Mặc dù không biết đối phương dùng biện pháp gì, chỉ khi nào Đường Cửu Tiêu đưa nàng cùng phân thân toàn bộ đánh giết, nàng liền sẽ vĩnh viễn tại thế giới này biến mất. Khí tức tử vong thoáng chốc đưa nàng bao khỏa, nàng cả người là tuyệt vọng. Lại nhìn về phía Đường Cửu Tiêu bên cạnh Đường Yêu Yêu, càng là tuyệt vọng vô cùng. Đường Yêu Yêu lợi hại nàng là biết đến, mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng đã bị Đường Cửu Tiêu thu phục. "Đường Yêu Yêu." "Vâng." "Đem tất cả phân thân toàn đều giết chết." Đường Cửu Tiêu thanh âm lạnh thấu xương, dáng người đứng thẳng, tựa như là cái kia cao cao tại thượng vương. Hắn triệu hồi ra Đường Yêu Yêu đến, chính là vì chém giết Tiểu Khô Lâu phân thân. Về phần vì sao hắn có thể triệu hoán Tiểu Khô Lâu phân thân, đó là bởi vì tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, hắn có thể khống chế Tiểu Khô Lâu ý niệm. "Thuộc hạ tuân mệnh." Đường Yêu Yêu cúi đầu đáp ứng, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trình ngọc dao găm. "Không cần." Tiểu Khô Lâu khàn cả giọng hô to một tiếng, hồn thể tựa hồ đều muốn đọc lại. Nhưng mà, nàng căn bản không có người nghe. Đường Yêu Yêu thân thể đột nhiên khẽ động, như gió tan biến, dao găm tùy theo vạch ra một đạo lại một đạo cam sắc quang mang. Trong nháy mắt, Đường Yêu Yêu cũng đã về tới Đường Cửu Tiêu bên cạnh. Mà sau lưng nàng quang mang tựa hồ theo không kịp cước bộ của nàng, đợi nàng sau khi đứng vững, ông một tiếng, từ mỗi một đạo trên phân thân xuất hiện, tiếp lấy lần nữa biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. "Chủ nhân, toàn bộ giết chết." Đường Yêu Yêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trình ngọc dao găm thu hồi đến, mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn một chút sau lưng tình huống. "Ba, ba, ba." Dung minh tiếng nổ mạnh, theo thứ tự truyền đến. Tiểu Khô Lâu phân thân từng cái bạo liệt, mỗi chết một cái phân thân, hải đảo diện tích liền hướng bên ngoài mở rộng. Các loại chỗ có phân thân toàn bộ bạo liệt về sau, hải đảo diện tích ra bên ngoài làm lớn ra mấy chục mét có thừa. Đường Cửu Tiêu trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, giết Khô Lâu lại còn có như thế công hiệu, vậy liền rất tuyệt đồng. Quay đầu, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Tiểu Khô Lâu, buồn bã nói: "Hiện tại, ta có thể giết chết ngươi đi." Tiểu Khô Lâu trên mặt ố vân dày đặc, âm u đầy tử khí. Nàng biết nàng phải chết, nàng nhận ra giết chết nàng phân thân nữ nhân chính là Vạn Yêu Nữ Vương. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên biết vì cái gì ngự thú nhất tộc sẽ bại, nguyên lai Vạn Yêu Nữ Vương nhận chủ Đường Cửu Tiêu. Thôi, nàng trung quy là đấu không lại Đường Cửu Tiêu. Chợt, trong mắt e ngại biến mất, phảng phất tử sĩ, đối tử vong không có nửa phần sợ hãi, cười lạnh một tiếng. "Chưa từng nghĩ, ta cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng khó thoát pháp lý, ngươi muốn giết cứ giết đi, nguyên bản 200.000 năm trước đó, ta chết rồi."